các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, nữ đại gả. Tiêu gia tổ huấn chi nhất, Tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ. Tiêu gia tổ huấn chi nhị, lịch đại Tiêu thị gia chủ không được vào triều làm quan. Đỉnh đầu đỏ thắm tiệu hoa, chiên trống vang trời, kèn sơn nạ to rõ, hỉ nhạc từng trận, thiêu đỏ nửa bầu trời, náo nhiệt nhuộm đẫm Bình Dương trong thành mỗi một góc. Hôm nay là cái đại ngày, đại tề tứ đại thế gia chi nhất Tiêu nhị gia thủ thê, nhưng lâu dài đưa tân đội ngũ chung, cô đơn không thấy kia bản ứng kỵ con ngựa cao to đón dâu chú rể quan. Nghe nói, Tiêu nhị gia bị một loại quái bệnh, thỉnh lần Bình Dương trong thành danh y y, dùng hết danh dược, vẫn không người có thể chữa trị, vô dược khả trị, hiện đã bệnh nguy kịch. Nghe nói, Tiêu nhị gia ruột thịt đại tỷ là trong cung hoàng phi, chuyên môn phái ngựa y cấp Tiêu nhị gia xem bệnh, nhưng cũng không có tra ra là cái gì bệnh. Nghe nói, kia Tiêu nhị gia hiện tại mỗi ngày thanh tỉnh thời điểm càng ngày càng ít, cho hắn xem qua bệnh đại phu sau lưng nói, Tiêu gia nên chuẩn bị hậu sự. Nghe nói Tiêu phủ lão thái quân hôm nay cấp Tiêu nhị gia cưới vợ, là vì sung hỉ, việc hôn nhân là năm mới lão thái gia đính hạ, là Lý phủ ruột thịt tiểu thư. Nghe nói, này Lý phủ ruột thịt tiểu thư nuông chiều mãnh liệt, Tiêu nhị gia cùng lão thái quân đều không thích, nhưng ngại cho hôn là Tiêu lão ông sinh tiền đính, luôn luôn chưa từ hôn. Tiêu nhị gia năm nay 20, đã nạp tứ phòng tiểu thiếp, sinh ba cái nữ nhi, nhưng đến nay vẫn chưa thủ thê. Nghe nói, về Tiêu nhị gia nghe đồn, nhân hắn sung hỉ hôn lễ, trở thành Bình Dương thành đầu đường cuối ngõ ai cũng khoái, nói chuyện say xưa trọng tâm đề tài, hưng phấn toàn bộ Bình Dương thành. Lý Mộng Suối đầu đội phong quan, mặc hỉ phục, đoan trang tòa ở bên trong tiệu, hai tay gắt gao cầm lấy tu khăn, đỏ thâm cố kiệu, đỏ thâm hỉ phục, đỏ thâm son, hớn hở một mảnh màu đỏ, lại vẫn giấu không lấn át được trên mặt nàng một tia tái nhợt, đáy mắt một tia bất đắc dĩ, đây là số mệnh sao? Nàng, một luồng u hồn, nay lại biến thành một cái sung hỉ tân nương. Một cái đại gả tân nương, kiếp trước nàng là cái y học tiến sĩ, làm thí nghiệm khi, bị xạ tuyến phóng xạ, được bệnh bạch cầu, nhớ được còn tại trong bệnh viện cấp cứu khi, mặc danh kỳ diệu đi tới này thời không, cùng nàng trong trí nhớ lịch sử một điểm cũng không trọng điểm, là một cái thác loạn thời không, thành khối này thân thể chủ nhân. Nàng khối này thân thể nguyên bản là Lý phủ thứ xuất thất tiểu thư, thân sinh mẫu thân là Lý lao gia ngũ phòng tiểu thiếp Triệu Di Nương, năm nay 13 tuổi, trận này hôn lễ bản ứng là Lý lao ông đích trưởng nữ Lý Mộc Phi. Lý Mộng Phi năm mới cùng Tiêu Tuấn đính thân, nhưng Tiêu phủ nhiều năm qua luôn luôn tương lai cưới, lại ở được bệnh bất trị sau, muốn Mộng Phi sung hỉ, Lý phu nhân tức giận đến giơ chân mắng to, sung hỉ thú cái thiếp là đến nơi, thế nhưng dùng vợ cả đến sung, lấy bọn họ Lý ra. Đích tiểu thư làm cái gì? Thế ra cũng không có như vậy khi dễ nhân. Lại nghe nói Tiêu nhị gia hiện tại mỗi ngày thanh tỉnh thời điểm thiếu, hôn mê thời điểm nhiều, nghe cho hắn xem qua bệnh đại phu nói, Tiêu nhị gia sống không quá tháng này. Tự mình nữ nhi vừa ra gả sẽ trở thành góa chồng trước khi cưới, nhiều năm qua, tự mình đích thân nữ nhi có thể trở thành tề quốc tứ đại thế gia chi nhất Tiêu gia đương gia chủ mẫu giấc mộng tan biến, nhưng ngại cho Tiêu phủ thế lực, dám không dám thôi điệu cửa này việc hôn nhân, trong lòng liền hận thượng Tiêu gia, đối Lý. Lao ông náo loạn nghĩ đến. Không chịu nổi phu nhân vừa khóc, nhị náo, tam thắt cổ, Lý Lao ông thật sự không chịu, tài nghĩ ra này treo đầu dê bán thịt chó nhân biện pháp, đem Triệu Di nương nữ nhi mộng khê nhận làm đích nữ. Cấp đưa tới, tuy rằng Mộng Khê năm nay còn không có cấp tấn, nhưng Triệu phủ khác thứ xuất nữ nhi càng tiểu, một cái là Trương Di nương nữ nhi Mộng Thần, tài tháng 6, một cái khác là Lao Thái gia tài thú Cửu Di nương nữ nhi, một tuổi nhiều, còn chưa có cai sữa thế nào. Cố Kiệu theo Tiêu phủ đại môn nâng nhập, đứng ở chính viện, người săn sóc dâu tự trong kiệu sam ra kia tái nhợt tiểu nhân, khóa quá buồn, Mộng Khê ở người săn sóc dâu chỉ điểm hạ hoàn thành một đám phồn tác tục lệ, bái hoàng đường. Rốt cục bị phía trước cái kia gió thổi qua liền có thể ngã xuống Tiêu nhị gia tưởng khiên vào động phòng. Hoàn hảo, Mộng Khê tưởng, ít nhất tự mình không có tượng tivi trong phim diễn như vậy, cùng gà trống bái đường, nghe nói, Tiêu gia cũng chuẩn bị gà trống, nhưng Tiêu nhị gia khó được hôm nay thanh tỉnh, ở nha hoàn, bà tử nâng hạ, miễn cường hoàn thành lục lễ. Chương 2, chúng độc. Chương 02, chúng độc. U ám hành lang dài cập nhắm chặt cửa phòng ngăn cách bên ngoài náo nhiệt tiệc cưới, trong tân phòng tĩnh tiếu tiếu. Cửa sổ thượng hai cái đỏ thấm hỉ tự, tượng hai cái mắt, hỉ mỉm cười nói khai nhìn chăm chú vào bên giường tân nương, hương án thượng hai khoản đến đỏ phun màu xanh hỏa diễm, ánh vào Mộng Khê trong mắt, trừ bỏ một mảnh hồng, vẫn là một mảnh hồng, nếu không phải trong phòng tràn ngập nồng đậm vị thuốc, màu đỏ xa trướng chung nằm chết khiếp Tiêu Tuấn, nhắc nhở Mộng Khê, nàng gả cho. Một cái bệnh nguy kịch nhân, giờ phút này, nàng thực cho rằng đây là một hồi hoàn mỹ hôn lễ. Nha hoàn, bà tử phục sớm rời khỏi, nhưng Mộng Khê biết cách vách liền ở 5-6 cái danh y yể, tùy thời chuẩn bị Tiêu Tuấn xảy ra cái gì tình huống. Trong tân phòng nồng liệt vị thuốc sen lẫn hương, nặng nề không khí nhường Mộng Khê hít thở không thông, khó trách Tiêu Tuấn Hội thanh tỉnh thời điểm thiếu, mê man thời điểm nhiều, Lục Nguyệt Thiên cũng không mở cửa sổ hộ, người tốt cũng cấp Vân gia bị bệnh, đừng nói bệnh nhân, Mộng Khê đi qua, nhẹ nhàng mở ra giường đối diện cửa sổ, một cỗ không khí thanh tân nhào vào, Mộng Khê thật sâu hút một ngụm, thật tốt. Nhị mãi mãi, Lao Thái Quân không nhường mở cửa sổ, sợ nhị gia chịu phong. Nha hoàn Hồng Châu cùng Hồng Ngọc đẩy cửa tiến vào, Hồng Châu trong tay bưng một chén dược, Hồng Ngọc nhìn đến Mộng Khê mở cửa sổ, chạy nhanh đi lại quan cửa sổ. Vô phòng. Hồng Ngọc quay đầu xem hướng Mộng Suối, làm nhìn đến nàng lạnh nhạt không tha nghi ngờ ánh mắt khi, lùi về muốn quan cửa sổ thủ, là, cũng nhẹ nhàng nâng dậy Tiêu Tuấn, nhẹ nhàng mà hô. Nhị gia, nên uống dược. Mộng Khê tiếp nhận Hồng Châu trong tay dược, ngồi ở trước giường nhuyễn tháp thượng, Tiêu Tuấn Vi không thể nghe thấy ừ một tiếng, mí mắt giật giật, lại vô lực mở. Hồng Châu cầm một cái gối đầu ỉ sau lưng Tiêu Tuấn, Mộng Khê một muỗng đem dược uy nhập Tiêu Tuấn trong miệng, uy hoàng dược, tiếp nhận Hồng Châu trong tay tu khăn, nhẹ nhàng mà lao đi Tiêu Tuấn bên miệng dược ấn. Phu nhị gia nằm xuống đi, cấp nhị gia thêm nhất giường chăn. Là, Hồng Châu đáp ứng. Nô tỳ hầu hạ nhị mãi mãi rửa mặt. Đi đánh bồn nước. Là, Hồng Ngọc xoay người đi ra ngoài, Hồng Châu hầu hạ hoàn Tiêu Tuấn, xoay người đi đến Lư Hương Tiền, đem Lư Hương Trung Hương khối châm, một cỗ ngọt hương tập nhân mà đến. Đây là cái gì hương? Hồi nhị mãi mãi, là Tây vực tiến cống đến Long Diên Hương, có an thần công dụng, Hoàng thượng ban cho Tĩnh Phi nương nương, bởi vì nhị gia thiên tính thích các loại kỳ hương, Tĩnh Phi liền cố ý ban cho nhị gia. Tĩnh Phi nương nương. Nhị mãi mãi không biết, Tĩnh Phi nương nương là thôi phu nhân sở sinh, cẩn đế 3 năm nhập cung. Tĩnh Phi nương nương cùng nhị gia là ruột thịt tỷ đệ, từ nhỏ ở một chỗ lớn lên, Tĩnh Phi liền này một cái đích thân đệ đệ, đau cái gì dường như, bảo bối đâu. Đã biết, Mộng Khê si ngốc nhìn phía trước cửa sổ cây kia hồng tâm tiêu. Tây vực Long Diên Hương, Mộng Khê trong đầu linh quang chợt lóe, giống bỏ lỡ cái gì, hồng tâm tiêu, miền Nam kỳ hoa, hình chứng thâm lục rộng rãi lá cây hướng về phía trước làm thành nhất đám, trung tâm ánh một mảnh hồng, xa xem tượng vừa nở rộ nụ hoa, tiểu diễm bất ác, gần xem cũng là tiêu diệp. Cố xưng hồng tâm tiêu, nghe nói này hoa nhiều năm không ra, kỳ ở trung tâm nhất đám hồng, bốn mùa bất bại, liền tượng nhiều năm không điêu hoa nhi giống nhau, kỳ hương vô cùng, là tốt nhất hương liệu. Trung thổ hiếm thấy, Mộng Khê lăng lăng xem cây này hoa. Nhị mãi mãi, này hoa như thế nào? Hồng Châu gặp Mộng Khê nhìn chằm chằm hoa xem, vội hỏi đến. Đi phòng bếp nấu một chén giấm chua canh gừng. Mộng Khê chậm rãi xoay người, lạnh nhạt phân phó, đáy mắt đã là một mảnh bình tĩnh. Chút nhìn không ra vừa rồi đáy lòng dâng lên khiếp sợ cùng ngập trời gợn sóng. Hồng Ngọc hầu hạ Mộng Khê xách đi đầu phụ tùng, rửa mặt sạch, nghĩ không thể tượng thế kỷ 21 khi sung vòi sen, Mộng Khê tiếc nuối thở dài. Tiếp nhận Hồng Châu đoan tiến giấm chua canh gừng. Đều đi xuống đi. Là, nhị mãi mãi, cấp nhị gia xem bệnh đại phu sẽ ngủ ở Tây Sương Phòng, nếu buổi tối nhị gia có chuyện gì, trực tiếp kêu đại phu chính là Hồng Châu Hồng Ngọc phô hảo giường, buông giường trướng, đem thủy mang sang, khép chặt cửa. Nghe Hồng Châu Hồng Ngọc tiếng bước chân dần dần đi xa, Mộng Khê cấp tốc theo bên trong sáp thượng tân phòng môn, đem lư hương Lý Long Diên hương tắt, cũng đem lư hương chuyển qua ngoài cửa sổ. Cẩn thận đoan trang sự cấy thượng hôn mê chung này gọi nàng phu quân nhân, phượng mâu nhắm chặt, cao thẳng mũi, khép hờ môi mỏng, lộ ra một cố cương nghị, là cái loại này chỉ liếc mắt một cái có thể nhường thiếu nữ thần phục xoay ca, nếu lấy đến hiện đại, so với Lưu Đức Hoa, Tạ Đình Phong còn muốn thắng 3 phần, tuyệt đối lại là một cái vạn nhân mê, trời sinh tai họa. Mộng Khê ám xương chính mình kiếm được. Ha ha, ta cũng có cùng mình tinh tiếp xúc gần gũi thời điểm, đáng tiếc, có thể xem không, có thể ăn, này một chương thai họa ngàn năm mặt, sau lưng hiển hạ ra thế, không thông báo có bao nhiêu cuồng dại nữ tử sẽ vì hắn ám nhiên hao tổn tinh thần, nhấm nháp tôi cút tịch mịch. Trước mắt soái ca nhường kiếp trước còn có soái ca tình kết Mộng Khê dưới đáy lòng hung hăng trang điểm vừa lật. Bắt tay khoát lên Tiêu Tuấn mạch bắt thượng, cẩn thận cấp Tiêu Tuấn hào mạch, lại mở ra Tiêu Tuấn mí mắt xem tra xét nửa ngày. Mộng Khê đã hoàn toàn có thể xác định, Tiêu Tuấn không phải bị bệnh, mà là trúng độc, một loại vô sắc vô vị độc. Mộng Khê nhớ tới tự mình đời trước vì viết luận văn tiến sĩ từng lật xem không ít cổ kim kỳ thư. Miền Nam Hồng Tâm Tiêu cùng Tây Vực Long Diên Hương, hai người hương liệu nơi sản sinh bất đồng, lại đều kỳ hương vô cùng, hơn nữa đều có an thần tác dụng, tùy tiện xuất ra một loại, đều là thế gian khó tìm hương liệu, nhưng không có người biết, nếu hai người hợp ở cùng nhau sử dụng, sẽ gặp sinh ra một loại kỳ độc, vô sắc vô vị. Hút vào chút ít không có quan hệ, nhưng trường kỳ hút vào, sẽ chậm rãi trúng độc, hơn nữa trúng độc sau, căn bản tra không được, vừa mới bắt đầu sẽ làm nhân cảm giác mệt mỏi, tứ chi vô lực, chậm rãi hội càng ngày càng thị ngủ đến mê man, chi giác chết lặng, cuối cùng ở mê man trung chết đi, toàn bộ quá trình đại khái có nửa năm tả hữu. Xem Tiêu Tuấn trước mắt tình huống, độc đã tận xương, nếu này độc nếu không giải trong lời nói. Đại cũng còn có răm ba ngày sống đầu, nghĩ vậy, Mộng Khê không khỏi dùng mình một cái. Là ai, muốn tới Tiêu Tuấn vào chỗ chết, bình thường nhân ra chẳng sợ một loại hương cũng làm khó, đừng nói hai loại đồng thời dùng quả thực là bạo điện thiên chân, này tuyệt đối không phải trùng hợp, hiển nhiên là bố cục lâu ngày. Mộng Khê nghĩ đến chính mình vừa gả nhập Tiêu gia, vô luận Tiêu Tuấn đối nàng hay không hữu tình, hắn đều là nàng trên danh nghĩa phu quân, là nàng về sau ở Tiêu phủ dựa vào, Tiêu Tuấn tuyệt không thể tử. Nay độc, còn phải vụng trồng giải, hiện tại không biết Tiêu phủ chung là ai làm hại Tiêu Tuấn, địch ở ám, ta ở minh, nếu Mộng Khê hiện tại nói ra Tiêu Tuấn là trúng độc, không nói đến nàng một cái cửa lớn không ra, cửa sau không gần cô nương làm sao có thể biết, lại làm sao có thể giải độc, vô pháp giao cho, Tiêu phủ thủy quá sâu. Bên người lại không có một tự mình nhân, khả năng nàng hôm nay vừa giải hoàn độc, ngày mai sẽ gặp bị nhân làm hại liên cặn bã đều không còn. Cô nương ta còn cho tới bây giờ liền không có làm chuyện tốt bất lưu danh thời điểm, xem ở ngươi về sau sẽ là ta ở Tiêu phủ sống yên dựa vào phân thượng, đành phải trước làm bút thâm hụt tiền mua bán, coi như trước đầu nhập đi, về sau nhất định phải liên lợi tức cùng nhau thu hồi, Tiêu Tuấn, ngươi nhưng không cho quỷ nợ. Chương 3, Nguyên Khăn. Chương 03, Nguyên Khăn. Mộng Khê theo của hồi môn trang điểm hợp lý, tìm ra một cái bình nhỏ, đổ ra một ít lục sắt phấn bọn, đây là nàng ở Lý Phủ khi bắt được, ngã vào kia bắt giấm chua canh gừng trùng, điệu cùng, chậm rãi đút cho Tiêu Tuấn ăn vào. Cùng thất diệp đoạn trường hồng cần thế gian hiếm thấy ngàn năm băng thiểm đến giải độc bất đồng, long diên hương cùng hồng tầm tiêu hỗn hợp sở sinh ra kịch độc, cũng là dùng bình thường nhất hải đường diệp, sinh gừng, đồng lao giấm chua ngao thủy, ăn vào có thể, đúng là bởi vì giải độc vật rất phổ thông, thả cũng không là chân chính dược vật. Nhưng là tiên có người biết, nếu chính là chúng độc chi sơ, chỉ cần ăn vào một chén có thể giải độc, nhưng Tiêu Tuấn chúng độc lâu ngày, độc đã tận xương. Cũng không như vậy dễ dàng quét sạch, còn nhu hải đường diệp tiễn thủy liên phục một tháng lại vừa trừ tận gốc, Mộng Khê cân nhắc. Lại tìm ra một quả ngân châm, ở nến đỏ thượng thiêu thiêu, cầm lấy Tiêu Tuấn thủ, thứ phá trên đầu ngón tay huyệt vị, khai như lấy máu, xem Tiêu Tuấn đầu ngón tay chảy ra đỏ tươi huyết. Mộng Khê bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua thân sinh mẫu thân Triệu Di nương cho nàng nguyên khăn cùng với cùng nàng nói trong lời nói, Khê Nhi, nghe Di lời nương, gả đi thôi, đây là chúng ta nữ nhân mệnh, lao ra nói, nếu ngươi không ngoan ngoan xuất giá, hoặc là ngươi là thứ nữ chuyện bị phát hiện, bị khu chủ. Xuất Tiêu phủ trong lời nói, nương cùng ngươi đều trốn bất quá vừa chết. Theo Tiêu gia đã đồng tỷ tỷ đính hôn nhiều năm không cưới, cuối cùng lại dùng vợ cả đến xung hỉ chuyện này đến xem, Tiêu gia hơn nữa Tiêu Tuấn nhất định không thích nàng tỷ tỷ. Trên thực tế là đại gả nàng, này vợ cả chính là dùng để xung hỉ, Tiêu Tuấn là sẽ không đồng nàng viên phòng, nàng là người hiện đại, đương nhiên cũng sẽ không tượng cổ nhân giống nhau, nhất định phải tam tòng tứ đức, phụ thuộc vào nam nhân cuộc sống, tưởng tận biện pháp đi yêu sủng, tự cũng không nguyện cứ như vậy theo. Tiêu Tuấn. Đêm tân hôn Tiêu Tuấn ở hôn mê chung, không thể viên phòng là bình thường, Tiêu phủ nhân sẽ không thuyết tam đạo tứ, chỉ khi nào Tiêu Tuấn độc giải, nếu ở không có đồng Tiêu Tuấn viên phòng phía trước. Liền bị phát hiện tự mình là thứ nữ đại gả trong lời nói, kia cũng chỉ có bị trực tiếp khu trục xuất phủ, định là chỉ còn đường chết, nhưng nếu sinh thức làm thành thục cơm nói, nhường Tiêu phủ cao thấp cập lao thái quân đều biết đến tự mình đồng Tiêu Tuấn viên phòng, kia nàng dễ dàng là sẽ không bị đuổi ra Tiêu phủ, dù sao Tiêu gia coi như là trung minh sống xa hoa nhà, Hàn Mặc thi thư chi tộc, mặt mũi hay là mớn, Tiêu Tuấn tuy rằng hiện tại mê man, nhưng độc giải, ngày mai nhất định sẽ tỉnh, đến lúc đó, việc này ai cũng nói không rõ. Nghĩ vậy, Mộng Khê xuất ra Di nương xuất giá tiền giao cho tự mình nguyên khăn, Tiêu nhị gia, cho ngươi mượn máu tươi dùng một chút, coi như phế vật lợi dụng, tổng không thể đêm nay ta cứu sống ngươi, ngày mai ngươi khiến cho ta đi thôi, tử Mộng Khê nói nhỏ. Tiêu Tuấn mở to mắt, cảm giác được trong bụng có chút đói khát, thân thể cũng không tượng ngày xưa như vậy phát trầm, chết lặng, thật lâu không có loại cảm giác này, phất phất tay cánh tay, mặc dù còn có chút vô lực, nhưng đã thoải mái không ít, tốt lắm. Nan đến tự mình bệnh thực tốt lắm. Trong lòng nhất trận cuồng hỉ, nghiêng người, nhìn phía bên người ngủ say tiểu nhân, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt ngọc mày ngài, mặt mày sơ lãng, phu như non nà, chu môi khinh mân, hiển phá lệ thẹn thùng, thân thủ đem Mộng Khê trước trán một luồng mái tóc liêu khởi, nhẹ nhàng mà vớt ve Mộng Khê gò má. Rất ngứa Mộng Khê theo bản năng vén lên Tiêu Tuấn thủ, dày mở hai mắt, sương mênh ngông, cũng là có khác nhất phong tình, Tiêu Tuấn nhất thời bất giác ngây ngốc. Ánh mắt chống lại Tiêu Tuấn đại đại một chương mặt. Mộng Khê rốt cục nhớ tới tự mình thân ở nơi nào, nhất cô lô bỏ lên. Nhị gia tỉnh, có thể có cảm giác không thoải mái. Thiếp hầu hạ nhị gia mặc quần áo. Têu Hồng Ngọc vào đi, ta có chút đói bụng. Mộng Khê xuống giường, mặc vào áo khoác, mở cửa, Têu Hồng Ngọc, Hồng Châu qua tới hầu hạ nhị gia, lại bảo tiểu nha hoàn đi phòng bếp têu chút cháo trắng. Nhị gia tỉnh, thường ăn cái gì? Hồng Châu Hồng Ngọc nghe nói nhị gia đói bụng, vội vàng đẩy cửa vào nhà, thấy Tiêu Tuấn ngồi ở trên giường, mặt không giống gì vãng tái nhợt, đã có một tia hồng nhuận, cao hứng kêu đứng lên. Nhị gia tốt lắm, thật sự tốt lắm, nhị gia, nhị mãi mãi hảo phúc khí, sung hỉ thực dùng được a. Nô tỳ cái này sai người đi hồi lao thái quân. Hồng Châu hưng phấn đi ra cửa đi. Chương 4, hiểu lầm. Chương 04, hiểu lầm. Nhị mãi mãi nguyên khăn. Hồng Ngọc hầu hạ Tiêu Tuấn mặc quần áo, sửa sang lại chăn khi, nhìn đến trên giường kia chỉ trắng đoán khăn thượng, một mảnh đỏ sớm, tượng nhất chi nở rộ hoa mai, ngạc nhiên kêu lên. Tiêu phủ nhân cũng không nhận vì bệnh nguy kịch nhị gia ngày hôm qua có năng lực cùng nhị mãi mãi viên phòng, ngộng khê chính là dùng để sung hỉ, bao gồm Hồng Ngọc, nhưng nhìn xem hôm nay tinh thần khí sảng nhị gia, Hồng Ngọc mê hoặc đứng lên, có lẽ nhị gia chính là tà bệnh, bị nhị mãi mãi nhất sung thì tốt rồi, nhìn xem trong tay nguyên khăn. Nhị gia nhị mãi mãi đêm qua thật sự viên phòng. Đương Hồng Ngọc kêu lúc đi ra, Ngọc Khê khẩn trương phải cẩn thận can thiếu chút nữa bật ra, nàng tin tưởng Tiêu Tuấn sẽ không ở lúc này vạch trần, dù sao cũng là nói không rõ, nhưng vẫn như cũ tượng bị nhân chảo vừa vặn trộm nhi giống nhau, nhất thời cảm thấy vô thố, tâm thần đại loạn, chột dạ nhìn chằm chằm sàn, liền tượng trên sàn dài ra hoa giống nhau, mặt chậm rãi đỏ lên. Tiêu Tuấn ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Ngọc trong tay kia đóa tiểu mai hoa, nhất thời cảm giác nhất trần âm hàn. Hắn làm không có làm chính mình tâm lý rất rõ ràng, Ngộng Khê vì sao sẽ ở hắn mê man khi làm ra một cái nguyên khăn đến. Thường che giấu cái gì? Nhớ tới đã sớm nghe đồn Lý Phủ đích nữ nuông chiều bạc hố, không thủ nữ tắc, xem ra là thật, nhất định là đã mất thực. Nghĩ vậy, ánh mắt thẳng tắp xem hướng Ngộng Suối, đáy mắt tránh qua một tia chán ghét, một tia âm lãnh, ngày khởi khi kia một tia nhu tình mật ý sớm vô tung vô ảnh. Ngộng Khê chỉ là sợ tự mình lấy thứ đại đích sự tình sự việc đã bại lộ, bị khu trục xuất phủ. Thầm nghĩ bảo trụ chính mình mạng nhỏ tài gia này hạ sách, lại quên người hiện đại cùng cổ nhân khác biệt, linh hồn của nàng là người hiện đại, là nam nữ ngang hàng hiện đại, là một cái người thanh niên đều theo đuổi cái loại này không cầu thiên trường địa cửu, nhưng cầu từng có được niên đại, nhưng nàng đã quên, nàng đang ở cổ đại, trên giường vị kia nàng vừa mới cứu trở về cùng nàng bái đường trưởng. Quản nàng sau này vận mệnh phu quân là cái cổ nhân, tại đây đói chết là tiểu, thất khiết là đại cổ đại, bị trượng phu hoài nghi hôn có sai lệnh. Đó là phải chết nhân. Ngộng Khê ánh mắt chỉ lo cùng trên mặt muốn toát ra đến hoa phấn đấu, lại không phát hiện Tiêu Tuấn nhìn về phía hắn đấy mắt tránh qua kia một tia chán ghét. Hồng Ngọc xem nhị mãi mãi để đầu không nói, mặt hồng hồng, nhị gia yên lặng xem nhị mãi mãi, bởi vì rất hưng phấn, cũng không có phát hiện nhị gia trong mắt tấm lãnh, cho rằng hai người một cái thẹn thùng, một cái ẩn tình yên lặng, cũng là nhận việc này, cẩn thận chiết khởi nguyên khăn, chuẩn bị báo lao thái quân, đại phu nhân kiểm tra rồi, Tiêu phủ con trai trưởng, tương lai gia chủ. Thú vợ cả, cùng vợ cả viên phòng, đây chính là đại sự, thiên đại chuyện. Lúc này, Hồng Châu đoan nước vào đến, hầu hạ nhị gia, nhị mãi mãi rửa mặt, lại hầu hạ nhị mãi mãi sơ đầu, ba Ngộng Khê chuẩn bị tốt một bộ đỏ thâm cắt phục, Ngộng Khê si ngốc nhìn kính trung tiểu nhan, nữ nhân như hoa, chính là sau này vì hội ai lay động, ai tới thật tỉnh tìm phương tung. Nhìn kính trung Hồng Châu vì nàng vãn khởi đã kết hôn phụ nữ tài sơ búi tóc, ở nàng như Ngộng tuổi này lý, cứ như vậy trở thành nhân phụ, ở thế kỷ 21 13 tuổi tuổi này, đúng là thơ hấu hảo thời gian, tận tình ở cha mẹ trong lòng làm nũng tuổi này, ở trong này, nàng đã làm người phụ, cô độc, tại đây nhà cao cửa rộng trung, bấp bênh, sau này nàng đem nơi nào chốt theo, trong lòng nổi lên một tia thế lãnh. Hồng Châu xem Ngộng Khê ngơ ngác ngồi, bận nâng dậy Ngộng Khê nói. Nhị mãi mãi mau chút thay quần áo, một hồi còn muốn đi cấp lao thái quân, đại phu nhân phủng trà. Đang nói, Hồng Ngọc đã phủng tiến một cái khay, một chén cháo trắng, hai điệp ăn sáng. Hồi nhị ra, nhị mãi mãi, đi lao thái quân kia truyền lời nha hoàn đã trở lại, lao thái quân có chuyện, muốn nhị mãi mãi trước không vội mà đi thượng phòng phùng trà, trước hảo hảo mà hầu hạ nhị ra, lao thái quân, đại phu nhân một hồi đến xem nhị ra biên nói, biên đã đem khay đặt ở tiểu kỳ thượng, lại mệnh tiểu nha hoàn đem cái bàn chuyển đến nhị ra trước giường, xiêm áo bắt đũa. Nhị ra thân thể mới khỏi, không cần xuống đất, liền bên giường ăn đi. Ngọc Khê tiếp nhận Hồng Châu đưa qua cháo. Nhị ra bệnh nặng mới khỏi. Không dễ ăn chút qua ngấy đồ ăn, ăn chút cháo trắng là tốt rồi vừa nói vừa ngồi ở bên giường, dùng muỗng thịnh cháo, đưa đến Tiêu Tuấn bên miệng. Vung đi, ta tự mình đến Tiêu Tuấn không có uống Ngộng Khê đưa đến bên miệng cháo, chỉ lạnh lùng nói. Làm Ngộng Khê trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn vẻ mặt bình tĩnh, chỉ sụp mi thuận mắt lên tiếng, nhẹ nhàng mà đem cháo đặt lên bàn. Lúc này, Hồng Ngọc sửng sốt một chút, chạy nhanh qua tới hầu hạ, trong phòng đống chốc tĩnh xuống dưới, chỉ nghe thấy nhị gia xuỵt xuỵt tan cháo thành. Ngộng Khê đã ở Hồng Châu hầu hạ hạ mặc vào kia kiện đỏ thâm cắt phục, đoan trang ngồi ở ghế tựa, lẳng lặng xem Hồng Ngọc hầu hạ Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn uống lên hai chén cháo, liền phân phó rắc, xúc miệng, vẩy cái bàn, Hồng Ngọc lại mệnh tiểu nha hoàn Tương Nhuyễn Sạp chuyển hồi bên giường, Hồng Châu xuất ra cái gối đầu ỉ ở Tiêu Tuấn sau lưng, nhường nhị ra tà ỉ ở bên giường, lại cầm mặt thảm, cấp Tiêu Tuấn cai ở tại trên đùi, có thế này lui ra, phân phó tiểu nha hoàn đi chuẩn bị trà cùng điểm tâm, một hồi lao thái quân đi lại. Chương 5, mới gặp ông cô. Chương 05, mới gặp ông cô. Lúc này, sớm có tiểu nha hoàn báo lại, lão phu nhân cùng đại phu nhân đi lại, chỉ chốc lát, chỉ thấy một đám nàng dâu nha hoàn sang một vị tóc mai như ngân lão phu nhân đi đến. Con của ta, thật sự tốt lắm sao? Lão thái quân không để ý tới đã quỳ nhất nha hoàn cùng đứng dậy thi lễ mộc hề, ở hai tiếu xinh xinh nha hoàn nâng hạ, vội vàng ngồi ở bên cạnh bàn trên đi văng, gắt gao bắt lấy Tiêu Tuấn thủ, tâm can bảo bối kêu lên. Nãi nãi, Tuấn Nhi cứ tốt, cảm giác so với ngày xưa tinh thần không ít, thân mình cũng nhẹ, chính là tay chân còn có chút chết lặng, tưởng là qua hai ngày sẽ tốt lắm. Thác lao thái quân phúc, Tuấn Nhi thật sự tốt lắm. Mộng Khê nhìn trộm đánh giá người nói chuyện, chỉ thấy có 40 tả hữu, một tay đỡ một cái di nương trang điểm nhân, một tay cầm khăn lau lệ, trên đầu sơ quý nhân kế, mặc đỏ thâm cắt phủ, một đôi mắt xếp, hai loan mảy lá liều hơi hơi hướng về phía trước sao điếu, môi mỏng khẽ mở, không giận tự uy, lại là một cái không dễ đối phó chủ. Mộng Khê xem, cái này là của chính mình bà bất giác trong lòng nhiều ra một tia hàn ý. Mẫu thân, Tuấn Nhi đã cực tốt, là Tuấn Nhi bất hiếu, lao mẫu thân thấp thỏm. Lao thái quân hồng phúc tề thiên, nay hỉ sung thật tốt, nhị ra sáng nay vừa tỉnh liền cảm giác đói bụng, uống lên hai chế cháo quỳ trên mặt đất Hồng Ngọc giòn tan trả lời. Lao thái quân có thế này chú ý tới Hồng Châu, Hồng Ngọc dẫn vài cái tiểu nha hoàn, còn quỳ trên mặt đất, Mộng Khê phúc thân mình cường tại kia. Đều đứng lên đi, Tuấn Nhi buổi sáng dùng dược sao? Thái quân một mặt đánh giá Tử Mộng Khê một bên hỏi. Hồng Châu Hồng Ngọc bận đứng dậy đi phân phó tiểu nha hoàn nhóm thượng trà bánh, Mộng Khê thẳng đứng dậy tiến lên phúc phúc trả lời. Hồi Lao Thái quân, nhân nhị gia vừa dùng qua cơm, không dễ lập tức dùng dược, nàng dâu nghị chờ Lao Thái quân đi lại, nhường đại phu xem qua, lại dùng dược. Hào một cái dấu hiệu tiểu nhân, bé bỏng dáng người, bàn tay đại mặt, nhất hai mắt to lạnh nhạt thanh triệt, cử chỉ đoan trang có độ, tự nhiên hào phóng, khắp nơi lộ ra phong cách quý phái, Lao Thái quân thấy trong lòng liền hơn vài phần thích. Chớ lại nghĩ tới hàng xóm trung thịnh truyền nàng này ngậm rất tùy hứng, nuông chiều ương ngạnh, thầm nghĩ, đáng tiếc. Hảo hảo, vẫn là tôn tức nghĩ đến chú đáo, truyền đại phu đi lại Lao Thái quân biên gật đầu biên phân phó nói. Nghe thấy Mộng Khê đáp lời, đại phu nhân thôi thì quay đầu xem đi lại, hảo một cái mỹ nhân phôi tử, thân thể khuôn mặt mặc dù mảnh mai không thắng, xác thực có một cỗ tự nhiên phong lưu, trưởng thành tuyệt đối là cái yêu mị hồ ly tinh, nghĩ nàng này phong bình, lại nghĩ tới tự mình số khổ ngoại sinh nữ. Nghe được Lao Thái quân vừa rồi tán dương trong lời nói, trong mắt tránh qua một tia ác độc. Nguyên lai này thôi thị nhà mẹ đẻ có ruột thịt tỷ mỗi hai người, đại tỷ gả cho ngự sử Trương Trọng vì vợ cả, sinh có nhị tử nhất nữ, nữ nhi tên là Trương Tú, Nam Vương 15, thông minh lanh lợi, hơn nữa nhất cái miệng nhỏ nhắn, kêu kêu một cái ngọn, dỗ đại phu nhân thôi thị hận không thể trở thành tự mình thân sinh nữ nhi, liền có ý đem cấp Tiêu Tuấn vợ cả, kia Tú Nhi lại cùng biểu ca từ nhỏ một chỗ lớn lên, có thể nói là hai nhỏ vô tư. Bất đắc dĩ Lao Thái gia sinh tiền đã cấp Tiêu Tuấn. Định ra rồi Lý Phủ đích nữ, lại thường nghe thấy nàng này thanh danh không tốt, liền lại càng không hỉ này con dâu, thường thường hướng Lao Thái quân góp lời, muốn lui cửa này việc hôn nhân, Lao Thái quân nhớ kỹ đây là phu quân sinh tiền nguyện vọng, không muốn vi phạm, liền L. Luôn luôn kéo. Thôi thì liền cấp Tiêu Tuấn nạp mấy phòng thiếp, đính thân, nhưng thê chưa đi đến môn trước thú thiếp, ở đại tề mà nói, tương đương với đánh thê mặt, thôi thì sở dĩ làm như vậy, vì bức Lý gia trước tiên lui thân. Nhưng Lý Phủ vốn là tưởng chặt chẽ ôm lấy Tiêu gia đùi, kia còn cố nhiều như vậy thể diện, việc hôn nhân liền như vậy cứng rắn tha xuống dưới. Thẳng đến Tiêu Tuấn bệnh tình nguy kịch, thái y liền nói thẳng nhường Tiêu Phủ chuẩn bị hậu sự, thôi thị tỷ tỷ biết sau, liền vội vàng cấp Trương Tú đính thân, thôi thị mặc dù không mãn tỷ tỷ thực hiện, nhưng là sợ vạn nhất Tiêu Tuấn thực không có, hố chính mình ngoại sinh nữ, cũng đã chết tâm, có thế này đồng ý thú Lý Phủ đích nữ vào cửa, dùng vợ cả sung hỉ, nhưng hôm nay nhìn đến con tốt lắm, liền hận thượng Mộc Khê. Thấy đi nàng không xứng tự mình con, khả nàng không biết là, nếu không có Ngộng Khê, có lẽ con trai của nàng thật sự sẽ chết, cũng đã quên nàng tỷ tỷ căn bản là không chịu dùng Trương Tú sung hỉ. Chương 6, bắt mạch. Chương 06, bắt mạch. Đại phu nhân đang nghĩ tới, có nha hoàn báo lại, đại phu đã chờ ở ngoài cửa, Lao Thái quân nhường Ngộng Khê chờ đều đến nhà kề làng tránh, chỉ để lại hai cái mẹ, có thế này nhường đại phu tiến vào. Lao Thái quân đã nhường ra nhuyễn sạp, đỡ mẹ, ngồi ở ghế tựa. Xem nhị gia tinh khí thần thật đầy, trên người cảm giác như thế nào? Đại phu cẩn thận hào nửa ngày mạch, biên xem xét Tiêu Tuấn sắc mặt biên hỏi. Hôm nay tỉnh lại liền cảm giác so với ngày xưa có tinh thần, thân mình cũng nhẹ không ít, chính là tay chân còn có chút chết lặng, cảm giác vô lực Tiêu Tuấn trả lời. Lão thái quân hưng phúc, nay xem nhị gia mạch tượng vững vàng hữu lực, đã không giống ngày hôm trước phù phiếm, tưởng là đã mất trở ngại, chính là nhị gia nằm ở trên giường lâu ngày, thân thể thượng còn suy yếu, còn cần khai chút ôn bổ dược vật, cẩn thận điều trị một thời gian. Đại phu chắp tay đối Lão thái quân nói đến. Nhưng trong lòng vẫn là thực mê hoặc, lại hỏi, nhị gia nhưng là ăn cái gì vậy? Ngày hôm qua trước kia luôn luôn uống lần trước khai chén thuốc, sáng nay chỉ uống lên hai chén cháo trắng, không có ăn cái khác này nọ, Tiêu Tuấn nói. Đại phu trong lòng lại mê hoặc, ngày hôm qua buổi sáng hắn đến xem qua, đã là không được, thế nào hôm nay là tốt rồi đi lên, chẳng lẽ thật là được tà bệnh, sung hỉ sung tốt lắm, liền chung quanh đánh giá đứng lên, này trong phòng thực sự không khít vật. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy bốn phía lanh vèo vèo, hận không thể chạy nhanh rời đi này phòng ở, lại thế nào cũng không dám nói ra, chính là lắc đầu, lại cùng Lao Thái Quân cùng Tiêu Tuấn nói chút chúc mừng trong lời nói, cập ứng chú ý một ít chi tiết, liền vội vàng cáo lui xuất ra. Lão thái quân đương nhiên minh bạch đại phu nghi hoặc, chính là nàng cũng nghi hoặc, Tuấn Nhi rốt cuộc được bệnh gì, bệnh mạc danh kỳ diệu, hảo cũng mạc danh kỳ diệu, không nghĩ ra được liền quy kết vì sung hỉ nổi lên làm dùng, trong lòng liền nhận định Mộng Khê là Tuấn Nhi quý nhân, là cái có phúc nhân. Lúc này, đại phu nhân dẫn nha hoàn, bà tử, di nương theo thiên sảnh đi ra, lại cùng Lao thái quân nói hội Tuấn Nhi bệnh tình, Lao thái quân gặp Tiêu Tuấn có chút mệt mỏi, liền nói, Tuấn Nhi tưởng là mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lại quay đầu đối đại phu nhân nói, khiển cá nhân đi hồi đại lao ra một tiếng, nói Tuấn Nhi đã cứ tốt, gọi hắn đừng nhớ, cũng không cần cố ý đi lại xem, nhường Tuấn Nhi nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Nàng dâu cái này khiển người đi hồi đại lao ra, đại phu nhân tiến lên đáp lời, hướng bên người một cái đại nha hoàn sử cái ánh mắt, nha đầu kia vội vàng hồi đại lao ra đi. Khê Nhi tại đây hảo hảo hầu hạ, giữa trưa đi thượng phòng phùng trà, Tuấn Nhi thân thể không tốt, hôm nay mùng 9, liền định 7 ngày sau 15 ngày ấy lại đi bái từ đường đi. Phùng cha Tuấn Nhi sẽ không đi, phi thường thời kỳ, không cần giảng nhiều như vậy tục lệ. Nàng dâu đã biết Mộng Khê phúc phúc. Lão thái quân lại dặn dò Hồng Châu, Hồng Ngọc chờ cẩn thận hầu hạ nhị gia, có thế này dẫn mọi người rời đi. Lão thái quân đợi nhân rời đi sau, Mộng Khê lại cùng Hồng Ngọc, Hồng Châu hầu hạ Tiêu Tuấn uống lên điểm thủy, nghỉ ngơi, có thế này làm cho người ta truyền điểm tâm, ở trong sảnh dùng xong, cũng nhường Hồng Ngọc Hồng Châu đi xuống dùng cơm. Mộng Khê nhớ tới còn muốn cấp Tiêu Tuấn tiếp tục tiên phục hải đường thủy, liền hô thanh: Người tới. Nô tỳ hồi nhị mãi mãi nói, một cái lanh lợi tiểu nha đầu vội vàng tiến vào trả lời. Người tên là gì? Nô tỳ kêu Hồng Hạnh. Nhị gia trong viện có thể có phòng bếp. Hồi nhị mãi mãi, có một tiểu phòng bếp, nhưng luôn luôn không nổ súng, một đoạn này thời gian, chỉ cấp nhị gia ngao dược dùng qua, ngày thường đều là đến đại chủ phòng chuyển cơm đưa đi lại, nhị mãi mãi muốn ăn cái gì, nô tỳ đi cho ngài chuyển. Ta tưởng tự mình cấp nhị gia hầm cháo, người dẫn ta đi qua. Nhị mãi mãi không được. Ngài là chủ mẫu, có cái gì chỉ để ý phân phó nô tỳ đi làm là được. Cái gì không được, ấn ta phân phó đi làm, ân. Mộng Khê cuối cùng một tiếng ân kéo thật sự dài, nhường Hồng Hạnh ra một thân mồ hôi lạnh, không dám lại có lòng khinh thị, lại xem Mộng Khê kiên trì, cũng không biết vị này mới tới nhị mãi mãi là cái gì tỳ khí, tuy rằng cảm thấy này không hợp quy củ, nghĩ không là cái gì đại sự, cũng liền lung tung ứng, hầu hạ Mộng Khê thay đổi một thân y phục hàng ngày, đỡ Mộng Khê hướng phòng bếp đi đến. Chương 7 rửa tay làm canh. Chương 07, rửa tay làm canh. Tiêu phủ phòng bếp hết sức chủ cùng nội chủ chuyên môn phụ trách chủ tử nhóm ba bữa, ngoại chủ chủ yếu là phụ trách bọn hạ nhân ba bữa, phòng bếp quản sự là phòng thu chi Trương Thụy gia bà tử, các viện cũng có tiểu phòng bếp, nhưng trên cơ bản đều không cho phép tự mình nổ súng, này được sủng ái di nương ngẫu mà muốn ăn một ít táo, cũng là cầu nhà mình ra cho phép, mới có thể an bảy đầu bếp đi nhà mình viện tiểu phòng bếp khai hỏa. Trùng hợp hôm nay phòng bếp quản sự không ở, chỉ có một họ Tôn bà tử dẫn tiểu nha đầu ở quét dọn, chuẩn bị giữa trưa đồ ăn, xem Hồng Hạnh đỡ một cái tiếu xinh xinh nàng dâu đi đến, đều dừng trong tay xuống xem. Tân nhị mãi mãi vội tới nhị gia nấu cháo, các ngươi còn không đi tới chào Hồng Hạnh xem, đại gia đều thẳng tắp đứng xem các nàng, bận quát. Tôn bà tử chạy nhanh dẫn tiểu nha đầu nhóm quý nhất, nhị mãi mãi vạn phúc, ngài có chuyện gì, phái cái nha đầu phân phó một tiếng là được, thế nào chính mình chạy tới, ngài khả câm quý đâu, chết sát lao nô. Đều đứng lên đi. Nhị gia thân thể vừa mới khôi phục, còn yếu, ta đi lại cấp nhị gia ngao điểm thiện cháo, Tôn mẹ chuẩn bị cho ta một cái bếp nấu, Mộng Khê lạnh nhạt phân phó. Kia Tôn bà tử nghĩ, này đó là hôm qua cái kia sung hỉ tân nương, không nói này trong phủ quy cự không đồng ý, đã nói kia nhà giàu nhân gia tiểu thư nào có tự mình xuống bếp, liền nổi lên khinh thị chi tâm, cũng không có lại lan, bận phân phó tiểu nha đầu cấp chuẩn bị bếp nấu cùng tất cả dụng cụ, đứng ở một bên xem nổi lên náo nhiệt. Mộng Khê nghĩ nghĩ liền phân phó phòng bếp nha đầu lấy chút xương tăng diệp, cúc hoa, bối mâu tứ xuyên mẫu, hải đường diệp, tẩy sạch cất vào đã tiêu độc băng gạc túi nội, bỏ vào đào quán nội, lại gia nhập tươi mát nước giếng, trước nấu sau nửa canh giờ, lao đi mẫu thuốc, gia nhập gạo kẻ lại nấu chín, bỏ thêm chút đường phèn. Sai người thịnh, xứng bốn ăn sáng, từ nha hoàn bưng, đỡ hưng hạnh, về tới thượng phòng. Này bắt tang cúc cháo cùng nàng kiếp trước làm so sánh với chỉ nhiều một mặt hải đường. Mộng Khê sở dĩ lựa chọn làm tang cúc cháo, nhất là vì tang cúc có thể bổ dưỡng căn âm, dưỡng huyết minh mục, chính thích hợp Tiêu Tuấn hiện tại thân mình, nhị là vì thêm hải đường diệp vị đạm, xương tang diệp cùng bối mâu tứ xuyên mâu vị trọng, vừa vặn bị che đậy, lại hơn nữa cúc thương ác, Tiêu Tuấn nhất định thường không ra hải đường hương vị, nàng đổ không phải sợ một lần lần thứ hai Tiêu Tuấn ăn rời bến đường vị, mà là muốn liên tục ăn một tháng, vạn nhất bị Tiêu Tuấn phát hiện, nhất định sẽ khả nghi. Mộng Khê vừa gả nhập này nhà cao cửa rộng, phải khắp nơi cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng, sợ sai lầm rồi một bước, liền bị này thật sâu. Hình viện cắn ướt, kiếp trước, nàng ở trên TV xem qua nhiều lắm này đại viện nội nữ nhân tranh đấu, không nghĩ tới có một ngày hội đến phiên chính mình đến cái hiện trường tú. Trở lại thượng phòng, Hồng Châu Hồng Ngọc đã dùng hoàng cơm, chính ở trong phòng hầu hạ, nhị ra gặp Mộng Khê tiến vào, nhìn nàng một cái, lạnh lùng hỏi, một buổi sáng lại đi đâu? Hồi nhị ra, thiếp nghĩ nhị ra thân thể còn yếu. Liền đi phòng bếp cấp nhị ra nhịn tang cúc cháo. Mộng Khê tiến lên phúc phúc trả lời. Tiêu Tuấn quét mắt hồng hạnh phía sau tiểu nha đầu đoàn tiến thực bàn, mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Lý Mộng Suối, ngươi tức đã gả nhập chúng ta Tiêu gia, sẽ thời khắc nhớ kỹ thân phận của tự mình, thủ Tiêu gia quy cự, đường đường thế gia tương lai chủ mẫu, sao có thể cùng hạ nhân tư hôn đến cùng nhau, ngươi không biết xấu hổ, đường bạch bạch đã đánh mất nhị ra mặt ta. Nhị ra bất giận, đều là nô tỳ lỗi, nhị mãi mãi không hiểu Tiêu phủ quy cự. Nô tỳ không có thể khuyên can nhị mãi mãi đi đại chủ, cầu nhị ra trách phạt. Hồng Hạnh nhìn đến Tiêu Tuấn tức giận, lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu. Nô tỳ không có hầu hạ hảo nhị mãi mãi, cầu nhị ra trách phạt. Hồng Châu Hồng Ngọc đi theo cũng quỳ xuống, ưu oán nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, này nhị mãi mãi, sẽ không có thể sống yên ổn điểm, vào cửa ngày đầu tiên liền chọc giận nhị ra, như vậy đi xuống, về sau ngày khả thế nào qua. Mặt sau tiểu nha đầu nhóm cũng đi theo hô kéo kéo quỳ nhất. Mộng Khê mới biết được chính mình đường đột, nguyên lai, này lại là thế gia quý cự, nếu đương gia chủ mẫu muốn thảo phu quân niềm vui, tự mình rửa tay làm canh, kia cũng chỉ có thể ở nhà mình hậu viện tiểu trong phòng bếp làm cấp phu quân ăn, là không cho phép đi đại chủ Lý Hạ người thân phận rất đê tiện, hơn nữa nhân xà hỗn tạp, có nhục đương gia chủ mẫu thân phận. Nhị gia, thiếp nguyên không biết có như vậy quý cự, Hồng Hạnh là nghe xong ta an bày, thỉnh nhị gia không cần trách phạt Hồng Hạnh, là thiếp lỗi, cầu nhị gia trách phạt. Mộng Khê sụp mi thuận mắt tiến lên trả lời. Tiêu Tuấn quét Mộng Khê liếc mắt một cái. Người tới, Hồng Hạnh hầu hạ mãi mãi, không biết khuyên nhủ mãi mãi cái gì nên làm, cái gì không nên làm, kéo xuống, và miệng mười hạ. Cầu nhị ra không cần trách phạt Hồng Hạnh, là thiếp cưỡng bức Hồng Hạnh làm Mộng Khê sắc mặt lập tức trắng bệnh, cường làm chấn tĩnh cầu Tiêu nhị ra. Kéo xuống, và miệng 15. Nô tỷ cầu nhị mãi mãi không cần nói, tạ nhị ra trách phạt, nô tỷ phải đi ngay lĩnh phạt. Hồng Hạnh xem Tiêu Tuấn sắc mặt càng ngày càng đen, hoán độc nhìn nhị mãi mãi liếc mắt một cái, liên tục dập đầu, sớm có bà tử đi lên đem Hồng Hạnh kéo đi xuống. Chương 8, Phùng Trà. Chương 08, Phùng Trà. Đều đứng lên đi, bãi cơm Tiêu Tuấn quét quỳ trên mặt đất Hồng Châu Hồng Ngọc liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Hồng Châu Hồng Ngọc liên bận bò lên, nháy mắt nhường tiểu nha hoàn nhóm đều đi ra ngoài, múc nước tẩy sạch khăn lông, cấp Tiêu Tuấn lau mặt cùng thủ, đem cái bàn chuyển đến trước giường, dọn xong cơm. Hầu hạ Tiêu Tuấn ăn khởi chào đến. Nhị gia tượng buổi sáng giống nhau vô dụng Mộng Khê hầu hạ, nàng sắc mặt tái nhợt đoan đoan chính chính ngồi ở ghế tựa, chúng nha hoàn lại thật cẩn thận, sợ lại đi công tác cái gì sai, chọc giận vị này nhị gia, phòng ở tĩnh chỉ nghe đến bát đua thanh cùng nhị gia ăn cháo xuýt xuýt thanh. Lúc này, có nha hoàn có báo, lão thái quân truyền Mộng Khê đi thượng phòng phùng trà. Hồng Châu vội vàng đi lại hầu hạ Mộng Khê rửa mặt chải đầu, một lần nữa mặc vào đỏ thâm cát phục, lưu lại Hồng Ngọc hầu hạ Tiêu Tuấn, liền đỡ Mộng Khê ra thượng phòng, sớm có nha hoàn bà tử bị tiệu nhỏ, đoàn người vội vàng về phía Lao Thái quân thượng phòng đi đến. Đến Lao Thái quân chỗ, Mộng Khê hạ tiệu, đỡ Hồng Châu thủ, vào cửa thủy hoa, hai bên là khoanh tay hành lang, trung gian là phòng ngoài, địa phương phóng một cái tử đàn cái giá đá cẩm thạch màn che lớn. Chuyển qua đồ trang trí, là tam gian đại sảnh, sảnh sau chính là nhà giữa đại viện. Chính diện thất gian thượng phòng, đều là giường cột chạm trổ, chính giữa một cái vàng dòng đại biển, biển thượng viết đấu đại ba cái chữ to. Thọ Hy đường, nhà giữa hai đoàn các hữu lộc đỉnh phòng bên, hai sườn là mạc sơn hành lang xương phòng nam diện cũng có chứa phòng bên, tiến vào nhà giữa, chuyển qua một cái vĩ đại tùng hạc diên niên tơ vàng nam mục bình phong, liền nhìn đến Lao Thái Quân, đại lao gia, đại phu nhân đợi nhân đã đoan đoan chính chính ngồi ở chủ tịch. Mộng Khê chậm rãi đi lên phía trước, quỳ gối Lao Thái Quân trước mặt, dập đầu lạy ba cái, sớm có nha hoàn chuẩn bị tốt nước trà, tha bàn mừng, Mộng Khê lấy trà, hai tay cao dơ lên, cao quá mức đỉnh. Tôn tức cấp Lao Thái Quân phùng trà, Lao Thái Quân cắt tưởng. Lao Thái Quân tiếp nhận trà, mở ra cái, khinh khẽ nhấp một ngụm, phóng ở trong tay án thượng. Ta Tiêu gia tự đại tề đóng đô tới nay, công danh dịch thế, phú quý lưu truyền, đã lịch thời ngũ đại, đến nay đã chuyển thừa trăm năm, không thể so nhà nghèo nhân gia. Tuấn Nhi lại ta Tiêu gia hạ đại gia chủ, không chấp nhận được nửa phần sai lầm. Khê Nhi kỳ đã gả nhập nhà ta, trăm ngàn phải nhớ kỹ chúng ta chủ tông quy cự, thời khắc tuân thủ, cẩn thận bị nhân nhạo báng đi, đến lúc đó chớ nói này Tiêu phủ không thể tha cho ngươi, sau này Khê Nhi muốn hảo hảo hiếu kính ngươi công công, bà, hầu hạ Tuấn Nhi, thiện thị Tuấn Nhi tử nữ, đã biết sao? Lão Thái Quân một câu, Mộng Khê ngươi sau này ở ta Tiêu gia muốn lên hiếu cha mẹ, hạ đại tử nữ, hảo hảo nghe lời mới được, bằng không liền hưu ngươi. Tôn Tức cần nghe Lão Thái Quân dạy bảo, tạ Lão Thái Quân dạy bảo, Tôn Tức nhất định ghi nhớ trong lòng, thời khắc tuân thủ Mộng Khê dập đầu đáp. Lão Thái Quân vây tay một cái, sớm có nha hoàn đoàn qua một cái tha bàn, là Lão Thái Quân sớm chuẩn bị tốt lễ vật, cũng là một đôi tốt nhất màu trắng dương chi ngọc thủ vòng tay, một chi chỉ nhị được khảm ngân thoa, Mộng Khê dập đầu tạ ơn tiếp, xoay người đưa cho Hồng Châu, giúp đỡ thu, lại theo thứ tự cấp đại lao gia, đại phu nhân phùng trà, đại lao gia. Đại phu nhân cũng vẫn nói mấy câu, đơn giản là đừng quên tổ tông quý cự, hảo hảo hiếu kính Lao Thái Quân, công công bà giúp chồng dạy con. Linh tinh trong lời nói, Mộng Khê cũng theo thứ tự cảm tạ, tiếp ban cho lễ vật, đại lao gia ban cho là một đôi thoa hoàn, cùng một cái ngọc bội, đại phu nhân ban cho cũng là một quyển nữ hấn, một quyển nữ giới, Mộng Khê cũng đều bình tinh thu. Cấp Lao Thái Quân, đại lao gia, đại phu nhân phủng xong rồi trà, Lao Thái Quân liền mệnh bà tử dẫn dắt Mộng Khê cùng Tiêu Tuấn gia nhân chào. Nguyên lai này đại lao gia tên là Tiêu Điện Trí, là Tiêu gia đời thứ 5 gia chủ, nhất thê tam thiếp, vợ cả Thôi thị, đại di rất Vương thị, nhị di Thái Trương thị, tam di Thái Lý thị, Tiêu Điện Trí có tam tử nhị nữ, trưởng nữ cùng con thứ 2 là vợ cả Thôi thị Sở Sinh, trưởng tử Tiêu Thanh, đại di rất Vương thị Sở gia năm nay 22 tuổi, tam tử Tiêu Vận, vì nhị di Thái Trương thị Sở Sinh, 16 tuổi, nhị nữ Tiêu Hoa, 17 tuổi, tam di Thái Lý thị Sở Sinh. Gả cho Tư Đồ Thế gia thứ xuất nhị tử Tư Đồ Thọ làm vợ. Mộng Khê ở bà tử dẫn kiến hạ, theo thứ tự cấp đại gia, đại ngoại ngoại Trương thị, tam gia gặp qua lễ sau, Thôi thị phía sau ba cái di thái tài đi lại theo thứ tự cấp Mộng Khê chào, Mộng Khê theo thứ tự trở về lễ. Đại Tề luật quy định, nam tử tam thê tứ thiếp, nhưng chỉ có vợ cả mới là đứng đắn chủ tử, cái khác thê đều là nô tỳ, cho dù là di thái, cũng phải thị Mộng Khê vì chủ tử. Phùng cha sau, Thái Quân liền làm cho người ta phù Mộng Khê ở đại nãi nãi Trương thị hạ thủ ngồi, có nha hoàn cấp Mộng Khê thượng trà. Khê Nhi, nghe nói ngươi hôm nay tự mình xuống bếp cấp Tuấn Nhi nấu cháo. Lao Thái Quân ở Mộng Khê ngồi vào chỗ của mình sau lạnh lùng hỏi đến. Mộng Khê trong lòng cả kinh, nạp đại một cái Tiêu phủ, tự mình vừa làm hạ chuyện, liền truyền đến Lao Thái Quân này, này Tiêu phủ thủy bào sâu. Thông bước lên phía trước quỳ rạp xuống đất. Chương 9, tránh được một kiếp. Chương 09, tránh được một kiếp. Nàng dâu mới vào Tiêu phủ, không biết trong phủ quy cự, chính là trong lòng nhớ kỹ nhị gia lâu bệnh mới khỏi, tính khí mảnh mai, là dược ba phần độc, cùng với dùng dược điều dưỡng, không bằng dùng dược thiện điều trị, trong lòng khẩn cấp nhị gia thân thể, không nghĩ hỏng rồi quy cự, cầu Lao Thái Quân trách phạt. Ngươi thế nào biết dược thiện? Đại Lao gia nghe nói Mộng Khê vừa vào cửa, con bệnh còn có khởi sắc, Mộng Khê định là Tuấn Nhi quý nhân, trong lòng đã đối Mộng Khê có một phần tán thành, hôm nay lần đầu tiên gặp Mộng Khê, thấy nàng phụng trà khi đoan trang hiền thủ, xử sự lạnh nhạt, không quan tâm hơn thua, tiến thối có độ, cử chỉ lời nói không tầm thường, ti hào không giống đồn đái trung nung chiều, trong lòng liền hỉ ba phần, lại nghe nàng nói là toàn tâm toàn ý cấp con điều trị thân mình, trong lòng vừa vui nhị phân, tư. Đi đại chu phòng, cũng không phải có gì đáng ngại sự tình, liền không nghĩ trách phạt Mộc Khê, lại sợ mẫu thân cấp tân cháu dâu lập quy cự, thực phạt nàng, đổ rét lạnh nàng tâm, liền cấp mở miệng nói nói. Hồi lao ra, gia phụ thân thể hàng năm suy yếu. Gia mẫu thường cấp phụ thân liệu lý thiện cháo, nàng dâu từ nhỏ liền học một ít, liệu lý cháo thiện là rất học vấn, hơn nữa muốn thuận theo khí hậu biến hóa. Tỷ như, mùa hạ táo nóng, thực dễ dàng bị cảm nắng thượng hỏa, thích hợp dùng ăn thanh nóng giải độc, giải nhiệt chỉ khắc cháo, như đậu xanh cháo, liên cháo. Đậu xanh cháo tính vị cam hàn, có thanh nóng giải độc, giải nhiệt chỉ khắc công hiệu, liên cháo kiện tỳ bổ vị, ích khí, đối mùa hạ đi tả, phiền lòng mất ngủ có nhất định hiệu quả trị liệu. Mùa thu khí hậu khô giáo, sẽ phục có nhuận táo, ấm thể, dưỡng phế, ích khí tác dụng cháo, như liên cháo thịt có thể dưỡng thần cố tinh, đậu cô ve cháo có thể cùng chung bổ bẩn, hồ đào cháo có thể nhuận cơ phòng táo, tùng nhân cháo có thể nhuận phế ích tràng, cháo tổ yến dưỡng phế khỏi họ trở. Mùa đông khí hậu rét lạnh, sẽ dùng ăn thịt dê cháo chờ có ôn bổ tác dụng cháo, lấy khởi đến ôn bổ nguyên dương, ấm trung chống lạnh hiệu quả. Nàng dâu buổi sáng nhân nghe đại phu nói nhị gia can vị suy yếu, nghĩ rằng hiện tại là mùa hạ, nhân tối dịch nóng tính tràn đầy, liền nhớ tới mâu thân hàng năm mùa hạ nấu tang cúc cháo, tang khả bổ dưỡng can âm, cúc khả dưỡng huyết minh ngục. Nàng dâu lại ở cháo trung bỏ thêm bối mâu tư xuyên, còn có thể nhuận phế khỏi ho. Ngọc Khê nghĩ dù sao lão thái gia cũng không thể thật sự đến hỏi nàng kia tiện nghi lão mẹ hay không thật sự hội làm thiện cháo, liền lung tung biên một chút, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt thông dòng, nhìn không ra chút không ổn. Muốn làm thiện cháo chỉ cần đem thực hiện dạy cho đầu bếp chính là, không cần phải tự mình đi làm. Đại phu nhân thôi thì lạnh lùng nói. Hồi phu nhân, thiện cháo chế tác quá trình cũng thập phần chú ý, bởi vì nó quan hệ đến cháo công hiệu, tỉ như trách thước, muốn dùng canh, lấy hương đạo vì tối, lúa mùa, sớm đạo thứ chi, hơn nữa nhất định phải lựa chọn tươi mới, chất dai, vô mốc biến hảo thước, nấu thước thủy phải chú ý thủy chất hay không sạch sẽ, thả thủy muốn một lần thêm chân, trên đường không cần lâm thời thêm nữa thủy. Như vậy cháo vị tài chính, nấu cháo khi ký phải thức nấu ra du cùng vị đến, vừa muốn không tổn hại. Trong đó dinh dưỡng, hỏa hậu đó là mấu chốt, hỏa hậu bao gồm hỏa lớn nhỏ, nấu thời gian, nhập liệu trình tự ba cái phương diện. Hỏa lớn nhỏ chia làm lửa nhỏ, lửa to cùng văn võ hỏa. Lửa nhỏ nhỏ yếu, mà lửa to cường đại, văn võ hỏa vừa phải. Bất đồng thiện cháo muốn chọn bất đồng hỏa hậu, thậm chí một loại cháo nấu chế giữa muốn phân giai đoạn dùng bất đồng hỏa hậu, hạ liệu thời gian cũng không giống với. Nan thuộc đồ ăn trước nhập nồi, dịch thuộc sau nhập nồi, dịch phát huy cuối cùng nhập nồi. Bình thường trước nấu thước, sau hạ liệu, cuối cùng thêm gia vị, này cũng không là một chút có thể giải thích minh bạch. Nàng dâu nghĩ nhị gia là vạn kim chi khu, nhường đầu bếp thô thủ bổn chân lung tung nấu cấp nhị gia ăn, bạch bạch đạp hư này nọ là việc nhỏ, bẩn nhị gia thân thể mới là đại sự, cho nên tự mình đi làm. Ngọc Khê ở trong lòng hung hăng khách sáo tự mình một chút, nhị gia, thực xin lỗi, vì ta tiểu thân thể không chịu tội. Đành phải lấy thân thể của ngươi làm tấm mộc. Ngoan tôn tức, thật khó cho ngươi nghĩ đến như vậy chú đáo, niệm ngươi vì nhị gia thân thể suy nghĩ, lại là vi phạm lần đầu, lần này sẽ không phạt, chính là ngươi nếu muốn về sau không cần lại hỏng rồi quy cự. Lao Thái Quân biên gật đầu biên nói, trên mặt đã có mỉm cười. Tôn tức tạ Lao Thái Quân yêu thương, về sau nhất định sẽ nhớ được tổ tông quy cự, tôn tức còn có một chuyện muốn nhờ, vọng Lao Thái Quân ân điện. Ngọc Khê cấp Lao Thái Quân dập đầu, nói. Chuyện gì? Tôn tức tưởng cầu Lao Thái Quân, có thể hay không sử dụng nhị gia trong viện tiểu phòng bếp, nhị gia mấy ngày nay thân mình rất hư, tôn tức nghĩ có thể mỗi ngày tự mình liệu lý nhị gia một ngày ba bữa. Dựa vào, không lên phòng bếp, về sau thế nào cấp nhị gia dùng dược, một tháng à, không phải một lần hai lần, Ngọc Khê ở tận lực tranh thủ tự mình cấp nhị gia làm thiện cháo cơ hội, đây chính là thế kỷ 21 làm như bác sĩ chức nghiệp đạo đức, nàng vẫn là thực chú ý chức nghiệp đạo đức. Chương 10, cô độc không ai giúp. Chương 10. Cô độc không ai giúp. Hảo. 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 Làm khó ngươi như vậy tận tâm hầu hạ Tuấn Nhi, là Tuấn Nhi phúc khí. Lao Thái Quân một mặt đáp lời, một mặt gật đầu, quay đầu đối đại phu nhân nói. Nàng dâu phân phó đi xuống, về sau Tuấn Nhi, Khê Nhi thức ăn lệ, trực tiếp bắt đến Tuấn Nhi trong viện tiểu phòng bếp, lại bắt hai tay chân lanh lợi đầu bếp đi qua, nhìn xem phòng bếp thiếu cái gì, nhất tình thêm. Nàng dâu cái này ăn bày. Thôi thì một mặt nói xong, một mặt quay đầu phái người đi chuyển nói. Khê Nhi ngươi cũng đứng lên đi, làm khó ngươi. Tạ Lao Thái Quân. Ngọc Khê cảm giác được hai cái đùi đều chết lặng, ở Hồng Châu nâng hạ đứng lên, khởi thân vừa chống lại đứng ở thôi thị phía sau Trương Di Thái mặt, lại nhìn đến Trương Di Thái trong mắt tránh qua một tia ác độc, Ngọc Khê trong lòng phát lạnh, thôi thị không vui chính mình, sáng sớm liền cảm giác được, mặc dù không biết vì sao, nhưng Tiêu Tuấn là hắn thân sinh con, ông cô chọn nàng dâu ở thế kỷ 21 cũng thường có, Ngọc Khê có thể lý giải. Nhưng chính mình cùng Trương Di Thái nhưng là một điểm. Cùng xuất hiện đều không có, chính mình lại không thưởng hắn lao công, cũng không e ngại nàng cái gì, nàng tại sao có thể như vậy oán hận chính mình đâu. Tưởng về tưởng, Ngọc Khê vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, chính là về sau đối Trương Di Thái bỏ thêm 12 phút đề phòng, đỡ Hồng Châu thủ ngồi, này mới phát hiện, đỏ thâm cắt phục bên trong, đã bị ướt đẫm mồ hôi dán tại trên lưng. Kỳ thật, Ngọc Khê không biết nàng đại gả tỷ tỷ Mộng Phi thanh danh ở hàng xóm gian có bao nhiêu thối. Ở thôi thị tưởng từ hôn tận lực làm hạ, tiêu phủ chung lại không người không biết, Ngọc Khê là ở khối này thân thể tiền thân cự tuyệt đại gà treo cổ tự tử tự sát khi, xuyên không mà đến, nàng thanh tỉnh sau, liền bị Lý Lao ra giam lỏng ở phía sau viện, không được bất luận kẻ nào tiếp xúc, đi theo mẹ học quy củ, chuẩn bị xuất giá, Mộng Khê cũng sợ chính mình xuyên không thân phận bị phát hiện. Lại tận lực xa lạ Lý phủ nhân, liên Mộng Phi mặt đều chưa thấy qua, nào biết đâu rằng nàng là dạng người gì. Ô, nếu Mộng Khê biết này đó, nhất định sẽ lấy đầu đi chẳng tưởng, ông trời, không mang theo như vậy ngọt nhân, ta sẽ bị ngươi đùa chết. Lão thái quân đồng đại lao ra, đại phu nhân nói lên một ít việc nhà sự nói, đại lao ra ngồi ở lão thái quân bên phải, theo thứ tự là đại gia Tiêu Thanh, tam gia Tiêu Vận, Mộng Khê ánh mắt đảo qua đại gia khi, hắn cũng đang nhìn về phía hắn, Mộng Khê có loại ảo giác, tựa hồ thấy được một tia thương tiếc, Mộng Khê vội vàng đem ánh mắt sai khai, lại chính gặp phải tam gia kia một cái đầm nước sâu, thu hồi ánh mắt, cảm giác được bên người Trương Thị đoan đoan chính chính ngồi ở kia, không nói một lời. Trong lòng tránh qua Trương Di Thái trong mắt một tia ác độc, Mộng Khê bỗng nhiên phát hiện, tọa ở trong phòng nhân nàng một cái cũng nhìn không thấu, dường như mỗi người tương đối cho nàng, đều cách thiên sơn vạn thủy, chỉ nàng một người cô linh linh đứng ở trống trải trong đê. Ý sành ương, trừ bỏ lãnh, vẫn là lãnh. Đến cùng là ai muốn đẩy nhị ra vào chỗ chết đâu. Là này trong phòng nhân, vẫn là có khác một thân. Mộng Khê đang nghĩ tới, chợt nghe lão thái quân nơi đó chuyển cơm. Vừa định đứng dậy, liền nghe thái quân nói. Khê Nhi, Tuấn Nhi thân thể không tốt, ngươi sẽ không cần tại đây hầu hạ cơm trưa, này có ngươi bà cùng ngươi chị dâu, trở về hảo hảo hầu hạ Tuấn Nhi, buổi chiều nhường Tuấn Nhi di nương, nữ nhi đi qua kính trà chào đi, ngươi cũng nên gặp thấy các nàng. Mộng Khê ứng, lại cấp đại lao ra, đại phu nhân thấy lễ, dẫn Hồng Châu cùng bà tử nhóm lui xuống. Trở lại tự mình úp, Tiêu Tuấn không ở, tiểu nha hoàn nói nhị ra cơm nước xong tinh thần cứ tốt, Hồng Ngọc đỡ ở trong hoa viên giải sầu. Mộng Khê nhân cơ hội đổi qua quần áo. Sai người chuyển cơm, lung tung ăn một ngụm, cũng sai người đi thu thập tiểu phòng bếp. Rất mệt à, Mộng Khê cảm giác nàng một buổi sáng tượng bánh xe giống nhau, thật muốn nằm ở ngủ trên giường vừa cảm giác, nhưng nghĩ đến Tiêu Tuấn không biết khi nào thì trở về, liền ở nhuyễn tháp thượng mị lên. Chương 11, mềm giọng muốn nhờ. Chương 11, mềm giọng muốn nhờ. Trong mơ màng nghe được tiếng bước chân, nhị ra chậm một chút Hồng Ngọc thanh âm chuyển đến. Tiêu Tuấn đã trở lại, Mộng Khê chạy nhanh đứng dậy, hướng cửa đi đến. Lúc này Hồng Ngọc đã khơi màu rèm cửa, phù nhị ra vào được. Nhị ra đã trở lại, tinh thần hoàn hảo Mộng Khê phúc phúc, tiến lên thân thủ muốn đỡ Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn vòng qua Mộng Khê đi đến, ngồi ở bên giường. Đã cứ tốt, gặp qua Lão Thái Quân, đại lao ra. Gặp qua, Lão Thái Quân thưởng cho thiếp một bộ màu trắng dương chi ngọc thủ vòng tay, một chi chỉ nhị được khảm ngân thoa, đại lao ra, đại phu nhân đều thưởng này nọ. Mộng Khê không nói tìm nói. Đã biết. Chính ngươi thu thì tốt rồi. Tiêu Tuấn một bên cầm lấy đầu giường quyển sách, vừa nói, bọn nha hoàn đều đã lui đi ra ngoài. Mộng Khê đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, trầm mặc xuống dưới, trong lúc nhất thời không biết hẳn là bắt tay đặt ở thế nào hảo, chỉ đoan đoan chính chính ngồi ở ghế tựa, trong phòng tĩnh có thể nghe được hai người tiếng hít thở. Cái kia, Lão Thái Quân phân phó thiếp buổi chiều trông thấy bốn vị di nương cùng nữ nhi nhóm. Dường như qua một thế kỷ lâu, Mộng Khê nhạ nhạ đánh vỡ trầm mặc, nàng nghĩ. Tiêu Tuấn nói như thế nào cũng là phu quân, xem hiện tại tinh thần hoàn hảo, từ hắn cùng chính mình đi gặp Di Nương, tự mình sẽ có chút dựa vào, vợ cả vào cửa, Di Nương kính trà lập quy cự, đều là từ phu quân cùng, cũng là vì cấp vợ cả giải uy, miễn cho về sau bị Di Nương khi dễ đi. Tiêu Tuấn thân thể không tốt, Lao Thái Quân giao cho, có thể không cùng, nhưng Mộng Khê muốn cho hắn bồi, muốn tìm một chút dựa vào, một điểm là tốt rồi, cho nên mới nói như vậy. Đã biết, đã phân phó các phòng Di Nương cùng cô Nương đi lại. Ngươi tự mình đi là tốt rồi. Tiêu Tuấn một bên đọc sách một bên trả lời. Mộng Khê thực muốn nhìn một chút Tiêu Tuấn xem là cái gì thư, như vậy có lực hấp dẫn đến hắn mắt liền nhìn chằm chằm vào thư, xem á xem, liên chàng cũng không phiên. Cái kia, cấp bốn vị di nương cùng nữ nhi lễ vật bị hạ sao? Mộng Khê lại hỏi. Tiêu Tuấn rốt cục ngẩng đầu lên, xem Mộng Khê, dường như đang nói, này không phải hẳn là ngươi chuẩn bị sao? Cái kia, thiếp vừa mới tiến môn. Không biết các vị di nương cùng cô nương yêu thích. Mộng Khê cúi đầu xem chính mình tay nói. Người đi hỏi Hồng Châu, Hồng Ngọc đi. Tiêu Tuấn nói xong, lại cúi đầu xem nổi lên kia trang thư. Mộng Khê ngẩng đầu nhìn chăm chú vào luôn luôn tại cúi đầu đọc sách Tiêu Tuấn, xem ra kia trang thư thượng thật sự tú hoa, cũng có thể là cái đại mỹ nữ, nói không chừng là đông cung đồ đâu, bằng không nhị ra thế nào liền xem á xem không đủ đâu. Mộng Khê ác ý phúc xếp, nàng muốn hắn cánh tay dựa vào, lại phát hiện. Hắn không phải nàng bỏ neo cảng. Rốt cục nhận định cái sự thật này, cũng rốt cục đứng dậy. Kia thiếp hay đi trước. Ân. Mộng Khê thẳng thân mình, ưỡn ngực, chậm rãi đi ra ngoài. Tiêu Tuấn rốt cục ngẩng đầu lên, một đôi cân nhắc ánh mắt yên lặng nhìn Mộng Khê bóng lưng. Mộng Khê đi đến chính sảnh, sai người hoán Hồng Châu Hồng Ngọc đi lại, các ngươi có thể có cấp các vị di nương cùng cô nương bị hạ lễ vật. Hồi nhị mãi mãi, phu nhân sớm phân phó bị hạ. Hồng Châu biên vẫy tay kêu tiểu nha đầu đi ra ngoài biên đáp, cũng hướng Ngộng Suối giới thiệu Khởi Tiêu Tuấn các phòng di nương tình huống. Nhị gia ở nhị mãi mãi vào cửa phía trước tổng cộng nạp tứ phòng di nương, đại di nương kêu Vương Lệ Quân, năm nay 22 tuổi, nhị gia 14 tuổi khi vào cửa, dục có nhị nữ, đại tiểu thư Tiêu Xuân năm nay 5 tuổi, tam tiểu thư Tiêu Phượng năm nay 3 tuổi. Nhị di nương cũng họ Vương, kêu Vương Phương năm nay 19 tuổi, 3 năm trước sinh có nhất tử, Lao Thái Quân mừng rỡ hợp không lên miệng, khi đó Tiêu phủ cao thấp một mảnh chúc mừng, Vương di nương cũng vinh sủng nhất thời, nhị gia cơ hồ một hồi phủ liền đi tiểu Vương di nương vườn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đứa nhỏ 2 tuổi khi chết non, khả năng Vương di nương chịu đả kích quá lớn, có một đoạn thời gian điên, nhìn thấy đứa nhỏ, đã nói là nàng tự mình con, từ đây thất sủng, này 2 năm, nhị gia cơ hồ không có tiến vào nàng vườn. Tam di nương kêu Trương Diễm, năm nay 18 tuổi, là nhị tiểu thư mẹ đẻ, nhị tiểu thư tên là Tiêu Bình, năm nay 4 tuổi. Tứ di nương kêu Lý Xuân Tú năm nay 15 tuổi, tài quá môn đã hơn 1 năm, Lý di nương giỏi nhất lấy kiểu. Lại bộ dạng vạn phần xinh đẹp, trước mắt tối nhị ra sủng ái. Ngộng Khê chính nghe Hồng Châu nói xong, sớm có tiểu nha hoàn đầu báo lại, các vị di nương đã ở ngoài cửa mặt hậu, Ngộng Khê làm cho người ta chuyển, một lát công phu, 4 di nương đều do 2 cái nha hoàn đỡ, quanh co khúc hiệu đi vào. Chương 12, Lập Uy. Chương 12, Lập Uy. Ngộng Khê trầm tĩnh đánh giá vào 4 di nương, đại di nương thân màu làm cắt phục, thân thể lực phòng, đổ có vẻ ôn nhu trầm mặc, gặp Ngộng Khê nhìn về phía nàng, bận cúi đầu. Nhị di nương thân lam lục sắc cắt phục, cao gầy cái đầu, dáng người đột tao có trí, luôn luôn cúi đầu, cấp Ngộng Khê một loại mộc mộc cảm giác. Tam di nương mặc lục sắc cắt phục, vị đản thể diện, một đôi linh động mắt to, hơn nữa thảo hỉ, Tiêu Tuấn nhất định phi thường hỉ hoan này ánh mắt đi. Ngộng Khê nghĩ, ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng nhưng lại không có trốn tránh, thẳng tắp nhìn nhau đi lại. Ngộng Khê thần sắc chưa biến, ánh mắt tiếp tục quét về phía tứ di nương. Tứ di nương thân phấn hồng, sắc cắt phục, trên đầu thoa hoàng kim long lánh. Tức kiên eo nhỏ, mặt trái xoan mặt, một đôi mắt, nhờ. In quanh thần cách, có khắc một phen quyến rũ xinh đẹp, quả thực chính là một cái hồ ly tinh truyền thế. Ngộng Khê nhìn nàng, nàng cũng thẳng tắp chống lại Ngộng Khê ánh mắt, trong ánh mắt lại có một tia khinh miệt. Thiếp là nô tỳ là không cho phép trực tiếp cùng chủ nhân đối diện, này tam di nương cùng tứ di nương hành vi có thể nói là vô lễ chi cực. Ngộng Khê thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt thông dòng, nhẹ nhàng mà chiều Hồng Châu gật gật đầu. Hồng Châu theo nha hoàn trong tay tiếp nhận một cái bồ đoàn, bình phô trên mặt đất. Đại di nương đầu tiên tiến lên, quỳ gối bồ đoàn thượng, cấp Ngộng Khê dập đầu lạy 3 cái, theo nha hoàn trong tay tiếp nhận trà, cao cao cử quá mức đỉnh. Tỳ thiếp cấp mãi mãi kính trà, mãi mãi vạn phúc. Ngộng Khê tiếp nhận trà, mở ra cái, uống một ngụm, nhẹ nhàng mà đặt ở án thượng, còn nói một ít nhanh thủ quy cự, hảo hảo hầu hạ nhị gia trong lời nói, đem đại lao ra, đại phu nhân buổi sáng nói với nàng trong lời nói lại trông nghèo vẽ hổ học một lần. Ngộng Khê âm thầm bội phục nàng lực lĩnh ngộ thật sự rất cao, này sách lậu đều vô dụng công cụ. Nhường Hồng Châu đem chuẩn bị tốt lễ vật thưởng đi xuống, có thế này nâng tay nhường đại di nương đứng dậy, thối lui đến một bên. Nhị di nương, tam di nương cũng theo thứ tự kính trà, Ngộng Khê cũng đều tiếp nhận uống lên, thưởng này nọ, tứ di nương cuối cùng tiến lên quỳ, dập đầu lạy 3 cái, theo nha hoàn trong tay tiếp nhận trà, trực tiếp về phía trước đưa cho Ngộng Khê. Tỳ thiếp cấp mãi mãi kính trà, mãi mãi vạn phúc. Tứ di nương tự vào cửa sau, cực chịu nhị gia sủng ái, khác 3 cái di nương tuy rằng vào cửa so với nàng sớm, nhưng ỷ vào nhị gia sủng chịu, dù sáng dù tối không thiếu đối khác 3 cái di nương dở trò xấu, này 3 cái di nương cũng là giận mà không dám nói gì, dần dần, nhị gia trong viện nữ nhân, nhưng là nàng lớn nhất, hôm nay đến cái tân nhị mãi mãi, nàng làm sao có thể cam tâm đành phải nhân hạ. Huống hồ trong ngày thường không thiếu nghe nhị gia nói thế nào chán ghét cửa này việc hôn nhân, chán ghét này mãi mãi, bởi vậy nàng hết sức nhận vì Ngộng Khê không xứng tọa này chính thế vị. Nhưng Ngộng Khê dù sao cũng là ngồi bắt nâng đại tiệu, theo cửa chính nâng vào thê, Tiêu gia dù sao cũng là thế gia, quy cự cấp nghiêm, thiếp lại được sủng ái, cũng không thể rối loạn quy cự, nàng vẫn như cũ sẽ đối thê tự xưng vì tỷ, nếu không, bị đuổi ra khỏi nhà sẽ là nàng, ở cổ đại, thiếp cùng nhất kiện vật phẩm giống nhau. Lý Di Nương nhận làm cho này vị nhị mãi mãi không xứng chịu nàng quỳ, chịu nàng dập đầu, nhưng nàng còn phải đi quỳ, đi đụng, đi bái. Đây là tứ di nương khó chịu, bất bình địa phương, nàng là nhị gia hừa, nhị mãi mãi vừa mới tiến môn, vì hướng nhị gia yêu sủng, làm sao dám động nhị gia hừa, cho nên nàng chỉ điểm vị này nhị mãi mãi thị uy. Cứ nửa ngày, phát hiện nhị mãi mãi không tiếp trả, dương mắt nhìn về phía nhị mãi mãi, phát hiện nàng đoan đoan chính chính ngồi ở ghế tựa, trong tay chính bưng một ly trà, tại kia thổi á thổi, liền tượng kia chén trà đặc biệt nóng, nửa khác hơn khi thổi không mát, khả nhị mãi mãi có nại tâm, nhất định phải đợi đến trà mát, tài năng uống, tứ di nương này khi à, thật muốn quăng ngã trà chạy lấy người, nhưng nàng không dám, nhập phủ 2 năm, nàng biết rõ lao thái quân đối với quy cự coi trọng. Chậm rãi thủ cử toan, đại sảnh tĩnh điệu căn châm đều có thể nghe được, nàng đỗng nhiên cảm thấy bốn phía áp lực càng lúc càng lớn, một loại vô hình khí thế, tự kia ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng cái kia tiểu nhân phát ra, cũng là Lý Di Nương vô luận như thế nào cũng kháng cự không. Được, trong lòng bàn tay dần dần chảy ra hàn đến, cái chán cũng toát ra mồ hôi lạnh, cuối cùng rốt cục cắn răng, hai tay nâng lên, cao dơ lên, cao quá mức đỉnh. Tỳ thiếp cấp mãi mãi kính trà, mãi mãi vạn phúc. Ngọc Khê này tài uống một ngụm thổi mát trà, chậm rãi buông chén trà, thân thủ tiếp nhận tứ di nương trà, không uống, trực tiếp đặt ở án thượng. Thiếp chính là thiếp, tới khi nào cũng đừng quên tự mình thân phận, hiếu kính lao thái quân, đại lao gia, đại phu nhân, hầu hạ nhị gia cùng nhị mãi mãi, là thiếp buồn phận, rối loạn quy cự, đừng nói nhị gia cùng ta không chấp nhận được ngươi, nghe được sao? Ân. Thanh âm không cao, nhưng đặc biệt thong thả, tự như châu, do nét phiêu tiến tứ di nương trong lỗ thai, oanh ầm ầm nện ở nàng trong lòng, hơn nữa cuối cùng nhất tự, nhị mãi mãi tha rất dài âm, làm tứ di nương không khỏi dùng mình một cái. Tạ nhị mãi mãi dạy bảo, tỳ thiếp nhất định ghi nhớ trong lòng tứ di nương cung kính dập đầu. Lý di nương có thể nhớ kỹ cái gì, Ngộng Khê là không hội để ý, như vậy cái nho nhỏ giáo huấn là sẽ không nhường nàng thuyết phục, nhưng Ngộng Khê hạ quyết tâm, đã gả vào được, vậy gặp chiêu sách chiêu đi, tưởng muốn hảo hảo còn sống, liền nhất định không thể rất ủy khuất chính mình, vĩ đại lãnh tụ Mao chủ tịch không phải đã nói sao, cùng thiên đấu, này nhạc vô cùng, cùng đấu, này nhạc vô cùng, cùng người đấu, này nhạc vô cùng. Dù sao Ngộng Khê tin tưởng vững chắc tranh đấu chung duy nhất nguyên tắc đó là, tử đạo hưu bất tử bần đạo. Nhường Hồng Châu đem chuẩn bị tốt lễ vật thưởng đi xuống, có thế này nâng tay nàng đứng dậy, thối lui đến một bên. Chương 13, Nữ Nhi Thỉnh An. Chương 13, Nữ Nhi Thỉnh An. Ngộng Khê nhìn đứng ở hai bên di nương, quay đầu hướng Hồng Châu phân phó nói, nhường các cô nương vào đi. Một lát, vài cái mẹ dẫn ba cái phấn điêu ngọc thế tiểu nữ hoa tiến vào, đại 5-6 tuổi bộ dáng, ít nhất một cái còn tại tập tên học bước, mẹ nhóm phân biệt giới thiệu, ba cái nữ nhi theo thứ tự đi lại cấp Ngộng Khê đụng đầu, cấp mẫu thân thỉnh an. Ngộng Khê phân phó xem tọa, sớm có nha hoàn dọn xong ghế dựa, mẹ đem các cô nương ôm ở ghế tựa, đại các cô nương ngồi ổn sau, Ngộng Khê bắt đầu hỏi các cô nương hàng ngày khởi cư, cùng cô nương kéo việc nhà đến. Đại tề chế độ liền là như thế này, thiếp là nô tỳ, tuy rằng nữ nhi là tự mình thân sinh, nhưng cũng chỉ có thể xưng các nàng vì di nương, ở nữ nhi trước mặt tự xưng nô tỳ, nữ nhi là chủ tử, chỉ có thể nhận chính thê vì mẫu thân, nữ nhi nhóm ngồi, các nàng cũng chỉ có đứng phân. Đứng ở hai bên bốn vị di nương này khi a, trong lòng thầm mắng vị này tân nhị mãi mãi, cảm tình ngài ngồi ở kia nói chuyện không thắt lưng đau, chúng ta đều đứng đâu. Ngọc Khê gả tiến Tiêu ra phía trước này viện nhi lý luôn luôn không có nữ chủ nhân, Tiêu Tuấn lại sủng các nàng, trừ bỏ ở Lao Thái Quân, phu nhân đợi nhân trước mặt, nói lý ra nào có lớn như vậy quý cự, thế nào đã đứng thời gian dài như vậy, hơn nữa ở chính mình nữ nhi trước mặt, nghe Ngộng Khê nửa khắc hơn khi cùng cô nương tán gẫu không xong, một đám đều thay đổi sắc mặt, nhưng chủ mẫu lần đầu tiên gặp nữ nhi, quan tâm nữ nhi khởi cư, là bình thường, các nàng cũng chọn không ra cái gì mắt, chỉ có thể chịu đựng. Ngộng Khê muốn chính là này hiệu quả, bốn vị di nương vừa rồi tiến vào khi khinh miệt thần thái, Ngộng Khê cùng xem ở đáy mắt, cho nên, nàng hôm nay nhất định phải nhường các nàng nhớ kỹ thân phận của tự mình, nhớ kỹ Tiêu phủ quy cự, Ngộng Khê biết Tiêu Tuấn sẽ không sủng nàng, không sẽ giúp nàng, dựa vào Tiêu Tuấn sủng, nàng là đấu không lại các nàng, chỉ có thể dựa vào Lao Thái Quân, dựa vào Tiêu phủ quy cự, gắt gao là đè nặng các nàng, nếu không chính mình rất nhanh sẽ bị các nàng ăn liên cạn. Bã đều không còn. Nhìn đến bốn vị di nương nhuệ khí ma không sai biệt lắm, Ngộng Khê có thế này nói, các cô nương cũng mệt mỏi, sớm đi trở về nghỉ ngơi đi, lại dặn mẹ nhất định phải tỉ mỉ chăm sóc đợi chút, các cô nương có thế này cáo lui. Các vị di nương tưởng là cũng mệt mỏi, hôm nay sẽ không cần tại đây hầu hạ bữa tối, đi cấp nhị gia thỉnh cái an, trở về đi. Bốn vị di nương có thế này nói an, ngư quán mà ra, chiều nội thất đi đến, trong lòng cân nhắc, vị này tân mãi mãi thực không phải như vậy dễ đối phó, lại nghĩ tới nhị mãi mãi vừa rồi kia nói, hôm nay sẽ không cần tại đây hầu hạ bữa tối, nôn ngoại chi ý. Về sau mỗi ngày đi lại hầu hạ này chủ một ngày 3 bữa là tránh không được. Ngộng Khê gặp bốn vị di nương đi nội thất, liền không nghĩ đi trở về, ta ỷ ở ghế tựa nghỉ ngơi một hồi, chợt nhớ tới tiểu phong bếp chuyện, liền cứ gọi Hồng Châu tiến vào hỏi lên. Hồi nhị mãi mãi, đại phu nhân đã phái nhân qua tới thu thập, cũng phân công 2 cái đầu bếp, 4 quét dọn nha hoàn đi lại, tiểu phong bếp đêm nay có thể dùng xong. Ngộng Khê nghĩ, Tiêu Tuấn trước mắt thân thể suy yếu, cơm chiều tốt nhất vẫn là lấy cháo vì chủ, chứ can đậu xanh cháo có bổ can dưỡng huyết, thanh nóng minh mục đích công hiệu, còn có thể nhường Tiêu Tuấn dùng một ít tiểu điểm tâm, nghị kiếp trước làm qua một ít điểm tâm, cân nhắc ra hai loại tương đối sốt, tưởng đem tài liệu viết ra nhường Hồng Châu đi đại chủ lĩnh liệu, vì thế sai người lấy giấy và bút mực, nhưng là Mộng Khê cầm lấy bút lông tả khán hữu khán mới phát hiện tự mình không biết viết bút lông tự, chữ phồn thể, càng không biết viết, thực đem này kiếp trước ý học tiến sĩ làm khó đã chết. Nhị mãi mãi, bút lông có vấn đề gì? Hồng Châu nghiên hoàn mặc, xem nhị mãi mãi cầm bút lông bay qua đến điệu đi qua xem, chính là không viết, cho rằng có cái gì không đối. Ta nói, người viết đem bút lông đưa cho Hồng Châu, lạnh nhạt thong dong nói. Là Hồng Châu tiếp nhận bút, phô khai giấy, nghe Mộng Khê nói xong, bắt đầu loát, loát, loát viết đứng lên, này nhị mãi mãi chính là có khí độ. Nghe nói hoàng đế thánh chỉ cũng đều hoàng đế khẩu thuật, thái giám chấp bút, nhị mãi mãi quả nhiên có phong cách quý phái. Hãn, may mắn thế gia đại nha hoàn đầu đều sẽ hiểu biết chữ nghĩa, nếu không hôm nay cứu lớn, Mộng Khê chủ động đem muốn luyện hảo bút lông tự, nhận thức chữ phồn thể nhắc tới sau này nhật trình. Chương 14, ám đấu. Chương 14, ám đấu. Đãi Hồng Châu viết xong liệu đan, Mộng Khê nghị nghị còn nói, nhị gia buổi tối đồ ăn lấy nhẹ vì chủ, đến hỏi hỏi nhị gia muốn ăn cái gì đồ ăn. Cùng nhau bị liệu đưa đi phòng bếp. Là Hồng Châu ứng thanh, đem viết tốt liệu đan đưa cho tiểu nha hoàn đi tiếp liệu, chính mình hướng nhị gia phòng ngủ đi đến. Hồng Châu đỡ Mộng Khê đến phòng bếp khi, phòng bếp đã ấn Mộng Khê yêu cầu bị tốt lắm tài liệu, Mộng Khê ở phòng bếp dạo qua một vòng, phòng bếp không quá, phân rằm ngoài hai gian, gian ngoài là bếp nấu, táo trên đài lau sạch sẽ, táo trên đài bộ có một cửa sổ, đối diện môn, xào rau khi cửa sổ toàn bộ khai hỏa, khói dầu thực dễ dàng thả ra. Mộng Khê thật đáng tiếc không có kiếp trước chịu khói dầu cơ, song song bốn táo đài, trên xào đôn nấu đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ, không hổ là thế gia, chính. Là xa xỉ, Mộng Khê lại chuyển hướng phòng trong, là rửa rau, thiết thái, làm mì phở địa phương, thu thập lợi lưu loát tác. Xem phòng bếp hoàn cảnh, nghe xong nha hoàn giới thiệu, Mộng Khê thực vừa lòng, đây chính là nàng về sau tự lực cánh sinh, lại lấy sinh tồn địa phương, Mao chủ tịch không phải nói sao, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Mộng Khê hiện tại rõ ràng cảm giác được đại phu nhân không thích nàng, Tiêu Tuấn càng không muốn gặp nàng, tiền đồ một mảnh u ám, nhưng hiện đại lý niệm giáo nàng học hội vô luận nhiều nan nhất định phải đối xử tử tế tự mình, nàng tuyệt không nhận vì tự mình tượng này ý ý trong tiểu thuyết nữ chủ giống nhau, ôn nhu hiền thủ, mọi việc tạm nhân nhượng vì lợi ích chung sẽ đạt được phu quân cùng bà yêu thích, như vậy chỉ có thể nhường nàng tử nhanh hơn, nàng sẽ không làm bỏ đá xuống giếng chuyện. Nhưng là quyết không hội làm tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, lấy ơn báo oán chuyện. Tự mình hôm nay tranh đến này nhất phương thiên địa, ít nhất về sau cái kia trốn từ một nơi bí mật gần đó hạ độc ít người rất nhiều độc chết nàng cơ hội, lại có thể làm rất nhi. Đều Mỹ thực đi thu mua lão thái quân, chính mình về sau ở tiêu phủ cuộc sống, toàn trông cậy vào này tiêu phủ cao nhất lãnh đạo. Mộng Khê trước đem tẩy sạch đậu xanh, gạo cùng nhau hạ nồi, đại hỏa nấu phí sau lại sửa dùng tiểu hỏa chấm ngao, nấu đến 8 phần thuộc sau, lại đem đã cắt thành phiến chư can cùng thiết thoái hải đường diệp để vào nồi chung. Nấu chín sau gia nhập gia vị liệu vị, thường thường, tốt lắm, sai người thịnh. Bởi vì Mộng Khê đã quên cổ đại không có gì lò nướng linh tinh đồ làm bếp, trước đó tưởng tốt này điểm tâm đều làm không xong, về sau lại từ từ nghĩ biện pháp đi, vô cùng đơn giản làm một loại mật hoa quế cao, phòng bếp nhân thường qua sau, đều ngạc nhiên xem nàng, không thể tưởng được này tân mãi mãi có thể làm ra tốt như vậy ăn bánh ngọt, về sau nhất định phải hảo hảo nịnh bợ, hảo hảo học một tay, kia về sau có thể ở đại chủ lý đi ngang. Hai cái đầu bếp ý ý nghĩ tốt đẹp tương lai, đối Mộng Khê. Cái kia sùng bái A, từ đây trung tâm như một thay Mộng Khê quản lý phòng bếp. Mộng Khê sai người đem điểm tâm trang bàn, bên kia sư phụ đã đem ăn sáng sao hảo, mệnh tiểu nha hoàn bưng, đỡ Hồng Châu, trở lại Tiêu Tuấn phòng. Bởi vì Tiêu Tuấn thân thể không tốt, luôn luôn không ở đại sảnh dùng cơm, Mộng Khê trực tiếp đem cơm đoan vào phòng ngủ, Hồng Châu thay Mộng Khê đã khởi rèm cửa, Mộng Khê một cước rảo bước tiến lên phòng ngủ, ngẩng đầu phát hiện Lý Di Nương ngồi ở bên giường. Bán ỉ ở Tiêu Tuấn trong lòng, một bên dùng khăn tay lau nước mắt, vừa nói cái gì. Tiêu Tuấn chính nắm Lý Di Nương thủ, mềm giọng tế ngôn an úy, Mộng Khê tuy rằng cùng Tiêu Tuấn không có cảm tình, nhưng nhìn đến này tình cảnh, trong lòng vẫn là đau xót, cước bộ chần chờ một chút, liền đỡ Hồng Châu thủ, thong dong lạnh nhạt đi đến. Lý Di Nương đang ở lau lệ, gặp Mộng Khê tiến vào, cuống quýt tranh thoát nhị gia thủ, đứng dậy xuống đất, chiều Mộng Khê quỳ xuống, tỳ thiếp cấp nhị mãi mãi thỉnh an, mãi mãi mạnh khỏe trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Tiêu Tuấn nhìn đến yêu thiếp bị Mộng Khê dọa thành như vậy, mặt lập tức đen xuống dưới, không đợi Mộng Khê nói chuyện, thân thủ kéo Lý Di Nương, đứng lên đi, trở về chuẩn bị, ra đêm nay đi người kia. Nhị gia, không được, này không hợp quy cự. Lý Di Nương nghe xong, trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt lại hiện ra càng thêm kinh hoàng thần sắc, một mặt nũng nịu hồi nhị ra trong lời nói, một mặt khẩn trương phiêu hướng ngọc suối. Ra trong lời nói ngươi cũng dám không nghe, ra mới là ngươi chủ tử, này trong viện sự tình là ra ở làm chủ, ra chính là quý cự. Tiêu Tuấn nhìn đến Lý Di Nương sợ hãi thần sắc, trong lòng lại đến khí, gian dạy Lý Di Nương một câu. Là, nhị ra, tỷ thiếp toàn nghe nhị ra, cái này cáo lui, nhị nại nại an. Lý Di Nương kinh sợ đứng lên, lại hướng ngọng suối phúc phúc, quy quy cự cự về phía cửa đi tới, trải qua nhị nại nại bên người khi, sung nàng đắc ý cười, trên mặt thế nào còn có nửa điểm kinh hoàng. Lúc này Lý Di Nương chính đưa lưng về phía nhị gia, này tiêu nhị gia đương nhiên nhìn không tới. Chương 15, độc thủ tân phòng. Chương 15, độc thủ tân phòng. Mộng Khê cảm giác được Hồng Châu đỡ chính mình tay run lên một chút, nhưng vẫn thần sắc bất động từ Hồng Châu nâng ngồi ở ghế tựa, phân phó tiểu nha hoàn dọn xong đồ ăn, liền chỉ vào trên bàn thiện cháo nhẹ giọng cấp nhị gia giới thiệu đứng lên. Thiếp đêm nay vì nhị gia làm chư can đậu xanh cháo, có bổ can dưỡng huyết, thanh nóng minh mục đích công hiệu, nhị gia thừa dịp nóng uống. Thiếp nghĩ nhị gia một ngày này quang ăn cháo, thể lực theo không kịp, cố ý lại vì nhị gia làm mật hoa quế cao, súp ngon miệng, ngọt mà không lấy, nhị gia một lát thường thường có thể hay không khẩu, vừa nói vừa chỉ ra ý Hồng Châu hầu hạ nhị gia xuống giường rửa mặt. Nếu không ngươi nay vãn nhi nào có thể lực làm việc, Mộng Khê lại ở trong lòng ác bồi thêm một câu. Tiêu Tuấn xem Mộng Khê liền tượng không có việc gì thiên hạ dường như, mềm giọng ôn ngôn về phía chính mình giới thiệu trên bàn cháo điểm, nhưng lại cũng phát tắc không đứng dậy, Hồng Ngọc sớm phục tứ Tiêu Tuấn rửa tay. Hầu hạ Tiêu Tuấn mặc vào hài, đỡ hắn đi đến trước bàn ngồi xuống. Mộng Khê nghĩ nghĩ, ai làm cho người ta là của chính mình lãnh đạo đâu, tự mình tiền lương, tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng là quải hắn chính thê bài tử tài phát, tuy rằng hiện tại không biết có bao nhiêu, nhưng tổng so với Di Nương cao đi, nghĩ như vậy, liền không nhìn Tiêu Tuấn lãnh đạo, rửa tay, lạnh nhạt thong dong cấp nhị gia thịnh cháo, chia thức ăn hầu hạ nhị gia ăn lên, một mặt còn ở trong lòng mặc nghiệm. Nhân gia là lãnh đạo, nên có uy nghiêm, lãnh đạo liền lãnh đạo đi. Cái này gọi là ngự hạ thuật, lại nói viên công sổ tay trung trọng yếu một cái đó là, cùng với lãnh đạo bảo trì khoảng cách. Hãn, Mộng Khê đã hoàn toàn đem A Quy tinh thần thắng lợi pháp dùng ở tại Tiêu Tuấn trên người. Chỉ có đang lúc này, Mộng Khê mới chính thức cảm thấy cổ nhân chú ý thực không nói, tầm không nói ưu việt, hầu hạ Tiêu Tuấn cơm nước xong, súc miệng, nhường bọn nha hoàn đem đồ ăn triệt đi xuống, lại thượng trà, Tiêu Tuấn liền ngồi ở bên cạnh bàn uống khởi trà đến, Mộng Khê phát hiện bàn trang điểm thượng phóng một ít đa dạng tử. Liền cầm lấy hỏi. Nay chuẩn bị làm cái gì? Hồi nhị mãi mãi, đây là đại vương Di Nương đưa tới đa dạng tử, thất khéo trương nhanh đến, nghị muốn nhặt tốt hơn xem bộ dáng cấp các cô nương tú chút khăn, hầu bao, năm rồi đều là đại vương Di Nương quan tâm, năm nay nhị mãi mãi vào cửa, đại vương Di Nương liền đưa tới nói, nhường nhị mãi mãi quyết định Hồng Châu vừa nói vừa đi đến Mộng Khê bên người, cầm lấy đa dạng tử cùng nhị mãi mãi so với xem. Các cô nương trong ngày thường đều thích cái dạng gì hoa sắc? Này bươm bướm nhan sắc thực sáng rõ, hoa sắc cũng không sai. Mộng Khê nhặt ra một cái bươm bướm bộ dáng bay qua đến điệu đi qua thưởng thức nửa ngày, đưa tới Hồng Châu trước mắt nói, Hồng Châu Hồng Ngọc bận gật đầu xưng là, cứ như vậy, ba người tại kia chậm rãi lựa lên. Tục ngữ nói, bắt lấy nam nhân tâm, đầu tiên phải bắt được nam nhân vị, lời này đặt ở cổ đại cũng áp dụng, Tiêu Tuấn ăn Mộng Khê làm cháo cùng điểm tâm, trong lòng cũng âm thầm ngạc nhiên Mộng Khê hảo thủ nghệ, lại xem Mộng Khê đứng ở kia không nói một lời hầu hạ tự mình, chậm rãi vị thư thái. Khí cũng liền tiêu nhất hơn phân nửa, có thế này nghĩ chính mình lời nói mới rồi có chút liều lĩnh. Ấn quý cự, nam tử thú vợ cả khi muốn ở vợ cả trong phòng ngốc chân 7 ngày, mới bắt đầu luân đi các di nương trong phòng, thú cái thiếp bình thường còn muốn ở thiếp trong phòng trụ 3 ngày đâu, hắn này tân hôn thứ 2 đêm sẽ đi thiếp trong phòng, tương đương với một cái miệng hung hăng đánh vào Mộng Khê trên mặt, kia ngày mai di nương nhóm nên thấy thế nào vị này nhị mãi mãi. Lại nghĩ đến nếu đêm nay thật sự đi lý di nương trong phòng. Ngày mai lão thái quân kia cũng không tốt giao cho, lại nhìn Mộng Khê kia tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng liền sinh ra một tia hổ thẹn, cho nên cơm nước xong, cũng liền không lập tức đi, ngồi ở kia uống khởi trà đến, chờ Mộng Khê nói với hắn, nhờ một chút cũng liền để lại, về phần lý di nương kia, bất quá là thất ước mà thôi, dù sao cũng là cái di nư. Ừm, tùy tiện đưa chút gì, dỗ nhất dỗ thì tốt rồi. Uống trà, xem Mộng Khê tại kia lạnh nhạt thong dong nhạt đa dạng, không biết vì sao. Càng xem người kia kia phó lạnh nhạt biểu cảm hắn lại càng đến khí, chậm rãi vừa mới tiêu đi xuống khí lại nổi lên, Mộng Khê không phải đại tề người sao? Chẳng lẽ không biết hắn vừa rồi kia một phen nói đối nàng ý nghĩa cái gì, còn không ngoan ngoãn đi lại cầu hắn lưu lại, liền tượng cái không có việc gì nhân dường như. Nay cũng thật nhường hắn đoán đúng rồi, Mộng Khê quả thực sẽ không là đại tề nhân. Khí càng lúc càng lớn, cũng lại càng nhớ tới Mộng Khê chỗ hỏng, nhớ tới Lý Di Nương buổi chiều nói Mộng Khê có bao nhiêu sao ngầm rất. Kính Trà khi thế nào ép buộc lời của nàng, chợt nhớ tới buổi sáng Nguyên Khan đến, một cỗ chán ghét dũng thượng trong lòng, mạnh buông chén trà, đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến. Hồng Châu, Hồng Ngọc, hầu hạ các ngươi nhị mãi mãi sớm đi nghỉ ngơi đi. Nhị gia muốn đi ra ngoài, Hồng Châu vội hỏi. Nhị gia đi thong thả, Mộng Khê buông trong tay đa dạng tử đứng dậy biên đưa Tiêu Tuấn đi ra ngoài biên nói, Hồng Ngọc bận buông trong tay đa dạng, đi qua tưởng nâng Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn vung tay một cái nói, không cần, hảo hảo hầu hạ các ngươi nhị mãi mãi. Chương 16, nói dối. Rất mệt một ngày, Mộng Khê nhắm mắt lại, ỉ ở dục dũng biên, nghe Hồng Châu ở bình phong ngoại bận rộn tiếng bước chân, thầm nghĩ, Hồng Châu chung không là của chính mình nhân. Đừng nhìn một ngày này nàng ở bên thai không được đề điểm chính mình, nhưng chính mình thật muốn làm điểm động tác nhỏ, làm điểm khác người chuyện, Tiêu Tuấn lập tức rồi sẽ biết, tốt nhất vẫn là nắm chặt thời gian bồi dưỡng chỉ chung với tự mình nhân tại bên người. Hôm nay Di Nương đến kính trà, mỗi người đều có hai bên người đại nha hoàn, thế nào chưa cho nàng phái đâu, đại phu nhân đã quên sao. Lẽ ra Ngộng Khê bản ứng mang theo bên người nha hoàn cùng bà vú gả đi lại, nhưng Ngộng Khê vừa tới sợ nàng xuyên không thân phận chung sẽ bị bên người nha hoàn phát hiện, lại. Vốn là sung hỉ, gả đi lại nhị gia có thể sống bao lâu đều không biết, cho nên liền trở về đại phu nhân nói không cần mang. Đại phu nhân trong ngày thường bởi vì Lý Lao gia đối Mộng Khê mẹ đẻ sủng ái có thêm, liền cực chán ghét Mộng Khê, lần này là sợ thân nữ nhi gả đi lại thủ sống quả, liền nhường Mộng Khê lại gả, nhưng lại lo lắng nếu Tiêu gia nhị gia sung hỉ sung tốt lắm, bạch bạch tiện nghi Mộng Khê, trong lòng nghĩ như thế nào cũng không là tư vị, càng xem Mộng Khê càng không vừa mắt, hận không thể nàng qua càng thảm càng tốt. Mộng Khê nói không mang theo, liền mượn pha hạ lửa, Triệu Di Nương tuy e giờ. NG đau lòng nữ nhi, sợ nữ nhi một người gả đi qua chịu khi dễ, mang thân thể đã nhân gả đi qua, tổng có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng đại phu nhân lên tiếng, chỉ có thể giận mà không dám nói gì, sau lưng vụng trộm mạt nước mắt. Muốn bồi dưỡng chính mình người, tốt nhất là mới mua đến, bối cảnh sạch sẽ, tựa một trương giấy trắng. Tuy rằng còn nhu dạy dỗ, hơn nữa có hay không trung tâm cũng không tốt nói, nhưng phân công tới được. Nói không chừng chính là cái kia viện nhân, người như vậy hầu hạ tại bên người, kia nàng mỗi ngày không được tượng để phòng cướp dường như, không đợi thế nào, trước hội suy tim mà tử, chính là không biết này trong phủ đối với chọn lựa nô tỳ có cái gì quy cự, tưởng cái biện pháp, có thể chính mình mua vài cái nha hoàn phóng ở trong phòng mới được. Mộng Khê nhíu mày, suy tư nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, nếu Tiêu Tuấn đãi nàng hảo, còn có thể đi cầu hắn, nhưng y hôm nay đến xem, không có cửa đâu. Nhị nãi nãi. Ngài đã phao thật lâu, mau ra đây đi, thủy đều mát, cẩn thận bị hàn. Hồng Châu hảo thời gian dài không gặp động tĩnh, đi tới xem nhị mãi mãi nhắm mắt lại ủy tại kia, cho rằng đang ngủ, liền nhẹ nhàng mà dán tại bên tai nói. Thật sự nghĩ không ra biện pháp sẽ không tưởng đi, này ngày còn dài đâu, về sau lại từ từ nghĩ đi, Mộng Khê rốt cục đứng lên. Nhị mãi mãi hôm nay hẳn là lưu nhất lưu nhị gia, ấn quy cự nhị gia muốn 7 ngày sau mới có thể đi thiếp trong phòng. Hồng Châu một bên hầu hạ nhị mãi mãi mặc quần áo. Vừa nói, Mộng Khê xoay người nhường Hồng Châu giúp đỡ lau tóc, không nói gì, thầm than một tiếng. Không có yêu, liền nhất định tệ không tiến hắn sinh mệnh. Lưu lại như thế nào? Mộng Khê sáng sớm tỉnh thật sự sớm, không có biện pháp, cổ đại không có Inter, TV, càng đừng nói cái gì giải trí, buổi tối sớm liền ngủ. Hồng Châu Hồng Ngọc hầu hạ mặc quần áo rửa mặt, Mộng Khê đi trước tiểu phòng bếp cấp Tiêu Tuấn làm tang cúc cháo, lại làm một ít đa dạng tiểu điểm tâm, như vậy ban ngày cũng mà khi đồ ăn vặt ăn. Phân phó Hồng Ngọc chờ nhị gia tỉnh truyền giờ cơm đưa đi qua, liền đỡ Hồng Châu đi thọ hy đường tỉnh an. Tuy rằng Lao Thái Quân ngày hôm qua nói, nhị gia thân thể không tốt, nhường Mộng Khê hầu hạ hảo nhị gia là được, mấy ngày nay không cần đi tỉnh an, nhưng Mộng Khê cũng sẽ không thật sự tin, huống chi tối hôm qua Tiêu Tuấn không ở tân phòng qua đêm, đương nhiên cũng không cần nàng hầu hạ, Lao Thái Quân sớm muộn gì sẽ biết chuyện này, phát hiện nàng hôm nay không cần hầu hạ nhị gia, lại không đi tỉnh an trong lời nói, nhất định sẽ răn dạy nàng, cho nên sớm liền đi qua. Đi đến thọ hy đường khi, đại lao ra, đại phu nhân Thôi Thị sớm tại kia, Mộng Khê gặp đại gia Tiêu Thanh, đại mãi mãi Trương Thị còn chưa có đi lại, liền yên tâm, ít nhất nàng không phải cuối cùng một cái đến, cấp lao thái quân, đại lao ra, đại phu nhân thỉnh an, liền ý để lao thái quân phân phó ngồi. Tuấn Nhi hôm nay ra sao, không phải nói cho ngươi không cần đi lại, hảo hảo hầu hạ Tuấn Nhi sao, thế nào lại đi lại lao thái quân đãi Mộng Khê ngồi xuống sau liền hỏi. Hồi lao thái quân, nhị gia hôm nay thân thể lớn hảo. Nhị gia bởi vì thân thể không tốt, không thể tự mình đến tỉnh an, tài mệnh tôn tức sớm đi lại, đại nhị gia ở Lao Thái Quân, đại lao gia, đại phu nhân trước mặt tận hiếu Mộng Khê khinh nâng chán, hoan thanh lời nói nhỏ nhẹ trả lời. Theo Mộng Khê, Tiêu Tuấn độc đã giải, hôm nay khẳng định so với ngày hôm qua rất tốt, tuy rằng nhị gia tối hôm qua không ở nàng ốc chuyện, Lao Thái Quân sớm muộn gì sẽ biết, nàng sáng nay nói như vậy, Lao Thái Quân về sau cho dù biết nàng nói hoảng, cũng sẽ không rất trách cứ nàng, chỉ biết nhận vì nàng biết đại thế, thay nhị gia ché lớp, về sau cũng sẽ không nhắc lại việc này, nhưng là, nếu nàng tình hình thực tế nói, tương đương tân hôn ngày thứ hai liền ở ông cô trước mặt tố cáo nhị gia nhất. Trạng, Lao Thái Quân đau lòng tôn tử, nội tâm không nghĩ trách phạt, khả lại không có cách nào khác đối nàng này cô dâu giao cho, hội thế khó xử, cho nên liền bậy hoảng. Chính khi nói chuyện, đại gia Tiêu Thanh, đại nãi nãi Trương Thị cũng vào được, Ngộng Khê đi theo đứng lên, đợi bọn hắn cấp Lao Thái Quân, đại Lao gia, đại phu nhân thỉnh an, Ngộng Khê tài đi lại cấp đại gia, đại nãi nãi vân an, đại gia, đại nãi nãi gặp Ngộng Khê tại đây đều sửng sốt. Nhị đệ thân thể hoàn hảo, thế nào hôm nay liền đi qua? Đại gia xem Ngộng Khê hỏi. Nhị gia thân thể lớn hảo, tạ đại Ngộng Khê một câu nói còn chưa dứt lời, còn có nha hoàn vội vàng báo lại. Lao Thái Quân, Lao Thái Quân, không tốt, một cái tiểu nha hoàn chạy vào hoang mang rối loạn trương trương quỳ trên mặt đất. Cái gì không tốt, này sáng tinh mơ, một điểm quy cự đều không có, người tới, chống đỡ miệng. Lao Thái Quân thấy thế, cả giận nói. Nô tỳ đáng chết, chính là nô tỳ vừa mới nghe Hồng Ngọc đi lại truyền lời nói nhị gia buổi sáng lại hôn mê rồi, trong lòng sốt ruột, tài nói sai rồi nói, nô tỳ tự nguyện bị phạt. Đại sảnh mọi người tê loát loát xem hướng Ngọc Suối, Ngọc Khê cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hãn, này nhị mãi mãi thực không phải nói hoàng liệu, hoàng nói mới nói một nửa đã bị vạch trần. Chương 17, độc khí tái phát. Chương 17, độc khí tái phát. Tôn tức bất hiếu, vừa rồi nói dối, thỉnh Lao Thái Quân trách phạt. Ngọc Khê đi lên phía trước phịch một tiếng quỳ xuống đất, trong lòng cũng thực nghi hoặc, nhị gia thế nào lại hôn. Nhưng trong lòng biết lúc này tốt nhất vẫn là ngoan ngoan thừa nhận nói dối. Khê nhi, đây là có chuyện gì, ngươi không phải nói Tuấn Nhi cực tốt sao? Thế nào lại hôn? Lão Thái Quân ngữ khí đã nghiêm khắc đứng lên. Hồi Lao Thái Quân, nhị gia ngày hôm qua ở Lý Di Nương chỗ, buổi sáng tôn tức đi lại khi còn không gặp đến nhị gia, nói nhị gia cực tốt chính là tôn tức đoán, cầu Lao Thái Quân trách phạt. Đại sảnh sở có người đều sửng sốt. Nhị gia thực hồi nháo, thế nào tân hôn ngày thứ hai bỏ chạy đến Di Nương trong phòng đi, đều cảm thấy nhị gia làm như vậy rất không hợp quy cự, bực này cho đánh nhị mãi mãi một cái miệng đi. Điều này làm cho trong phủ hạ nhân về sau thấy thế nào đãi vị này nhị nãi nãi. Đại gia tiếc hận nhìn Ngộng Khê liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, lại cảm thấy này chính nghĩa không ứng từ hắn đến thân trương. Hồ nháo đại lao ra tức giận đến vỗ cái bàn, đứng lên. Khê nhi trước đứng lên đi, đi trước nhìn một cái Tuấn Nhi, quay đầu lại nói. Lao Thái Quân rốt cục lên tiếng. Đại gia có thế này nhớ tới nhị gia còn hôn đâu, một đám người vây quanh Lao Thái Quân vội vội vàng vàng về phía Lý Di Nương chô ở đi tới. Lúc này Lý Di Nương trong phòng đã rối loạn lung tung, nhị gia mê mê chầm chầm nằm ở trên giường, Lý Di Nương kinh hoàng ngồi ở bên giường, trong tay gắt gao toàn tú khăn, ninh an ninh, trong lòng loạn thành một đoàn ma, nhị gia làm sao có thể lại phát bệnh. Nàng biết, bữa này phạt nàng là tránh không khỏi, chỉ hy vọng nhị gia không có việc gì, Lao Thái Quân đừng đuổi nàng ra phủ là tốt rồi. Nàng cũng không rõ, nhị gia tối hôm qua ngủ tiền còn hảo hảo, sáng nay thế nào tiểu thành như vậy. Ngày hôm qua đấu thắng nhị mãi mãi vui sướng sáng sớm sẽ không có, một mặt phái nha hoàn đi thỉnh đại phu, một mặt sai người đi báo Lao Thái Quân, càng phái bên người nha hoàn Bạch Cúc đi tìm nhị mãi mãi, tưởng cầu nàng trước đem nhị gia tiếp đến thượng phòng, như vậy Lao Thái Quân không ở nàng trong phòng nhìn đến nhị gia, liền sẽ không phạt quá nặng. Kết quả Bạch Cúc trở về nói nhị mãi mãi sáng sớm phải đi cấp Lao Thái Quân thỉnh an, nghĩ đến không biết nhị mãi mãi ở Lao Thái Quân trước mặt thế nào dở trò xấu đâu, lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệnh, hoang mang lo sợ, thế nào còn có ngày thường cơ trí kỉnh. Ngọc Khê đỡ đại phu nhân đi theo Lão Thái Quân mặt sau tiến úc, liền nghe đến một cô thanh đú ngọt hương, long diên hương. Ngọc Khê trong lòng cả kinh, ánh mắt cấp tốc đảo qua Lý Di Nương phòng ở, quả nhiên ở cửa sổ dưới thấy được một chậu hồng tâm tiêu. Độc khí lặp lại, Ngọc Khê trong lòng biết vậy nên sóng biển mãnh liệt, long trời lở đất, Lý Di Nương chính là phía sau màn kia chỉ độc thủ sao. Lẽ ra, Lý Di Nương là thiếp. Là nhị gia phụ thuộc vật, nàng sở hữu hết thảy đều là nhị gia cấp, nhị gia hảo nàng hảo, nhị gia vong nàng vong, xác nhận tối không thể hại Tiêu Tuấn Nhân, nhưng không phải nàng, lại thế nào giải thích đồng dạng dùng long diên hương cùng hồng tâm tiêu, vì sao chỉ có Tiêu Tuấn trúng độc, mà Lý Di Nương không có trúng độc. Nan đến Lý Di Nương là phủ ngoại muốn hại Tiêu Tuấn Nhân xếp vào vào. Xem ra phải nhanh một chút điều tra rõ này hồng tâm tiêu lai lịch, điều tra rõ Lý Di Nương bối cảnh. Vô luận là ai muốn hại Tiêu Tuấn. Hiện tại nàng cũng không có thể nhường Tiêu Tuấn tử, xem ra Tiêu Tuấn thiếp thất cũng đều không đơn giản, trước mắt, Tiêu Tuấn chỉ có ở bên người nàng mới là an toàn nhất, nhưng thế nào tài năng nhường Tiêu Tuấn ở nàng điều tra rõ Hồng Tâm Tiêu lai lịch cùng Tiêu Tuấn thiếp thị bối cảnh phía trước ở lại bên người nàng đâu. Mộng Khê gắt gao toàn trong tay khăn lụa, tâm tư thay đổi thật nhanh. Lão Thái Quân Tiến Úc liền thẳng đến Tiêu Tuấn trước giường, mắt thấy Tiêu Tuấn sắc mặt xám trắng nằm ở trên giường, đã không có hôm qua tinh khí thần, lại tượng mấy ngày hôm trước giường như sinh cơ toàn vô, trong lòng nhất thời chợt lạnh, chẳng lẽ này tôn tử thật sự không cứu? Thế nào còn chưa có kêu đại phu? Lão Thái Quân nắm Tiêu Tuấn thủ nói, tỳ thiếp đã phái người đi thỉnh, lập tức sẽ tới. Lý Di Nương nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất trả lời. Lão Thái Quân có thế này chú ý tới quỳ trên mặt đất Lý Di Nương, chỉ vào mũi nàng mắng. Tiểu bắn tung tóe chân, dài vẻ mặt hồ tao dạng, không hảo hảo hầu hạ ngươi nhị gia, sẽ mỗi ngày câu dẫn nhị gia làm chút khác người chuyện. Tuấn Nhi hôm nay nếu có thế nào, ta trước lột da của ngươi ra, người tới, cho ta kéo ra ngoài, vả miệng 20, trước nốt lên. Lúc này, sớm đi lại hai cái bà tử, một cái bắt lấy Lý Di Nương, một cái phách đả khởi Di Nương miệng đi, này đó bà tử, đều là nhân tinh, xem hôm nay Lão Thái Quân động thực giận, kia còn không ra sức đánh, để ở Lão Thái Quân trước mặt lấy lòng. Vài cái liền đem Lý Di Nương miệng đánh sưng lên, cái mũi miệng đều chảy ra huyết, Tiêu Tuấn bị đôm nốt đánh người thành cùng Lý Di Nương tiếng thét chói tai bừng tỉnh, nhìn đến Lý Di Nương bị đánh thành như vậy, nhất thời đau lòng đứng lên. Nãi nãi, Tuấn Nhi bệnh cùng Lý Di Nương không có quan hệ, cầu nãi nãi tha nàng đi. Lão Thái Quân vừa nghe Tiêu Tuấn che chở Lý Di Nương, trong lòng hỏa lớn hơn nữa, hướng về phía bà tử nói. Lại đánh, cho ta hung hăng đánh. Chương 18, Bán Nguyệt Chi Kỳ. Chương 18, Bán Nguyệt Chi Kỳ. Tiêu Tuấn gặp Lão Thái Quân động thực giận, nhìn lại đứng ở Lão Thái Quân bên cạnh đen mặt cha mẹ, cũng không dám nữa nói cái gì, chính là đau lòng xem Lý Di Nương. Lão Thái Quân đãi bà tử chống đỡ xong rồi miệng, đem Lý Di Nương kéo ra ngoài sau, lại chỉ vào quỳ trên mặt đất khác ba cái Di Nương giáo huấn. Về sau hảo hảo hầu hạ các ngươi nhị gia, đừng cả ngày nghĩ xử tao tính tình câu dẫn các ngươi nhị gia, ra chút yêu thiêu thân, nhị gia phải có cái gì sai lầm, cẩn thận của các ngươi gia. Huấn xong rồi, tài xoay người phân phó gã sai vặt tiến vào, dùng nhuyễn tháp đem nhị gia nâng hồi thượng phòng, mọi người cũng đi theo cùng nhau đi đến thượng phòng. Lúc này đã có nha hoàn báo lại, đại phu đi lại, ở bên ngoài hậu, Lão Thái Quân bận đuổi rồi trong phòng mọi người, chỉ để lại nàng cùng đại lao ra, tài truyền lời nhường đại phu tiến vào. Đến vẫn là ngày hôm qua Lý đại phu, chỉ thấy hắn một mặt xem mạch, một mặt nhíu mày, Lý đại phu trong lòng đã ở nghi hoặc, thế nào ngày hôm qua hảo hảo, hôm nay lại thành như vậy. Này bệnh ngày hôm qua tốt không hiểu kỳ diệu, hôm nay phạm cũng mặc danh kỳ diệu, sau một lúc lâu không nói, chỉ một cái vẻ lắc đầu. Lẽ ra Tiêu Tuấn Trung là mạn tính độc, hô hấp một đêm hương khí nguyên cũng không có gì, nhưng phá hư liền phá hủy ở Tiêu Tuấn độc đã tận xương, Mộng Khê cũng chỉ là cấp giải nhất hơn phân nửa, còn nhu hơn tháng tài năng hoàn toàn quét sạch, nhưng đêm qua lại trung đồng dạng độc, liền tượng nhân được bệnh thương hàn, mau tốt lắm thời điểm, lại cảm lạnh tái phát, sau khi tái phát bệnh trạng sẽ so với lần đầu tiên còn trọng. Này cũng là đại phu lắc đầu nguyên nhân, hắn cảm giác Tiêu Tuấn bệnh trạng so với mấy ngày hôm trước còn trọng, trong lòng đã sớm nhận vì không cứu, nên chuẩn bị hậu sự, dù sao nhân lao tiêm, mã lao hoạt, lời này đại phu là sẽ không nói thẳng, nhà giàu nhân gia kiêng kỵ. Lão Thái Quân cùng đại lao gia gặp đại phu như vậy, trong lòng sớm mát hơn phân nửa thiệt, đại lao gia kiên trì hỏi. Đại phu, Tuấn Nhi bệnh thế nào, quan trọng hơn sao? Lão hủ tài sơ học thiện, quả thật nhìn không ra lệnh lang nguyên nhân bệnh. Xem mạch tượng cùng mấy ngày hôm trước giống nhau phù phiếm, chính là hôm nay quá nặng một ít, lao hủ thật sự vô năng, đại lao gia khác thỉnh cao minh đi. Nói xong, không cố đại lao gia giữ lại, thu thập hoàn này nọ vội vã đi ra ngoài, sợ đi chậm sẽ có quỷ trên thân dường như. Lao Thái Quân cùng đại lao gia gặp đại phu thần thái, tâm nhất thời trầm đến đáy cốc, Tuấn Nhi thật sự không cứu sao. Ta Tiêu gia thật sự liền không có đích truyền con cháu, đích truyền nhất mạch thật sự từ đây chặt đứt sao. Nguyên lai này Lão Thái Quân thượng cung thị cùng sở hữu nhị tử, đại lao gia Tiêu Điện Chí là Lão Thái Quân sở sinh, kế thừa này nhất nhậm gia chủ, nhị lao gia Tiêu Chiếm Chí là thứ xuất, hiện tại ngoại phóng Dương Châu phủ doãn, chính tam phẩm, mà đại lao gia này đồng lứa lại chỉ có Tiêu Tuấn này một cái đích xuất con, tuy rằng nhị lao gia cũng có đích xuất, nhưng nhị lao gia không phải Lão Thái Quân sở gia, Lão Thái Quân chỉ nhận Tiêu Tuấn này một cái cháu ruột, vừa sinh ra liền định ra rồi. Tương lai gia chủ vị, trường tử đích tôn. Lão Thái Quân đem Tuấn Nhi nhìn xem cái gì dường như, hiện tại gặp đại phu một cái vẻ lắc đầu, khiến nàng đống chốc thương lão rất nhiều, dường như mất đi rồi tinh thần trụ cột. Ngồi ở chỗ kia sửng sốt thật lâu sau, tài gọi nha hoàn tiến vào, phân phó rất thủ nhị gia, liền cùng đại lao gia cùng nhau đi đến chính sảnh. Đại gia đều ở chính sảnh lý chờ, Liên Tiêu Vận nghe nói nhị ca lại bị bệnh, cũng chạy đi lại. Đại phu nhân nghe xong đại lao gia lặp lại đại phu trong lời nói, liền nức nức nở nở khóc lên. Ta số khổ nhi à, ngày hôm qua không phải đã tốt lắm sao, đại lao ra mau tưởng nghĩ biện pháp à, không thể nhường Tuấn Nhi cứ như vậy đi xuống, lại đi van cầu Tĩnh Phi đi. Mộng Khê cũng là cấp à, nàng biết, này độc một phản phục, bệnh trạng nhất định sẽ tăng thêm, nhưng lại không thể trước mặt mọi người nói Tiêu Tuấn là trúng độc, cho hắn giải độc, trong tay nhỏ khăn lụa bị nàng nắm chặt lại nắm chặt, tưởng cất bước tiến lên, lại cảm thấy không thích hợp, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng, cái kia cấp à. Lão Thái Quân thờ phạc hiệu xịu ngồi ở kia, nghe xong đại phu nhân trong lời nói, liền nhớ tới xung hỉ chuyện đến, ánh mắt chiều Mộng Khê tảo đến, gặp Mộng Khê kia một bộ muốn nói lại thôi gấp bộ dáng liền thuận miệng hỏi. Khê nhi, như thế nào? Ngươi có chuyện gì sao? Mộng Khê bước nhanh tiền, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tôn Tức không dám nói, cầu Lao Thái Quân trách phạt, những lời này, Tôn Tức nói, sợ mất thể diện, không nói, sợ ảnh hưởng nhị gia thân thể. Nói, chuyện gì? Lao Thái Quân vừa nghe nói cùng Tiêu Tuấn thân thể có liên quan, đông chốc thẳng đứng lên tử, tinh thần tỉnh táo. Mọi người cũng tề loát loát xem đi lại. Tôn Tức Mộng Khê vâng vâng nhạ nhạ, chính là nói không nên lời. Chuyện gì, ngươi nói, Lao Thân sẽ không trách phạt ngươi. Lao Thái Quân xem Mộng Khê nói không nên lời, thực nóng nảy, lại để cao thanh âm. Sự tình gì so với Tuấn Nhi thân thể trọng yếu, nàng dâu nói mau đại Lao ra cũng nóng nảy, lên tiếng. Tôn Tức xuất ra tiền, gia mẫu nghe nói nhị gia có bệnh, từng tìm tiền sinh cấp Tôn Tức tính qua một mạng, tiên sinh nói nhị gia hồng phúc tề thiên, định có thể phùng hung hóa cát, tiêu gia mẫu không cần lo lắng, chính là. Chỉ là cái gì Lao Thái Quân cùng đại Lao ra cùng nhau hỏi. Chính là xung hỉ là lúc, nhị gia nhất định phải ở thượng phòng ngốc chân bán nguyệt chi kỳ. Mộng Khê nói xong, đầu đã gắt gao dán tại thượng, mặt trướng hồng hồng. Chương 19, nguyện giả mắc câu. Chương 19, nguyện giả mắc câu. Nửa tháng, hẳn là đủ nàng cha rõ ràng cũng giải quyết xong hết thảy thôi. Lúc này mọi người gặp Mộng Khê mặt đỏ, đều nàng cho rằng thẹn thùng, nào biết nàng đó là nghẹn cười, hưng phấn. Ngay tại Lao Thái Quân kêu nàng kia một khắc, linh quang chợt lóe, rốt cục nhường nàng nghĩ ra này biện pháp hay, thầm nghĩ chính mình thật sự là ngút trời kỳ tài, hung hăng thối thí một chút. Lẽ ra, lời này đặt ở bình thường thời điểm, là không có người sẽ tin, nhưng sự tình kheo ở, Mộng Khê nói lời này thời điểm Tiêu Tuấn quả thật được bệnh bất trị, hơn nữa liên thái y đều thúc thủ vô sách, bệnh không hiểu kỳ diệu, chính yếu vẫn là xung hỉ sau Tiêu Tuấn bệnh nhưng lại kỳ tích một loại tốt lắm. Tối hôm qua, nhị gia trùng hợp không ở Mộng Khê trong phòng, liền lại không hiểu kỳ diệu bị bệnh, lần này đại phu liên dược đều không khai, trực tiếp đi rồi, theo lý thuyết Tiêu gia là đại tể. Thế ra, tùy tiện dậm chân một cái, Bình Dương Thành đều sẽ chiến tam chiến, khụ xúc một tiếng, Bình Dương Thành đều sẽ cảm bạo, người bình thường ai dám như vậy vô lễ, đại phu làm như vậy, chỉ có thể thuyết minh hắn thật sự thúc thủ vô sách. Ở tọa nhân bao gồm, Lao Thái Quân cùng đại Lao gia nhưng lại đều tin Mộng Khê chuyện ma quỷ, này thật sự là thái công câu cá, nguyện giả mắc câu. Nói bậy, đã là thầy tướng số tiên sinh nói qua, Tuấn Nhi phải ở thượng phòng ngốc chân bán nguyệt, vì sao tối hôm qua ngươi còn nhường Tuấn Nhi đi Lý Di nương phòng? Ngươi này tiện nhân, muốn hại chết Tuấn Nhi sao? Không tin lời này thật là có, thì phải là đại phu nhân Thôi Thị, nàng nhận làm cho này là Mộng Khê tự mình lòng không được Tuấn Nhi tâm, liền đùa giỡn loại này thủ đoạn, lợi dụng Tuấn Nhi bệnh cùng Lao Thái Quân yêu tôn sốt ruột, dùng thần thần đạo đạo sự tình cứng rắn đem Tuấn Nhi cột vào nàng trong phòng, thầm nghĩ, Tuấn Nhi hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi làm như vợ cả, không nghĩ thế nào cứu hắn, lại vẫn tại đây tranh đến tranh đi, trong lòng càng thêm chán ghét Mộng Khê, nhưng nàng cũng vô pháp giải thích Tuấn Nhi bệnh khi hảo khi phá hư nguyên nhân, đành phải như vậy chất vấn Mộng Khê, muốn cho nàng khó có thể tự bào chữa, hoảng luôn tự sụp đổ. Mộng Khê nghe xong đại phu nhân chất vấn, chán kinh ngâng, con mắt sáng khẽ nhúc nhích, chỉ nhìn Lao Thái Quân, chu môi khẽ mở. Tôn Tức cầu Lao Thái Quân, đại phu nhân trách phạt, Tôn Tức nguyên cũng không tin, này thầy bói nói bậy bản lại không làm được chuẩn, trên đời thế nào còn có khéo như vậy chuyện, huống chi lời này lại thương cập Tôn Tức thể diện, cho nên Tôn Tức tài luôn luôn không dám nói ra miệng. Tôn Tức từ gả nhập Tiêu gia, toàn tâm toàn ý nghĩ nhị gia có thể hảo, nhị gia là Tôn Tức phu quân, Tôn Tức kính trọng đều không kịp, sao dám mưu hại, ngày hôm qua, đích sắc không phải Tôn Tức nhường nhị gia đi Lý Di nương trong phòng, là nhị gia tự mình cứng rắn muốn đi, Tôn Tức không dám ngăn đón, cầu Lao Thái Quân minh tra. Thản nhiên thanh âm, lại giống như lộ ra vạn phần ủy khuất, nếu có chút một loại vô hình sức giãn, nhuyễn nhuyễn đem đại phu nhân đỉnh trở về. Mãi mãi, phụ thân, mẫu thân, có lẽ em dâu thật sự là nhị đệ trong mệnh quý nhân, đã hiện tại không còn phương pháp, tạm thời thử xem đi. Đại gia Tiêu Thanh thần sắc thương tiếc nhìn em dâu liếc mắt một cái, hướng Lao Thái Quân nói. Hắn xem trước mặt tuyết phu hoa mạo, nhàn tĩnh đoan trang giai nhân, nghĩ dùng như vậy một cái quốc sắc thiên hương đến vì nhị đệ xung hỉ, vốn là có lỗi với nàng, nếu là chính mình, đã sớm phùng ở trong tay thị như chân bảo, nhị đệ có thể nào như vậy không hiểu thương tiếc, tân hôn thứ hai đêm liền đi thiếp thất trong phòng hồ nháo, liền không nghĩ tới lấy thân phận của tự mình hiện đang nói chuyện hay không thích hợp. Đại nãi nãi Trương thị nghe xong mặt không biểu cảm nhìn đại gia liếc mắt. Một cái. Tam gia tắc thần sắc phức tạp xem nhị tẩu, một lời không nói. Đại lao gia trừng mắt nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, xem này nàng dâu, thầm nghĩ, này nàng dâu cái gì cũng tốt, thế nào đã bắt không được Tuấn Nhi tâm đâu, tân hôn thứ hai đêm khiến cho Tuấn Nhi đi thiếp nơi đó qua đêm, không nói không hợp lý, chính là trên mặt mũi cũng không thể nào nói nổi a. Trong lòng cũng sinh con khí, nhưng con tổng là của chính mình hảo, hiện tại lại bệnh, sinh tử chưa biết, liền đoán trách này nàng dâu không năng lực, cuối cùng còn phải hắn này làm lao tử xuất đầu, đem con thuyên ở nàng trong phòng, thực dọa người. Nghĩ vậy, đối đại phu nhân nói, phân phó Tuấn Nhi, bán nguyệt nội không được rời đi thượng phòng, nói cho kia bốn di nương, này bán nguyệt nội, ai còn dám câu dẫn nhị ra rời đi thượng phòng, trực tiếp trục xuất tiêu phủ. Là, thiếp phải đi ngay an bảy đại phu nhân gặp đại lao ra không hận giận, lại không dám nói cái gì, cung kính ứng. Đại gia cũng đều hồi đi, đừng đều tại đây trừ, ảnh hưởng Tuấn Nhi nghỉ ngơi, Khê Nhi mấy ngày nay sẽ không cần đi thượng phòng tỉnh an, hảo hảo ở trong phòng hầu hạ Tuấn Nhi là được. Lão thái quân nghĩ đến càng tuyệt, nàng gặp Mộng Khê mặt đỏ, không biết Mộng Khê là nghẹn cười, hưng phấn, tưởng thẹn thùng, tự nhiên cũng liền tưởng đến cùng phòng, đêm tân hôn, lẽ ra y đi Tuấn Nhi thể chất, căn bản biết không kia mây mưa việc, nhưng hai người quả thật được rồi kia chu công chi lễ, mà Tuấn Nhi bệnh cũng kỳ quái tốt lắm, có lẽ là Mộng Khê nghe xong nàng mẫu thân cùng nói thổ trong lời nói, thừa dịp Tiêu Tuấn mê man khi chủ động đi, chỉ có như vậy tài năng cứu Tuấn Nhi. Lão thái quân đoán rằng, nàng đổ không nghĩ tới. Việc này nữ nhân thế nào có thể chủ động được rất tốt đến. Nghĩ như vậy cũng có thể lý giải Tiêu Tuấn vì sao tân hôn thứ hai đêm phải đi thiếp thất phòng, là cái nam nhân đều không tiếp thụ được như vậy nữ nhân. Cũng là nan vì cái này cháu dâu, lại nghĩ tới cháu dâu sáng nay còn tại thay Tuấn Nhi che lấp, toàn tâm toàn ý vì nàng này tôn tử suy nghĩ, trong lòng lại đối này cháu dâu hơn vài phần đau tiếc. Chương 20, Cường Thế Dùng Dược. Chương 20, Cường Thế Dùng Dược. Lão thái quân gặp Mộng Khê mặt đỏ bừng. Càng xem càng cảm thấy nàng e lệ không chịu nổi, liền nghĩ như vậy đương nhiên nhận định chỉ có hai người cùng phòng tài năng cứu nàng tôn tử, thường luôn nói có bệnh loạn chạy chữa, dù sao đại phu liên dược đều không khai, Tuấn Nhi tổng không thể liền làm vậy hao, không bằng ấn Khê Nhi ý tứ thử một lần, toàn làm đem ngựa chết chữa cho ngựa sống. Sự cho tới bây giờ, Tuấn Nhi sinh tử chưa biết, việc này cùng với tín này có, không thể tin này vô, vì thế rõ ràng đem nhân đều đổi rồi, cấp tiểu vợ chồng ngã xuống đất phương. Lão thái quân giờ phút này nhưng là khó được thiện giải nhân ý. Ngộng Khê nếu biết lão thái quân ý tưởng, nhất định sẽ lấy đầu đi gặp trở ngại, lão tổ tông. Cháu dâu ra mặt còn không có như vậy hậu. Mắc cỡ trên người. Nhị ra buổi sáng dùng qua cơm sao. Ngộng Khê trở lại phòng ngủ, gặp Hồng Châu Hồng Ngọc canh giữ ở bên giường, liền thuận miệng hỏi. Cháu đồ ăn đều bưng tới, nhị ra nói không muốn ăn, đã sớm mát liền lại bưng đi ra ngoài, Hồng Châu hồi đáp. Ngộng Khê nghĩ nghĩ, phân phó nói. Hồng Ngọc tại đây chiếu khán nhị gia, Hồng Châu cùng ta đi phòng bếp, làm bát toan lật canh, cấp nhị gia khai vị. Hồng Châu trần chờ hạ, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là đỡ nhị nãi nãi hướng phòng bếp đi đến. Hồng Ngọc giống như Hồng Châu tâm sự, vị này nhị nãi nãi thế nào như vậy hồ đồ, mắt thấy nhị gia căn bản ăn không vô này nọ, còn không nghĩ biện pháp cấp nhị gia chữa bệnh, thế nào lại chạy tới phòng bếp làm khởi cơm đến, làm nhị gia không có việc gì nhân dường như, cấp nhị gia dùng dược a. Ý thì nàng xem. Vị này nhị mãi mãi trừ bỏ biết nấu ăn, cái gì cũng sẽ không. Nhưng nàng gặp Hồng Châu không nói chuyện, cũng bế nhanh miệng đi. Ngọc Khê đỡ Hồng Châu đi đến tiểu phòng bếp, dùng giấm chua, xinh gừng, hải đường, diệp, hồ tiêu phấn làm một chén toan lạc canh, lại bỏ thêm một cái trứng gà, để vào một ít dưa chuột, hồ la búc đinh, câu khảm, lại bỏ thêm chút gia vị, thường nhất thường, hương vị tốt lắm, thấy thế nào đều là một chén phổ thông toan lạc canh, mặc cho ai cũng không thể tưởng được đây là một chén giải độc thuốc hay. Ngọc Khê dùng hồ tiêu thay thế hạt tiêu, nhất là sợ hạt tiêu rất kích thích chàng, Tiêu Tuấn tính khí hiện tại rất hư, không thích hợp ăn, nhị là hồ tiêu có thể đầy đủ kích thích vị giác, tăng cường Tiêu Tuấn thèm ăn, bây giờ còn không thể nói cho Tiêu Tuấn đây là giải độc thuốc hay, nhưng lại phải nhường hắn uống, sợ Tiêu Tuấn không thèm ăn, căn bản không nghĩ uống, vì làm này bắt canh, Ngọc Khê nhưng là nhọc lòng, phân phó nha hoàn thịnh, lại thả đồ ăn, đỡ Hồng Châu trở lại phòng ngủ. Tiêu Tuấn vẫn cứ mê man ở giường. Hồng Ngọc chính sầu mi khổ kiểm ngồi ở bên giường, trong phòng im mắng. Phân phó Hồng Châu thịnh nhất chén nhỏ, Mộng Khê ở nhuyễn tháp ngồi hạ, lấy tay phe phẩy nhị gia, nhẹ nhàng mà gọi, nhị gia, thiếp nghe nhị gia buổi sáng luôn luôn không có ăn cơm, tự mình làm bát toan lạc canh, có thể tăng cường thèm ăn, nhị gia mau đứng lên thửa dịp nóng uống chút. Ta không đói bụng, hiện tại không muốn ăn này nọ, mang sang đi thôi giao nửa ngày, Tiêu Tuấn tỉnh, mắt cũng không chảnh, mơ mơ màng màng nói. Hồng Châu xoay người muốn đem canh triệt hạ đi, Mộng Khê dùng ánh mắt ngăn lại nàng, quay đầu phân phó đứng ở một bên Hồng Ngọc nói. Phu các ngươi nhị gia đứng lên. Hồng Ngọc tiến lên cùng nhị mãi mãi hai người hợp lực nâng dậy nhị gia, Tiêu Tuấn từ chối một chút, không nghĩ khởi, bất đắc dĩ thể chất quá yếu, Mộng Khê quá cường thế, đành phải ngồi dậy, nhị mãi mãi lại chỉ ra ý Hồng Ngọc hướng đầu giường nâng nâng, cầm cái đệm y ở sau lưng, Mộng Khê nhân thể ngồi ở bên giường, theo Hồng Châu trong tay tiếp nhận canh, thịnh một muỗng, thổi thổi, đưa tới bên miệng hắn. Tiêu Tuấn lắc đầu, hắn thực chán ghét Mộng Khê cường thế, vốn liền không có thèm ăn, lúc này lại càng không tưởng uống, bế nhanh miệng đi kiên quyết không uống. Hồng Ngọc thấy bất đắc dĩ lắc đầu. Nhị gia tưởng là đêm qua bị chút phong hàn, tài mê mê chầm chầm, thiếp làm toàn là canh, nhị gia thế nào cũng phải uống chút, phát chút hãn thì tốt rồi. Nói xong, dám dùng thìa khiêu khai Tiêu Tuấn miệng, quán đi vào, Hồng Ngọc chạy nhanh tiến lên lau đi nhị gia bên miệng chảy ra canh nước, nghĩ rằng vị này tân nhị mãi mãi xem tiểu kiều nhược nhược, làm khởi sự đến lại bá đạo như vậy, đối nhị gia cũng dám như vậy dùng sức mạnh, cũng là cái không dễ đối phó chủ. Tiêu Tuấn trong lòng phiền chán đã cực. Bất đắc dĩ cả người vô lực, liên lớn tiếng nói chuyện khí lực đều không có, nơi đó còn có thể để qua Mộng Khê cường thế, thầm than, thật sự là hổ lạc bình nguyên bị khuyến khi, trong lòng đã đem Mộng Khê hận thượng, gặp Mộng Khê một bộ không đạt mục đích không bỏ qua tư thế, lại sợ như vậy cương đi xuống, ở nha hoàng trước mặt mất mặt, tất cả bất đắc dĩ thuần nàng. Hứa là uống lên thứ nhất khẩu kích thích vị giác, Mộng Khê uy thứ hai khẩu khi, Tiêu Tuấn thực nghe lời uống lên, chỉ chốc lát sau, một chén canh liền uy đi xuống, đem không bát đưa cho Hồng Châu. Ý bảo lại đi thịnh một chén, Tiêu Tuấn lắc đầu muốn nằm xuống, lại bị Mộng Khê đỡ lấy. Nhị gia thừa dịp canh nóng, lại uống một chén, phát ra hãn, trên người liền nhẹ. Tiêu Tuấn bất đắc dĩ, lại miễn cường uống lên một chén, nói cái gì nữa cũng không uống lên, Mộng Khê thấy hắn uống lên hai chén, cũng cảm thấy cũng không sai biệt lắm, liền không khuyên nữa, phân phó đem canh triệt hạ, cùng Hồng Ngọc phủ Tiêu Tuấn nằm hảo, lại phân phó Hồng Châu cấp nhị gia bỏ thêm giường chăn, dịch hảo góc chăn, xem Tiêu Tuấn nhắm mắt lại ngủ. Có thế này xoay người ra khỏi phòng, đi đến đại sảnh, trừ Lý Di Nương ngoại khác mấy tướng Di Nương đều đã ở bên ngoài hậu, sai người. Chuyển cơm, từ vài cái Di Nương hầu hạ ăn lên. Sáng nay tiến Lý Di Nương phòng ở, liền có một cỗ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, thật là dễ ngửi, dường như ở đâu ngửi qua, lại thế nào cũng nghĩ không ra, không biết là cái gì hương. Nhớ tới Lý Di Nương trong phòng Long Diên Hương, Mộng Khê vừa ăn cơm, một bên giống như vô tình hỏi lên. Chương 21, Thiên Có Thuật. Chương 21, Thiên Có Thuật. Nhị mãi mãi không biết, đó là Long Diên Hương Đại Vương Di Nương biên cấp Mộng Khê chia thức ăn biên tiếp lời nói. Nha, ta nhớ ra rồi, đại hôn làm đêm, trong tân phòng điểm cũng là Long Diên Hương, lúc đó nghe Hồng Châu nói là trong cung tĩnh phi thưởng, xem ta này trí nhớ, chỉ cảm thấy này hương dễ ngửi, dường như ở đâu ngửi qua, chỉ chớp mắt nhưng lại nghĩ không ra Mộng Khê vô vô cái chẳng nói. Trong đại viện xuất gia nhân, người người đều là nhân tinh, Đại Vương Di Nương nghe Mộng Khê nói như vậy, kia có thể phản ứng không đi tới. Vị này tân nhị mãi mãi không phải thật không biết Lý Di Nương ốc điểm dùng là cái gì hương, cảm tình là ở bực này đâu, trong cung thưởng cho nhị ra gì đó, không phải một cái Di Nương thân phận có thể sử dụng được rất tốt. Tuy rằng này Lý Di Nương ngày thường chỉ sủng nung chiều, theo không có gì hảo dừng ở Đại Vương Di Nương chỗ, nhưng xem nàng hôm nay bị trọng phạt, trong lòng cũng là có chút không đành lòng, tuy rằng Lý Di Nương ở nhị mãi mãi tân hôn ngày đầu tiên, liền đem nhị ra câu vào nàng phòng, cấp Mộng Khê khó coi. Nhưng Lão Thái Quân đã phạt, hiện tại gặp Mộng Khê lúc này còn muốn thu Lý Di Nương lỗi, một bộ đau đánh rắn dập đầu bộ dáng, thầm nghĩ vị này nhị mãi mãi không khỏi có chút rất khác. Nghiệt rất tác độc, Đại Vương Di Nương dù sao tâm địa thiện lương, lại nghĩ tới nhị mãi mãi hôm nay buổi sáng ở Lão Thái Quân trước mặt, đem nhị gia cường ở lại nàng trong phòng nửa tháng thủ đoạn, đối mặt như vậy chủ mẫu, cùng là Di Nương không khỏi sinh ra nước mắt cá sấu cảm giác, về. Y thế tiến lên thay Lý Di Nương giải thích nói. Nhị mãi mãi không biết. Long Diên Hương là trong cung ban cho gì đó, chiếu quy cự Di Nương là dùng không dậy nổi, nhưng nhị gia trời xanh tính thích các loại mùi, hơn nữa Long Diên Hương, từ trong cung ban thưởng hạ Long Diên Hương, này trong viện liền có cái không quy định thành văn, nhị gia buổi tối túc tại kia cái úp, cái kia trong phòng ban đêm hay dùng Long Diên Hương. Nha! Mộng Khê này mới hiểu được, đồng thời dùng Long Diên Hương cùng Hồng Tâm Tiêu, vì sao chỉ có nhị gia trúng độc, Di Nương không có trúng độc, nhị gia ngày ngày không gián đoạn sử dụng, tích lũy tháng ngày, độc đã tận xương. Lý Di Nương ngẫu mà sử dụng, mặc dù cũng trúng độc, nhưng chỉ là rất nhỏ trúng độc, mặt ngoài nhìn không ra đến, nàng cũng không tốt như vậy tâm cấp Lý Di Nương giải độc, dù sao không chết được nhân. Chính là như vậy xem ra, Lý Di Nương hiểm nghi có thể bài trừ, kia hạ độc nhân sẽ là ai đâu. Ngộng Khê nhíu mày, vừa ăn cơm một bên suy tư về, mánh vừa nhấc đầu, đem Trương Di Nương khinh bỉ ánh mắt thu hết đáy mắt, lại cúi đầu, bất động thanh sắc ăn xong rồi cơm, này đó không an phận Di Nương, về sau chậm rãi thu thập. Ngộng Khê ở Di Nương hầu hạ hạ dùng qua cơm, xúc miệng, vẫy tay nhường nha hoàn đem đồ ăn triệt hạ đi, nói thật nàng tuyệt không thói quen Di Nương hầu hạ, nhưng đây là quy cự, nhưng nàng minh bạch, tại đây trong nhà cao cửa rộng, lặn người tốt là không thể tùy tiện làm, Tiêu Tuấn không sủng nàng, nàng hôm nay nếu không lập này quy cự, ngày mai Di Nương có thể đi đến trên đầu nàng thải, cho nên cứ việc ở vài cái Di Nương chú mục lễ hạ dùng cơm, nhường nàng cảm giác cả người tóc gáy đều đứng lên. Đến, nhưng ở mặt ngoài vẫn lạnh nhạt tan xong rồi bữa này cơm, trong lòng nghĩ, trở về sau làm theo này đàn Di Nương, nhất định phải đem này quy cự cấp phế đi. Cơm nước xong, Ngộng Khê không lại nhường Di Nương nhóm đi cấp nhị gia thỉnh an, thăm hỏi nhị gia, trực tiếp đem các nàng phái đi trở về, nàng không chuẩn bị lại như vậy lạn phát thiện tâm, ngày hôm qua hảo tâm nhường các nàng đi xem nhị gia, kết quả êm đẹp nàng đã bị Lý Di Nương cấp thâm một chút, hảo tâm không hảo báo, này khác sâu giao hấn nhường nàng minh bạch tại đây ăn thịt người thâm trạch trung, càng là thiện lương, tử càng nhanh. Trở lại phòng ngủ, Tiêu Tuấn đã tỉnh, ra một thân hãn, quần áo đều ướt đẫm, Hồng Châu Hồng Ngọc đang ở cấp Tiêu Tuấn thay quần áo, liên hãn ẩm đệm giường cùng bị đều cấp thay đổi khô mát, đổi hảo sau. Tiêu Tuấn một lần nữa nằm ở trên giường, Ngộng Khê chậm rãi đi lại ngồi ở bên giường nhuyễn tháp thượng. Nhị gia, cảm giác được chút. Gia hãn, cảm thấy thân mình thoải mái không ít, chính là tay chân luôn luôn không có cảm giác. Tiêu Tuấn ra một thân hãn, lúc này cảm giác có điểm tinh thần, dễ chịu một ít, không chỉ có cảm kích Ngộng Khê cường nhường hắn uống xong kia bát toan là canh, nói chuyện ngựa khí cũng nhu hòa không ít. Ngộng Khê thân thủ nắm lên Tiêu Tuấn thủ, Tiêu Tuấn cương một chút, trong mắt bắn ra hai đạo chán ghét. Nhị gia tứ chi chết lặng. Thiếp bang nhị gia nhu nhất nhu, có lẽ hội tốt mau một ít. Ngộng Khê phát hiện Tiêu Tuấn cứng ngắc cùng trong mắt nghiêm nghị, trong lòng biết hắn hiểu lầm, vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, vừa nói vừa nhu nhất lên. Ngộng Khê trước đem Tiêu Tuấn toàn bộ bàn tay tiến hành toàn diện bóp nhẹ, sau đó dùng bàn tay khinh lau Tiêu Tuấn hai cái mu bàn tay, lại dùng thủ xoay xoay Tiêu Tuấn các ngón tay, lại dùng sức loát Tiêu Tuấn hổ khẩu, cuối cùng dùng ngón tay nắm bắt Tiêu Tuấn ngón tay từng bước cấn bản, toàn bộ quá trình trước khinh sau trọng, mặt trung tìm điểm. Cũng mang theo nhất định tiết tấu, nhìn như thực tùy ý vớt ve, trên thực tế ngầm có ý hiện đại cao siêu massage kỹ thuật, Ngộng Khê kiếp. Trước là y học tiến sĩ, đối châm cứu, massage đều có nghiên cứu, hơn nữa hiện đại chân để massage, nàng đời trước nhưng là thường xuyên hưởng thụ, nghe Tiêu Tuấn nói tứ chi còn có chút chết lặng, thực tự nhiên nhớ tới massage đến, nàng tiềm thức chính là ở tận nhất thầy thuốc chức trách, C. P. Bệnh nhân tốt nhất phục vụ chính là nàng bổn phận. Tiêu Tuấn thấy thế, trong lòng biết là vừa tài chính mình hiểu lầm nàng. Liền từ nàng, vừa mới bắt đầu không có gì cảm giác, chỉ nhận vì Ngộng Khê là cố ý hướng hắn cầu tốt, cũng không nói cái gì, hắn sớm thói quen nữ nhân như vậy lấy lòng, nhưng xoa xoa, trên cánh tay truyền đến một trận thoải mái cảm giác, liền mở mắt ra kinh ngạc xem Ngộng Khê, gặp Ngộng Khê chính nghiêm cẩn cho hắn nắm bắt thủ, trong lòng không khỏi mềm mại đứng lên, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại. Ngộng Khê ấn xong rồi thủ, chỉ ra ý Hồng Châu lấy ra tú đôn, đứng dậy ngồi ở cuối giường, bắt đầu cấp Tiêu Tuấn ấn khởi chân đến. Ngộng Khê đem ngón trỏ gấp khúc, mâu chỉ khinh dựa vào cho ngón trỏ chưa kết, hướng về phía trước dùng sức chống đỡ ngón trỏ, cũng sử ngón trỏ xương ngón tay đồng bàn tay, cẳng tay, cánh tay thành một đường thẳng, đối với Tiêu Tuấn chân trái dũng tuyển không dùng sức nhất áp nhất tới, sau đó chậm rãi di động, Tiêu Tuấn chân cứng đờ, khép hở mắt đột nhiên mở, một đạo lạnh lạnh hàn quang bắn đi lại, Ngộng Khê cảm giác được đỉnh đầu lanh ý cùng nhị ra cứng ngắc, trong lòng cả kinh, sơ suất quá, cổ nhân đều tập võ, nghe Hồng Châu nói qua, nhị ra từ nhỏ tập võ. Nhưng là có thể võ nghệ cao cường, cụ thể có thể phi rất cao diêm, đi. Cái dạng gì vách tưởng, Hồng Châu cũng chưa thấy qua, dù sao là đi tới đi lui, thường thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ vì lần này bị bệnh gần 2 tháng, tài làm cho người ta cảm thấy hắn yếu đuối. Vô nghĩa, nhường ai nằm mấy tháng cũng đều là này đức hạnh, Ngộng Khê đối Hồng Châu như vậy hướng về các nàng nhị ra, một cái vẻ thay hắn nói tốt thực khó chịu, cho nên cũng không hướng trong lòng đi. Nghĩ đến nhị ra thường ngày tập võ. Kia hắn đối nhân thể quanh thân huyệt vị nhất định phi thường rõ ràng, nàng vừa mới không chút suy nghĩ liền thẳng đến Dũng Tuyền huyệt, một cái chân không rời nhà đại tiểu thư thế nào hiểu được huyệt vị, nhị gia thế nào có thể không kinh hãi, vốn là khinh thường cho nàng này không phải muốn chết sao. Ngộng Khê bất giác kinh ra một thân mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ? Ngộng Khê tiểu tâm can bùn bùn thiêu, tâm tư thay đổi thật nhanh. Chương 22, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Chương 22, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Xem kỹ thật lâu sau. Tiêu Tuấn gặp Ngộng Khê bình thản đung dung lại ở hắn chân để Dũng Tuyền huyệt tiền phương không xa vị trí dùng cùng thủ pháp ấn xuống đi, sau đó sửa dùng mẫu khớp ngón tay ở bàn chân thượng gấp khúc đầu ngón tay chế trụ chân để, khắc tứ chỉ ở hắn chân trên lưng, dùng sức hạ ấn nhất áp buông lỏng, sau đó ngón tay song song về phía trước di động một điểm, lại kìm, về phía trước di động, chỉ một đường thẳng, dường như căn bản không có phát hiện đến hắn kia sắc bén đề phòng. Ánh mắt, Tiêu Tuấn lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ nguyên lai nàng chính là trùng hợp chạm được chân để huyệt vị, vừa rồi dũng tuyển huyệt truyền đến một tia nhuệ đau, hắn thực cho rằng Mộng Khê hiểu được nhân thể huyệt vị đâu, hoảng hốt gian nhưng lại cảm thấy nàng sâu không lường được, lại nhìn nàng chính là nghiêm cẩn lấy một điểm vì khởi điểm đối chân để tiến hành đại diện tích vuốt ve, mới phát hiện chính mình vừa rồi là nghĩ nhiều, cũng ám tự trách mình bị bệnh hai tháng lại có chút nghi. Thần nghi quỷ thảo một giai binh, tưởng nàng một cái 13 tuổi nhược chất nữ lưu, trong ngày thường cửa lớn không ra, cửa sau không gần, có thể nào biết này đó, nàng phụ thân bất quá là một cái ngồi không mà hưởng phú thương mà thôi, có thể dạy dỗ ra cái gì hảo nữ nhi. Mộng Khê gặp Tiêu Tuấn rốt cục buông xuống giới bị, lại lần nữa nhắm mắt lại, trong lòng dài ra một hơi, sau lưng xiêm y đều bị mồ hôi lạnh tầm ẩm, trong lòng bàn tay cũng thấm ra hãn, thân thủ lấy ra bên cạnh khăn, lau lau thủ, lại tiếp tục cấn lên. Nàng đối Tiêu Tuấn chân để áp xong rồi niết, niết xong rồi khấu, khấu xong rồi nhu, chính là ngẫu mà hội gặp phải chân để một cái huyệt vị, sau đó hay dùng lực đại chút, Tiêu Tuấn cho rằng Mộng Khê chính là không cẩn thận gặp phải huyệt vị, như vậy đại diện tích nhu pháp, làm sao có thể không gặp phải huyệt vị, dù sao chân để còn là có chút chết lặng, hắn không chú ý Mộng Khê đụng tới huyệt vị khi lực lượng sẽ tăng thêm, nhìn như lơ đãng, trên thực tế là một bộ cao thâm mát xa thủ pháp, cuối cùng. Mộng Khê đem Tiêu Tuấn chân chỉ cập chân các đốt ngón tay vân hoàn chuyển, biên độ từ nhỏ đến đại, tần suất từ nhanh đến chậm, sau đó biên độ từ lớn đến tiểu, tần suất từ tốc độ đến mau, toàn bộ quá trình không cương không trệ, linh hoạt viên chuyển. Tiêu Tuấn thực hưởng thụ Mộng Khê vuốt ve, làm từng đợt thoải mái, mang ngứa, thoải mái cảm giác theo chân để chuyển hướng cẳng chân lại chuyển hướng đùi, Tiêu Tuấn thoải mái muốn gọi đứng lên, hắn thế nào cho tới bây giờ không biết vuốt ve chân để cũng sẽ làm cho người ta như vậy thoải mái. Về sau nhất định phải nhường Lý Di Nương cấp chính mình mỗi ngày niết, hắn khả không thể tưởng được Lý Di Nương làm sao có thể ấn như vậy thoải mái, chính là đương nhiên cho rằng mặc dù liền xoa bóp xoa xoa. Mà thôi, là cá nhân đều sẽ. Nghĩ đến Lý Di Nương, tự nhiên nhớ tới buổi sáng nàng bị chống đỡ miệng chuyển đến, không khỏi đau lòng đứng lên, không biết nàng hiện tại thế nào, hắn còn không biết Lý Di Nương đang bị đóng cửa, muốn cứ gọi Hồng Ngọc đi cấp Lý Di Nương đưa chút dược, xem nàng thế nào, vì thế hô. Hồng Ngọc. Nhị gia, chuyện gì? Mộng Khê cùng Hồng Ngọc đồng thời hỏi. Tiêu Tuấn nghe được Mộng Khê thanh âm, tài nhớ tới Mộng Khê còn tại bên người, cảm nhận được chân để truyền đến nhẹ nhẹ sảng khoái, nhưng lại thế nào cũng nói không nên lời nhường Hồng Ngọc đi xem Lý Di Nương, cho nàng đưa chút dược trong lời nói, vì thế sửa miệng nói. Cấp gia đổ chén trà đến. Là Hồng Ngọc đáp lời, đi ra ngoài. Nghe nhị hắn vừa rồi ngữ khí, tựa có cái gì việc gấp, căn bản không phải muốn uống trà, là ở quét nàng liếc mắt một cái sau, liền sửa lại khẩu. Vừa thấy liền biết là đối nàng giới bị, chuyện gì muốn gặp nàng. Hắn vừa rồi muốn nói cái gì? Mộng Khê nga mi khinh liễm, lại cúi đầu nghiêm cẩn ấn lên. Ấn xong rồi chân, đứng dậy cấp Tiêu Tuấn cái thượng bị. Nhị gia khả cảm rất nhiều, có đói bụng không, thiếp đi cấp nhị gia làm chút cháo đến. Này ép buộc, thực sự chút đói bụng, liền làm chút tối hôm qua điểm tâm cùng cháo đi nhắc tới ăn. Tiêu Tuấn nhớ tới ngày hôm qua bữa tối, vị thật đúng hảo, bất giác có chút tham. Nhị gia tinh thần so với buổi sáng tốt lành hơn. Thiếp phái người đi trở về Lao Thái Quân. Mộng Khê hỏi. Phân phó cá nhân đi thôi, nói cho Lao Thái Quân không cần thắt thỏm, cũng không cần đi lại nhìn, chờ ta hảo nhất hảo, liền tự mình đi qua thỉnh an, thật lâu không có thỉnh an. Tiêu Tuấn ngồi dậy, tiếp nhận Hồng Ngọc đệ thượng trà nói. Dùng quá ngọ cơm Tiêu Tuấn lại ngủ, Mộng Khê vô sự khả làm, liền nhớ tới Hồng Tầm Tiêu chuyện, trong tân phòng nàng ngày hôm qua đã sai người chuyển đến hậu hoa viên, khả Lý Di Nương trong phòng còn có Hồng Tầm Tiêu, hạ độc nhân đã không phải Lý Di Nương. Như vậy có khả năng hạ độc người cấp Tiêu Tuấn vài cái thiếp đều tặng Hồng Tâm Tiêu, này hậu viện đến cùng có bao nhiêu chu Hồng Tâm Tiêu. Là nên đi xem. Đỡ Hồng Châu Thủ, mang theo hai cái tiểu nha hoàn, đi đến sân giữa, gả nhập Tiêu Phủ hai ngày, luôn luôn vội vàng hầu hạ nhị gia, còn chưa có cẩn thận quan sát qua này sân, đây chính là nàng sau này trưởng kỳ ở lại địa phương, muốn trước thăm dò hoàn cảnh mới được. Nhìn quét toàn bộ sân, tự đại môn tiến vào sau, bên trái là một gian người gác cổng. Qua người gác cổng quẹo trái đó là Tiêu Tuấn nội thư phòng, mặt hướng chiều bắc, ngoại viện bắc sườn có một mặt tường hoa giữa là nghi môn, thông hướng trung viện, chính là nàng trụ sân, trung tâm là một cái cá lớn hang, chung quanh bãi một vòng bùn hoa, có thạch lưu hoa, trúc đào chờ các màu hoa cỏ, tranh kỳ khoe sắc, tản ra từng trận nồng đậm mùi hoa, này nọ hai bên các tam gian sương phòng, phía trước nhà giữa cũng là tam gian, hai bên các hữu một gian tiểu phòng bên. Mộng Khê có thế này chú ý tới nhà giữa mặt trên dắt một cái vĩ đại bài biển, Thượng thư Tiêu Tương Viện ba chữ, này sân kêu Tiêu Tương Viện, Mộng Khê sửng sốt, thuận miệng hỏi. Mặt sau nhưng là một mảnh rừng trúc. Hồng Châu xem nhị mãi mãi trả lời. Không phải, nhị mãi mãi thế nào đã nghĩ khởi gậy trúc, này phương Bắc khí hậu khô giáo, không thể so phía Nam, không thích hợp gậy trúc sinh trưởng. Mộng Khê cười cười, đỡ tay nàng, hướng bên phải phòng bên cạnh môn đi đến. Mộng Khê là ở nhìn đến Tiêu Tương Viện ba chữ nhớ tới kiếp trước đọc qua Hồng Lâu Ngộng, Lâm Đại Ngọc trụ Tiêu Tương Quán liền là vì có nhất đại phiến thúy trúc mà lấy tên Tiêu Tương Quán, Tiêu Tuấn bản họ Tiêu, tự mình sân lấy tên Tiêu Tương Viện cũng là bình thường, thế nào đã nghĩ nổi lên Lâm Đại Ngọc, nàng khả không hy vọng trở thành một cái như vậy bi kịch nhân vật, lắc đầu, cười thầm chính mình miên man. Bất định. Phía bên phải phòng bên có nhất tiểu viện, có nhất cửa ngăn cùng nội viện tương thông, đỡ Hồng Châu thủ, vào tiểu viện, viên trung tài có hoa thảo, lâm mục, suýt có hòn non bộ, buồn cảnh, cấp Mộng Khê một loại núi rừng u tĩnh, hoa ảnh phù sơ cảm giác, xem kia buồn theo Tiêu Tuấn trong phòng ngủ chuyển ra hồng tâm tiêu đặt ở một cái dâm mát giàn hoa thượng, Mộng Khê chậm rãi đi rồi đi qua, đứng ở hồng tâm tiêu tiền cẩn thận thưởng thức. Trong lòng sợ hãi than này hồng tâm tiêu chi tuyệt, không có hoa lại có thể như thế kiểu diễm, nở rộ như thế xinh đẹp. Tản ra kéo dài không suy kỳ hương, thuận miệng nhậm đến, lục vu tường vòng rêu xanh viện, trung đình ngày màu hồng tiêu cuốn. Nhị mãi mãi hảo văn thái Hồng Châu không mất thời cơ vỗ nàng nhị mãi mãi. Sai như thế nào giá thượng hoa ít như vậy? Mãi mãi không biết, nhập hạ sau bách hoa nở rộ, nhân nhị gia thích, đại bộ phận hoa đô đã chuyển đến tiền viện. Đáng tiếc, này hoa như thế tiểu diễm, lại độc này nhất chi, nếu có thể hoa đoàn đáng cẩm, nên có bao nhiêu hảo Mộng Khê nhìn chằm chằm tiểu diễm ướt át hồng tâm tiêu, mặt lộ vẻ vô hạn tiếc hận cùng ai thán. Hồng Châu nhìn đến Mộng Khê vẻ mặt, tâm sinh không đành lòng, tiếp lời nói mãi mãi không biết. Này hồng tâm tiêu Lý Di Nương cùng Trương Di Nương trong phòng còn có hai buồn. Chương 23, ra tay. Chương 23, ra tay. Mộng Khê quay đầu xem hướng Hồng Châu, Hồng Châu thầm hận chính mình lắm miệng, lấy tay bưng kín miệng. Mộng Khê xoay người, giống như lơ đãng hỏi. Hai vị Di Nương trong phòng thế nào cũng sẽ có hồng tâm tiêu, ta nghe nói này hồng tâm tiêu là miền Nam kỳ hoa, đại tể khó tìm. Này hồng tâm tiêu thật là thế gian khó tìm, này vẫn là năm trước mùa đông. Trương Di Thái nhà mẹ đẻ ca ca theo miền Nam hồi hương thăm người thân, mang về đến, tổng cộng tam buồn, lúc đó phân biệt đưa cho Lão Thái quân cùng đại phu nhân hai buồn, Trương Di Thái chính mình để lại một chậu, bởi vì nhị gia trời sinh thích kỳ hương, Lão Thái quân kia buồn tùy tay thưởng cho nhị gia, sau này không chịu nổi Lý Di Nương năn nỉ, nhị gia lại đem đại phu nhân kia buồn cũng thảo đi lại, đặt ở Lý Di Nương. Trong phòng, Trương Di Thái nghe nói nhị gia đặc biệt thích này hoa, thả bình thường sủng nhất Trương Di Nương cùng Lý Di Nương. Liền đem tự cái trong phòng kia buồn thưởng Trương Di Nương Hồng Châu trả lời. Trương Di Thái. Mộng Khê xem Hồng Châu nói. Nhị mãi mãi vừa qua khỏi cửa, khả năng không quen thuộc, Trương Di Thái là đại lao gia chi thứ hai Di Thái, là tam gia mẹ ruột, nhị mãi mãi không biết, đại lao gia ba cái Di Thái chung, sùng được sùng ái đó là này Trương Di Thái, chẳng những nhân bộ dạng hảo, người ngoài cũng đặc biệt hiền hòa, trong ngày thường thiếu ngôn quả ngữ, hơn nữa cùng nhị gia vài cái Di Nương chốt đều tốt lắm. Không giống đại phu nhân cùng khác vài cái Di Thái, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, chúng ta này trong. Viện nhân xưa nay cũng thích nhất nàng. Hồng Châu gặp nhị mãi mãi dường như không biết Trương Di Thái thân phận, bận cho nàng giới thiệu. Mộng Khê nghe xong, trước mắt hiện ra nàng hôm qua phủng trà khi Trương Di Thái trong mắt tránh qua kia ti ác độc, một cái hiền hòa nữ nhân làm sao có thể có như vậy ánh mắt, nàng tận lực kết giao nhị gia Di Di nương cùng hạ nhân, sợ là dụng tâm kín đáo đi. Tam gia năm nay bao lớn. Nhị mãi mãi không biết, tam gia năm nay 16 tuổi, nhân đại lao gia thích Trương Di Thái, trong ngày thường đối tam gia thực thiếu quản thúc, tam gia từ nhỏ ham chơi, tối không vui đọc sách, này không tham gia hai lần thi hương, liên cái cử nhân cũng không chung. Mộng Khê bay nhanh cân nhắc, hại nhị gia kia chỉ độc thủ nhất định là nhị Di Thái, khả năng vì cái gì? Đúng rồi, nhị Di Thái lúc trước không có đem hồng tâm tiêu trực tiếp đưa cho nhị gia à, chẳng lẽ là trùng hợp? Mộng Khê lấy tay xoa huyệt thái dương. Nhớ tới tam gia kia một đôi giống như hồ sâu sông âu, trong đầu linh quang chợt lóe, nan đến nàng muốn cho tam gia kế thừa gia chủ vị. Tài tôn mưu hại chi tâm. Nhị gia thích các loại hương liệu, nay ở tiêu phủ đã không phải bí mật, lên lên xuống xuống ai ai cũng biết, Lao Thái quân đau lòng tôn tử, có tôn tử thích gì đó, còn không ba ba đưa đi lại, cho dù Lao Thái quân nghĩ không ra, chỉ cần có nhân đem chuyện này tiết lộ cho nhị gia, hắn nhất định cũng sẽ đi thảo đi lại, liên nhị gia cùng Lao Thái quân tâm lý đều lo lắng vào được. Làm được cẩn thận, thiết này độc kế người có như vậy linh lung tâm tư, đáng sợ. Nhị mãi mãi không thoải mái. Hồng Châu gặp Mộng Khê một bên xoa huyệt thái dương một bên nhíu mày, liền hỏi. Lão Thái Quân trong ngày thường cũng thích các loại kỳ hương sao? Lão Thái Quân thích tương đối nhẹ hương, hàng năm cũng chỉ dùng như vậy một hai loại hương. Lễ hạ cho nhân, đương nhiên muốn đầu này sở hảo, Tam Di Thái không phải vừa qua khỏi cửa tiểu nàng dâu, người mới một cái, có thể nào không biết Lão Thái Quân không vui kỳ hương, khả thiên tìm loại này hương khí tập nhân kỳ hoa dị thảo đến đưa, tuy là hán vật, nhưng thu lễ nhân không thích, lại sao thảo niềm vui. Có thể thấy được là tồn khác tâm tư, chỉ không biết Tam gia hay không cũng tham dự. Hảo. Mộng Khê manh nói một tiếng hảo, sắc mặt lại khôi phục nhất quán lạnh nhạt thông dòng, đem cái hồng châu hù nhảy dựng, xem Mộng Khê, thầm nghĩ, này nhị nãi nãi, lại nghĩ tới cái gì đến, hảo cái gì. Đi nói cho Trương Di Nương cùng Lý Di Nương, đã nói nhị nãi nãi nói, độc nhạc nhạc, không bằng nhân nhạc nhạc, như thế kiểu diễm xinh đẹp hương phiêu bốn phía kỳ hoa sao có thể ẩn trong phòng tối độc tự thưởng thức, không bằng bàn xuất ra đại gia cộng đồng thưởng thức, đem hai vị Di Nương trong phòng hồng tâm tiêu, cũng chuyển đến này hoa đường giá thượng. Mãi mãi ta thích hoa đoàn đắng cẩm, thưởng thức đứng lên tải có hương vị. Mộng Khê một bên lấy tay vướt ve hồng tâm tiêu hoa lá, một mặt phân phó mặt sau đi theo một người tên là Thiến Nhi nha hoàn. Hồng Châu này hối hận à, vừa rồi nhị mãi mãi mày nhăn a nhăn, còn tưởng rằng nhị mãi mãi thế nào không thoải mái, lo lắng nửa ngày, cảm tình là ở cân nhắc thế nào tính kê kia hai vị súng thiết đâu, chính mình bạch bạch thay nàng gánh chịu nửa ngày tâm, nghĩ đến tự mình vừa rồi lắm miệng, hận không thể cấp chính mình một cái miệng. Này tân nhị mãi mãi thực không phải cái kẻ dễ bắt nạt, nhị vị Di Nương nếu đồng loạt náo đến nhị gia kia, không thiếu được này hậu viện lại hội nhấc lên một phen mưa gió, vào cửa tài vài ngày, liền chọc nhiều chuyện như vậy, còn ngại này trong phủ không đủ loạn, khả trăm ngàn đừng huyên tượng ngày hôm qua, nhớ tới ngày hôm qua, nhớ tới Lý Di Nương, không khỏi tâm sinh ác hẳn, vị này tân nhị mãi mãi đáng sợ, không phải thích cái gì hoa đoàn đáng cẩm, rõ ràng cố ý sinh sự, có ban ngày đại lao ra. Lược hạ trong lời nói, Di Nương dám nháo lên, nhất định sẽ bị trục xuất phủ đi, nếu không náo, nhị mãi mãi sẽ ngạnh sinh sinh hoa muốn đến, nhị gia tự nhiên cũng sẽ không lại hướng về phía này đi tìm người nào Di Nương trong phòng, này nhị mãi mãi, đủ hắc, tâm cơ sâu không lư. Nờ dê được, có thế này nhập phủ ngày thứ hai à, liền bắt đầu thu thập Di Nương, càng hối hận chính mình vừa rồi lắm miệng, âm thầm cầu nguyện, nhị vị Di Nương, trăm ngàn muốn kiên nhẫn một chút, giờ phút này đừng đắc tội vị này tổ tông. Mộng Khê gặp Hồng Châu sắc mặt trắng bệnh. Nào biết tâm tư của nàng thay đổi thật nhanh, còn tưởng rằng nàng sợ hai chính mình đắc tội nhị vị Di Nương, thay chính mình lo lắng đâu, thầm nghĩ. Nhị gia vốn là không thích ta cũng không nghĩ đắc tội kia nhị vị Di Nương à, kia nhưng là nhị gia ưa, khả vì cứu nhị gia mệnh, không thể không làm. Trang làm không thấy được Hồng Châu sắc mặt, tiếp tục đỡ Hồng Châu, riêng một cái bốn lượn lũ tĩnh đường nhỏ hướng hoa viên chỗ sâu đi đến, xem đường nhỏ hai bên các màu thực vật, hoa cỏ, Mộng Khê tâm tình càng ngày càng thư sướng. Nàng lần đầu tiên cảm thấy cổ đại ưu việt, này đó đều là thiên nhiên lục sắc thực phẩm, vô ô nhiễm, vô phân hóa học, là dưỡng sinh thứ tốt, vừa đi, một bên phân biệt các loại hoa cỏ, ngưu phù lũ, đại kế, tiểu toàn hoa, mã lan đầu, long nha thảo, rau sam, quyết đồ ăn, tế đồ ăn, tảo, tiêu mục, tùng nhũ khuẩn, có chút còn có dược dùng giá trị đâu, trong lòng không chỉ có âm thầm lấy làm kỳ. Xoay người hái một gốc cây rau sam, cẩn thận nghiên cứu. Nhị mãi mãi. Cái này gọi là trường mệnh đồ ăn, này trong viện hoa hoa thảo thảo đều là nhị gia sai người theo các nơi góp nhặt dưỡng ở viện này lý, càng hướng mặt trong còn có rất nhiều đều là quý hiếm giống, ở đại kỳ đều khó tìm, nghe nói có chút vẫn là thế gian khó tìm dược liệu đâu, nhị gia lại không hiểu ý, nhưng lại thiên thích gieo trồng này đó, thường thường nổi danh y tìm đến nhị gia thảo muốn mấy thứ này, ngày thường nơi này là cấm người đến. Hồng Châu biên chỉ vào xa xa hoa cỏ biên cấp Mộng Khê giới thiệu. Trường mệnh đồ ăn Mộng Khê nhớ được nàng kiếp trước học qua, loại này rau dại kêu rau sam, nó diệp thanh, ngạnh xích, phấn hoa vàng, căn bạch, tử hắc, cố lại xưng ngũ hành thảo, nàng tuyệt đối không có nhận sai, có lẽ này thời không cùng chính mình cái kia thời không tồn tại sai biệt đi, có lẽ là nó biệt danh, nàng không nhớ kỹ, nhớ được loại này rau dại giàu có phong phú albumin, nguyên tố vi lượng cùng vitamin trở, nó đối kết lị khuẩn que, đại tràng khuẩn que, kim hoàng sắc tụ cầu khuẩn. Chờ nhiều loại vi khuẩn đều có cường lực ức chế tác dụng, có thiên nhiên chất kháng sinh tiếng khen, có giải độc, giảm nhiệt, lợi liệu, tiêu thũng công hiệu, nghĩ đến rau sam công hiệu, trước mắt dần hiện ra lão thái quân kia thoáng phủ thũng mí mắt, cùng bạch trung ố vàng màu dê. À, rõ ràng là thận tỳ suy yếu, vừa vặn có thể dùng vật ấy điều dưỡng, nghĩ vậy, liền mệnh nha hoàn chọn thêm một ít đưa đến sau chủ, lại cùng Hồng Châu bơi một hồi, tài ra viện, cửa đến hậu viện cũng có cái gì xương phòng cùng cháo phòng. Tiểu phòng bếp liền thiết ở trong này, hai người thẳng đến tiểu phòng bếp. Chương 24, bà ghen ghét. Chương 24, bà ghen ghét. Mộng Khê sai người đem rau sam hái hảo, tẩy sạch, sau đó để vào nước sôi nổi nổi chắc một chút, lao ra sau tẩy đi khô dịch thiết thoái. Lại đem nồi chảo thiêu nóng, để vào hành thái kích hương, cuối cùng để vào rau sam, gia nhập gia vị sao hảo sau, Thịnh Phá Sản nhập đã nấu gạo tẻ cháo chung, khinh nấu một hồi, liền làm thành rau sam cháo. Phẩm thương một chút, không chỉ có vị hoạt nộn, hương vị cũng thực tinh mỹ, thầm nghĩ chính mình tay nghề càng ngày càng tốt, về sau bị hưu hạ được khi, liền rõ ràng đi khai cái tiệm cháo kiếm cơm ăn. Ngọc Khê sai người dùng một mình thực hộp phân biệt Thịnh, lại phân biệt xứng hai điệp mật hoa quế cao, sai người cấp Lao Thái Quân cùng đại phu nhân đưa đi, có thế này đem đã kích tốt Hải Đường Diệp gia nhập cháo chung, vi nấu một chút, làm cho người ta Thịnh, xứng bốn ăn sáng, hai điệp mật hoa quế cao, sai người bưng một đường trở lại Tiêu Tương Viện. Hồng Châu thay nhị mãi mãi khơi mào liêm long, Ngọc Khê cất bước tiến vào, dương mắt gặp Lao Thái Quân, đại lao gia, đại phu nhân đều ở, Lao Thái Quân ngồi ở trước giường nhuyễn tháp thượng, đại phu nhân cùng thị thư. Thị cầm hai cái đại nha hoàn đứng ở sau người, đại lao gia ngồi ở án tiền ghế tựa, Lao Thái Quân đang cùng nhị gia nói xong cái gì, nhị gia chính là cái vẻ điểm đầu. Bước lên phía trước thỉnh an, quy quy cự cự đứng ở một bên, ý bảo nha hoàn đem cơm trước đặt ở trên bàn. Nguyên lai đại phu nhân, đại lao gia hầu hạ Lao Thái Quân ăn qua cơm trưa, chính đàm luận tuấn nhi bệnh, thương lượng đại tề thế nào còn có không bị bọn họ phỏng đến danh ý gì, kỳ nhân dị thổ, chỉ thấy Tiêu Tương nha hoàn báo lại, nhị gia chuyển biến tốt. Giữa trưa đứng lên ăn cơm, hiện tại thực tinh thần. Lao Thái Quân đợi nhân nghe xong đều là cả kinh, liên đại phu nhân đều âm thầm lấy làm kỳ, thế nào còn tọa được, vội vội vàng vàng đi đến Tiêu Tương Viện. Tiến vào vừa thấy, nhị gia quả thực tốt lắm, lại khôi phục ngày hôm qua tinh khí thần, cổ nhân mê tín, gặp được chính mình cũng vô pháp giải thích chuyện, thường thường hội gửi gắm cho thần linh. Lao Thái Quân, đại lao gia lúc này đã triệt để tin Mộng Khê trong lời nói, nhận định nàng là Tuấn Nhi trong mệnh quý nhân. Lại thấy Mộng Khê đoan trang thanh nhã, lời nói cử chỉ lộ ra phong cách quý phái, đối Tuấn Nhi lại toàn tâm toàn ý, sớm nhận định Mộng Khê là cái khó được con dâu hiền, như gặp Tuấn Nhi không có việc gì, nhớ tới buổi sáng Khê Nhi chịu ủy khuất, liền ngồi ở kia giáo huấn đứng lên, liền nói hắn không hỉ. Ú chuyện, thế nào như vậy hồ nháo, Tiêu Tuấn một bên bồi cẩn thận liên tục gật đầu, nói tự mình sai lầm rồi, nhường mãi mãi, phụ thân, mẫu thân quan tâm, một bên trong lòng hận thượng Mộng Khê, vào cửa tài hai ngày. Khiến cho mãi mãi giáo huấn chính mình, mãi mãi trước kia thế nào nói qua nặng như vậy trong lời nói. Chính nói chuyện ngữ gian, gặp Mộng Khê tiến vào, cười hỏi, Khê Nhi đã trở lại, Khê Nhi lại làm cái gì thiện cháo? Lao Thái Quân gặp mặt sau đi theo nha hoàn đoan tiến đồ ăn, liền hỏi. Hồi Lao Thái Quân, tôn tức hôm nay đi ngang qua hoa viên, gặp trong vườn rau dại bộ dạng đặc biệt hảo, liền nhớ tới làm rau dại cháo, tôn tức hôm nay làm là trường mệnh đồ ăn cháo, cũng xứng mật hoa quế cao, này cháo có kiện tinh khí, thanh nóng giải độc. Lợi liệu công hiệu, thực thích hợp nhị gia hiện tại dùng, chính là loại này trường mệnh đồ ăn tính hàn, không dễ lâu phục, tôn tức cũng là thử làm, thường hương vị còn đi, liền phái nhân cấp Lao Thái Quân, đại phu nhân đều tặng đi qua. Nếu Lao Thái Quân thường ăn ngon, phái nhân nói cho tôn tức về sau thường làm cho ngài ăn Mộng Khê gặp may về phía Lao Thái Quân tinh tế nói xong. Hảo, vẫn là cháu dâu hiếu kính, làm cái gì đều muốn lao thân, thật sự là khó được hiếu kính. Lao Thái Quân một mặt nghe một mặt gật đầu nói hảo, càng xem này cháu dâu càng vừa lòng. Đại phu nhân nghe Lao Thái Quân lời này, mặt tức thì đen xuống dưới, thầm nghĩ, ta này nàng dâu tự gả nhập các ngươi Tiêu gia, nhiều năm qua thần hôn định tỉnh một khắc không dám thả lỏng, đi sớm về tối hầu hạ ngài, cũng không gặp ngài nói tốt, còn tịnh chọn đông nhạc tây, này hồ ly tinh vừa mới tiến môn hai ngày bán, bất quá làm một chén cháo, ngài liên thưởng đều không thưởng, liền đem nàng khoa thành như vậy, vừa mới vì nàng còn đem chính bệnh Tuấn Nhi hảo hấn. Xem đem nàng Mỹ, về sau. Trong mắt còn có ta này làm bà. Nghĩ như vậy trong lòng vừa hận thượng Mộng Khê vài phần, hận không thể lập tức đem nàng trục xuất Tiêu phủ. Tiến lên đối Lao Thái Quân nói. Lao Thái Quân, Tuấn Nhi cơm bưng lên, vẫn là nhường Tuấn Nhi thừa dịp nóng ăn đi, mắt sẽ không tốt lắm, Tuấn Nhi lâu bệnh mới khỏi, thân thể hư, tưởng cũng mệt mỏi. Hảo, Tiêu Nha Hoàn liền đem cái bàn phóng tới bên giường, nhường Tuấn Nhi ở trên giường ăn là tốt rồi, Tuấn Nhi vừa khôi phục. Cũng đừng ép buộc Lao Thái Quân nghe xong đại phu nhân trong lời nói, biên gật đầu biên phân phó nha hoàn. Mãi mãi, Tuấn Nhi xuống đất ăn là được, nằm một ngày, cảm thấy thân thể có chút run lên, vừa vặn xuống đất hoạt động Tiêu Tuấn thẳng đứng dậy đến, hướng Lao Thái Quân nói. Xuống đất đi một chút cũng tốt, nằm lâu thân thể cũng thiếu, chính là cẩn thận đừng mệt. Liền đem cơm xẻ ra trên bàn đi, Hồng Châu, Hồng Ngọc, ta ngày thường thấy các ngươi cũng là cái tinh tế nhân, tài phái các ngươi thủ nhị ra. Trông cậy vào các ngươi mọi việc tỉnh có thể khuyên nhủ về khuyên ngươi nhóm ra. Nay nhưng lại nhường nhị ra như vậy hồ vì, náo ra chuyện lớn như vậy, về sau cần phải cẩn thận hầu hạ, lại có cái gì sai lầm, cẩn thận của các ngươi ra, có nghe hay không? Lão Thái Quân quay đầu hướng về phía Tiêu Tuấn hai đại nha hoàn Hồng Ngọc, Hồng Châu giao hấn, hai người bước lên phía trước đáp lời. Huấn Hoàn nói, liền đỡ thị cầm tay nâng thân, ở đại phu nhân nâng hạ, đoàn người ra Tiêu Tuấn phòng ngủ. Mộng Khê mở to mắt, vừa chống lại Tiêu Tuấn cười tủm tỉm một trương mặt, ở cẩn thận đoan tường nàng, nhìn phượng trong mắt truyền ra ý cười, chống lại kia trương mê người mặt, này nhị ra cười rộ lên nhưng lại tốt như vậy xem, đối mỹ nam cho tới bây giờ đều không có gì miễn dịch lực. Mộng Khê trong lúc nhất thời mê hoặc, ánh mắt mê mê mông mông xem Tiêu Tuấn, nàng không biết nàng giờ khắc này có bao nhiêu sao dụ hoặc nhân. Tiêu Tuấn trong lòng vừa động, ôn nhu hỏi nói, ngươi tỉnh. Nghe được Tiêu Tuấn thanh âm, Mộng Khê bỗng chốc tỉnh táo lại, tài nhớ tới chính mình thân ở nơi nào, nhất cô lô bỏ lên. Nhị gia sớm tỉnh, thiếp ngủ quên, thiếp cái này hầu hạ nhị gia mặc quần áo. Mộng Khê biên nói, biên thân thủ cầm lấy đêm qua đặt ở nhuyễn tháp thượng áo khoác, vừa động thân mới phát hiện nửa thân mình đều chết lặng, hồi tưởng khởi đêm qua, nhị gia nhân ban ngày ngủ hơn, buổi tối đi rồi thiếu, trong phòng chỉ còn lại có hai người thời điểm liền như vậy cương, nhị gia ngồi ở kia một câu cũng không nói, nàng siêu chàng vét bụng cũng tìm không ra đề tài. Không biết chính mình ngày xưa cơ trí kình đều chạy kia đi, trên một cái giường, một chỗ hạ, hai người liền như vậy ngồi. Đối diện, trầm mặc. Sau này nàng dứt khoát cấp nhị gia làm nổi lên chân để mát xa, ấn hoàn sau, gặp nhị gia nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ, có thế này lặng lẽ thổi đăng, vung cái màn giường, đi đến trong giường mặt, dán lý tưởng, hận không thể tượng họa giống nhau dán tại trên tường, một cử động cũng không dám, vừa mới bắt đầu còn thực lo lắng, nhưng phát hiện nhị gia luôn luôn không nhúc nhích, dần dần yên tâm. Cuối cùng mệt mỏi, bất chi bất giác liền đang ngủ. Hiện tại động đậy cả người khó chịu, Mộng Khê thầm nghĩ. Như vậy ngày còn có bán nguyệt lâu, thật sự là tự làm bậy, không thể sống. Trong lòng âm thầm thở dài kế tiếp bi thảm hắc cả ngày, bên này sớm xuống giường, tuy rằng thân mình ma đòi mạng, nhưng ở nhị gia trước mặt cũng không dám phong túng, cường tự chịu đựng, tiến lên mở cửa, hoán Hồng Châu Hồng Ngọc tiến vào hầu hạ nhị gia. Chương 25, hầu hạ Thái Quân. Chương 25, hầu hạ Thái Quân. Tiêu Tuấn đang nhìn đến Mộng Khê thanh tỉnh khoảnh khắc đối chính mình toát ra xa cách sau, trên mặt ý cười liền không có, đen mặt ngồi ở kia, không nói một lời, Hồng Ngọc Hồng Châu tiến vào gặp nhị gia sắc mặt không tốt, liền bỏ thêm cẩn thận hầu hạ. Hai người bất giác đều âm thầm thở dài, vị này tân nhị mãi mãi thật sự là một khắc cũng không thể sống yên ổn, sáng sớm liền đem ra chọc thành như vậy, sẽ không có thể hảo hảo dỗ điểm nhị gia sao. Liên lụy các nàng này đó nô tỳ cũng khó làm. Chẳng lẽ nàng không biết lấy chồng theo chồng gả cầu tùy cầu đạo lý sao? Không biết nhị gia chính là nàng thiên sao? Không biết nàng về sau hạnh phúc cuộc sống tất cả đều dựa vào nhị gia sao? Hai người thực hận không thể đem cái nhị mãi mãi kéo qua đến hảo hảo giáo huấn một chút, sao khai nàng đầu nhìn xem, bên trong có phải hay không tương hồ? Thế nào liên tam tổng tứ đức đều sẽ không? Mộng Khê ngồi ở trước bàn trang điểm, xem Hồng Châu vì chính mình vãn tốt quý nhân kế, lại duỗi thân thủ vân vê chán, quay đầu hướng nhị gia hỏi. Thiếp phải đi ngay phòng bếp, nhị gia nay vóc tưởng ăn cái gì? Thật lâu sau, gặp Tiêu Tuấn không nói chuyện, lại hỏi tiếp, thiếp đi cấp nhị gia làm bát mùa xuân mặt thế nào? Này hai ngày quang ăn cháo. Ân Tiêu Tuấn thản nhiên là ứng thanh, đi thân hướng cửa đi đến. Nhị gia, cẩn thận chút. Hồng Ngọc gặp nhị gia muốn đi ra ngoài, bận chạy lên tiền nâng. Sáng sớm hảo hảo, nhị gia này lại như thế nào? Mộng Khê nhìn Tiêu Tuấn bóng lưng, không hiểu ra sao. Tiêu Tuấn giãn ra hoàn gân cốt trở về thời điểm. Mộng Khê vừa mới đem làm tốt mùa xuân mặt bưng tiến vào, Hồng Ngọc đem khăn lông ngầm thủy, đưa cho Tiêu Tuấn lau thủ, bên kia tiểu nha hoàn đã đem cơm dọn xong, Tiêu Tuấn đem dùng qua khăn lông đưa cho một bên Hồng Châu ngồi ở bên cạnh bàn, túi đầu xem trong bát hồng hồng lục lục mị sợi, ngây ngẩn cả người, không tiếp Hồng Ngọc đệ thượng chiếc đũa, ngẩng đầu nghi hoặc xem Mộng Khê. Nhị gia, này mị sợi là thiếp dùng cà rốt nước, rau xanh nước cùng mặt làm, cho nên mới sẽ là loại này nhan sắc, thiếp thường nghe ra mâu nói, rau dưa dinh dưỡng đều ở chất lỏng lý. Làm như vậy ra mì sợi lý ký có đồ ăn thơm ngát, lại dinh dưỡng phong phú, đây là thiếp ở nhà mẹ đẻ khi cùng gia mẫu học được, nhị gia trước thường thường, được không ăn. Mộng Khê vừa nói vừa lấy qua một cái chén nhỏ, dùng chiếc đũa gấp nhất chén nhỏ mì sợi, đưa tới Tiêu Tuấn trước mặt. Tiêu Tuấn tiếp nhận đến, ăn trước một ngụm nhỏ, thường thường, tiếp mấy khẩu đem chén nhỏ lý mặt tan sạch, sau đó sai người dùng chén lớn liên canh cùng nhau thịnh, vù vù ăn đứng lên, Mộng Khê ở bên cạnh cẩn thận bố đồ ăn, trong lòng thầm nghĩ. Thực không nói, thầm không nói, này quy cự thật tốt. Hầu hạ Tiêu Tuấn dùng hoàng cơm, xúc miệng, thu thập bát đũa, sớm có nha hoàn thượng nước trà, Tiêu Tuấn ngồi ở kia uống nước trà, Mộng Khê ở Hồng Châu hầu hạ hạ thay đổi quần áo, mặc tề, đứng dậy nói với Tiêu Tuấn. Nhị gia dùng qua cơm, trước nghỉ ngơi đi, thiếp phải đi ngay cấp lão thái quân tỉnh an. Mãi mãi không phải nói không cần đi sao, thế nào lại đi? Tiêu Tuấn xem Ngộng Khê nói. Nhị gia thân thể không tốt, thật lâu không đi cấp lão thái quân Thịnh An, nay lành bệnh, mặc dù không thể tiến đến Thịnh An, nhưng cũng không cần thiếp lúc nào cũng khắc khắc canh giữ ở trước mặt hầu hạ, thiếp kỳ đã gả cho nhị gia, liền ứng đại nhị gia ở trưởng bối trước mặt Thịnh An tận hiếu, đây là thiếp bổn phận. Muốn đi lưu tu Tiêu phủ cao nhất lãnh đạo, đương nhiên muốn tìm một đường hoàng lý do mới là, bằng không vô cớ xuất binh, sớm muộn gì bị nhị gia diệt. Ngộng Khê đúng lý hợp tình nghĩ, mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói xong hoàng nói. Tiêu Tuấn nghe Ngộng Khê nói như vậy, cũng cảm thấy hữu lý, gật gật đầu nói. Nói cũng là, làm khó ngươi có thể có như vậy tâm tư, mau đi đi, nghĩ ở nãi nãi trước mặt thay ta nói thanh an, tại kia thay ta hảo hảo bồi bồi nãi nãi, không cần phải gấp gáp trở về, liền cùng nãi nãi nói, ta thân thể đã không trở ngại, không cần nhớ mong, một hồi chuẩn bị đi thư phòng nhìn xem, thật lâu không hề để ý sự, tích một đống. Ngộng Khê đi đến Thọ Hy đường khi, đại lao gia, đại phu nhân, đại gia Tiêu Thanh, đại nãi nãi Trương Thị, tam gia Tiêu Vận sớm liền đi qua, đang ở kia nói chuyện, lao thái quân đã phân phó truyền cơm, gặp Ngộng Khê tiến vào liền hỏi. Không phải nói không cần đến Thỉnh An sao, thế nào lại tới nữa, Tuấn Nhi nay vóc thế nào? Ngộng Khê thấy lễ, thỉnh qua an, tiến lên trả lời. Là nhị gia phân phó tôn tức tới được, nhị gia nói, một đoạn này thời gian, thân thể không tốt, không thể ở lao thái quân trước mặt tận hiếu. Tài nhường tôn tức đến thay nhị gia tận hiếu, cũng nhường tôn tức hồi lao thái quân, đại lao gia, đại phu nhân, nhị gia thân thể đã cứ tốt, muốn lao thái quân, đại lao gia, đại phu nhân không cần nhớ mong. Thế kỷ 21 Ngộng Khê đương nhiên minh bạch, nàng dâu ở lão công mãi mãi trước mặt khoa tôn tử muốn so với khoe khoang hảo, gặp lao thái quân trên mặt đã có ý cười, lại tiếp nói. Nhị gia còn muốn tôn tức không cần phải gấp gáp trở về, nhị gia muốn đi thư phòng đi dạo, nhường tôn tức liền tại đây hảo hảo hầu hạ lao thái quân, đại lao gia. Đại phu nhân, làm khó Tuấn Nhi có như vậy hiếu tâm, vài cái tôn tử trùng, sổ Tuấn Nhi tối hiếu thuận, trong ngày thường thực không bạch đau hắn, chính là nghĩ trở về dặn dò hắn bệnh vừa khéo, đừng mệt. Ngộng Khê bận gật đầu ứng, lao thái quân lúc này đã mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, toàn không để ý một bên đại gia cùng tam gia sắc mặt. Đại gia cùng tam gia đương nhiên không vui, nhưng là không có biện pháp, ai gọi nhân gia cưới một cái như vậy hội gặp may nàng dâu đâu, đại gia nhìn xem nhân gia nàng dâu nhàn tĩnh đoan trang tâm linh miệng khéo. Nhìn nhìn lại đại nãi nãi, cũng thực hiền lành, chính là sẽ không ở nãi nãi trước mặt thảo hỉ, huyên chính mình ngồi ở chỗ này, nãi nãi đều nói không hiếu thuận, nhưng nhớ tới vừa thấy đã thương Ngộng Khê không bị nhị đệ đối xử tử tế, thế nào cũng hận không đứng dậy. Một bên đại phu nhân nghe bà như vậy khoa con trai của tự mình, khoe miệng cũng lộ ra ý cười, lao thái quân gặp đồ ăn đã bưng tiến vào, ý bảo nha hoàn bãi cơm. Đại phu nhân đứng ở lao thái quân phía sau cấp lao thái quân chia thức ăn. Lao thái quân gặp Ngộng Khê cùng đại nãi nãi Trương Thị đều ở, liền đối với đại phu nhân nói. Nàng dâu cũng ngồi đi, có hai cái cháu dâu ở một bên hầu hạ là được. Đại phu nhân nói tạ, liền ở Lao thái quân bên tay trái ngồi xuống. Ngộng Khê thật cẩn thận phân biệt cấp Lao thái quân, đại lao gia, đại phu nhân đều bày đồ ăn, nàng nào biết nói Lao thái quân trong ngày thường yêu thích, tiểu tâm can phốc phốc hiêu, nhưng trên mặt vẫn là thong dong chấn định, cẩn thận quan sát đến Lao thái quân ánh mắt, nhìn đến ánh mắt nàng dừng ở người nào đồ ăn thượng. Liền gấp đưa đến Lao thái quân trước mặt trong mâm, Ngộng Khê biết lão niên nhân trong ngày thường ăn không nhiều lắm, cho nên mỗi lần giáp đến độ rất ít, xem Lao thái quân. Ăn xong còn có muốn dùng ý tứ, sẽ lại cấp giáp một ít, đem cái người hiện đại ăn tiệc đứng thiếu lấy nhiều lần lý luận phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn, một bữa cơm rốt cục ở Lao thái quân đại nha hoàn thị thư để điểm cập nàng sát ngôn quan sát hạ dùng xong rồi, cuối cùng cờ hở. NG đi công tác cái gì sai, nhìn đến Lao thái quân đầu tới được tán thưởng ánh mắt, Ngộng Khê trong lòng dài thở phào một cái. Lão phu nhân dùng qua cơm, lại đem vài cái không nhúc nhích đồ ăn thưởng cho đại nãi nãi cùng Ngộng Khê, nhường các nàng ở đại sảnh dùng xong, tài sai người đem cái bàn triệt hạ đi, đại lao gia nhân muốn xử lý Tiêu phủ trên sinh ý sự tình, liền tố cáo lui, cùng Tiêu Thanh đi ngoại thư phòng, đại phu nhân bởi vì đến quản sự nàng dâu đến bẩm báo sự vụ canh giờ, cũng đi theo tố cáo lui, lao thái quân chính là vây vây tay. Mau đi đi, này nhất đại gia tử chuyện chờ hồi đâu, có hai cái cháu dâu theo giúp ta là đến nơi đại lao gia. Đại phu nhân đi rồi, Ngộng Khê cùng đại nãi nãi lại lần nữa ngồi xuống, bắt đầu bồi Lao Thái quân tán gẫu đến việc nhà đến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Đại phủ quy cự. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Đại phủ quy cự. Lao Thái quân dương mắt nhìn đến Tiêu còn ngồi ở một bên, mặt trầm xuống nói, Vận Nhi, thế nào còn ngồi ở này, còn không đi học thủ. Đại lao gia đã biết nhất định vừa muốn trách phạt. Nãi nãi, hôm nay tiên sinh muốn đi trong cung, thả một ngày giả, nói đúng không dùng đi thuộc lý, ở nhà ôn tập là tốt rồi. Tiêu Vận Bận đứng dậy nói. Kia còn không đi thư phòng ôn thư, mắt thấy sẽ đến sang năm thì hương, như nếu không trùng, cẩn thận lao ra truy ngươi. Lão thái quân nói. Nguyên lai tam thúc sang năm muốn đi bảng vàng để tên, là ở bên ngoài trường từ sao? Làm sao có thể có trong cung tiên sinh? Ngọc Khê nghe lão thái quân nói như vậy, liền tò mò hỏi đến. Là trong tộc dạy học tại nhà, tam gia 2 năm thi hương chưa trùng, năm trước nhị gia lấy trong cung quý phi, tìm vị họ Lý tiên sinh, nghe nói trước kia đã dạy thái tử, mỗi tháng đi lại giáo 10 ngày, khắc thời điểm vẫn là trong tộc tiên sinh. Đại nãi nãi chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ giải thích nói. Lúc này Tiêu Vận đã đứng dậy cáo tử, đi ra ngoài. Gặp tam gia đi rồi, lão thái quân xem đại nãi nãi hỏi. Nghe nói Thanh Nhi hôm qua đưa Tôn Di Nương đi nhà mẹ đẻ. Hồi lao thái quân, Tôn Di Nương 2 ngày trước mát, chính vượt qua nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ theo phía nam trở về thăm người thân. Di Nương xin chỉ thị đại gia cũng tưởng nhường Tôn Di Nương đi ra ngoài giải giải sầu, bệnh tốt mau chút, liền chuẩn. Hôm qua đại gia muốn đi một cái bằng hữu kia dự tiệc, chính tiện đường, liền nhân tiện đưa đi qua đại nãi nãi hồi đáp. Dù sao cũng là một cái Di Nương, liền sùng lên trời, phái cái gã sai vật đưa đi qua là tốt rồi. Kia có tự mình đi đưa lý, Thanh Nhi tốt xấu cũng là cái ngũ phẩm chi châu, thế nào liền như vậy hồ đồ, lại nói này Tôn Di Nương bệnh, thế nào có thể chuẩn xuất môn, chúng ta người như vậy ra, nhường thân bằng bạn tốt đã biết, còn không nhạo báng chúng ta không có vương pháp quý cự, Thanh Nhi lô mãng hồ đồ, ngươi thế nào cũng không để đốt điểm, trong ngày thường nhìn ngươi cũng là chi thư đặt lễ. Thế nào liền như vậy không dùng được. Lao thái quân nói xong, thanh âm nghiêm khắc đứng lên. Nguyên lai này đại phủ quy cự cực nghiêm, nữ nhân gả tiến vào là không cho dễ dàng lại mặt, nhất là Di Nương, kia tương đương với bán mình cho phu gia, trừ phi nhà mẹ đẻ đặc hữu thế lực, có thể ngẫu mà phái người đến tiếp trở về trụ thượng vài ngày. Lão thái quân nghe nói Tiêu Thanh không chỉ có chuẩn Di Nương lại mặt, còn tự mình đi đưa, hơn nữa Di Nương còn bệnh, nói ra đi, dường như ở Tiêu phủ lý bị khí giống nhau, sao có thể không giận. Mộng Khê cũng mới biết được này quy cự, bất giác thầm than thời đại này làm như nữ nhân bi ai. Đại nãi nãi nghe xong, bận đứng dậy quỳ trên mặt đất trả lời. Lão thái quân nói là tôn tức hồ đồ, tôn tức về sau nhất định nhiều khuyên nhủ đại gia. Ngươi cũng đứng lên đi, ngày khác sớm làm phái cái gã sai vặt tiếp trở về, không thể từ nàng đi trụ, sau khi trở về phạt nàng ở trong phòng giam cầm 3 ngày, sau 10 lần nữ giới, nhường nàng nhớ kỹ, đừng cậy vào chính mình bộ dạng hồ mị tử dạng, liền tịnh nghị câu dẫn đại gia làm chút khác người chuyện. Là, tôn tức đã biết đại nãi nãi một bên trả lời một bên đứng dậy. Lão thái quân nhìn Mộc Khê. Nhớ tới ngày hôm qua Ngộng Khê đưa tới cháo cùng điểm tâm, liền nói. Tối hôm qua đưa tới điểm tâm cũng là Khê Nhi tự mình làm sao, trước tiết nhưng lại chưa ăn qua, hôm qua đưa tới kia cái gì cháo cũng tốt lắm ăn, ngày thường xem vài thứ kia chính là thảo, cho rằng không có thể ăn, không nghĩ tới dụng tâm tư làm ra đến, vị hoạt nộn, ăn đứng lên thực hương, nhưng lại cũng so với thượng này cái sơn chân hải vị. Lão Thái Quân, kêu trường mệnh đồ ăn cháo, nơi đó có thể so sánh sơn chân hải vị. Chính là Lao Thái Quân trong ngày thường ăn quán sơn chân hải vị, ngẫu mà ăn một lần cháo trắng rau dưa, tự nhiên cảm thấy hiếm lạ. Tối hôm qua bánh ngọt kêu mật hoa quế cao, là dùng xong tốt nhất mật, trứng gà, hoa quế cùng mặt, trưng chế mà thành, Lao Thái Quân như thích ăn, tôn tức về sau thường cho ngài làm, tôn tức còn cùng mẫu thân học chút khác đa dạng, chờ có thời gian làm cho ngài thường thường. Ngẫu khi gặp may đối Lao Thái Quân nói xong, thầm nghĩ, nếu dùng hiện đại lò nướng xuất ra hội càng ăn ngon, đáng tiếc đây là cổ đại. Hảo, khó được Khê Nhi hiếu kính, Lao thân cưới tốt cháu dâu, có lộc ăn, ngày nào đó làm nhường Lao thân thường thường, thiếu cái gì chỉ để ý thượng đại phu nhân kia đi mớn. Nhị nãi nãi ở nhà mẹ đẻ khi, thường lo liệu gia vụ. Quả nhiên là tâm linh khéo tay đại nãi nãi hỏi. Ngộng Khê cả kinh, thầm nghĩ chính mình đại ý, nàng một cái ruột thịt tiểu thư, thế nào có thể lo liệu gia vụ. Nhà giàu nhân gia nữ nhi, cho dù là thứ xuất, khác người tiền cũng là không thể lo liệu gia vụ, toàn gia nhân nha hoàn. Gã sai vặt, bà tử, thế nào có thể nhường một cái chưa khác người tiểu thư mỗi ngày thấy, bạch bạch bẩn thanh danh, có ngại khuê dự, khả đại nãi nãi vì sao muốn hỏi như vậy. Nghĩ như vậy, vội vàng đáp. Tôn tức ở nhà mẹ đẻ khi, gia vụ luôn luôn từ gia mẫu lo liệu, có năm di nương giúp đỡ, gia mẫu cho tới bây giờ không nhường tôn tức lo liệu, vẫn cũng không ở tôn tức trước mặt nhắc tới, chính là gia mẫu thường nói, nữ nhi xuất giá, sẽ hiếu kính công công bà, giúp chồng dạy con. Cho nên gia mẫu ở tiểu chủ vì gia phụ làm các loại hàng hóa khi, thường đem tôn tức mang theo trên người, nhường tôn tức xem, cũng thường cấp tôn tức giảng giải không hiểu địa phương, thường thường giáo huấn tôn tức. Về sau gả cho người, tận lực tự tay làm cấp bà cùng phu quân ăn. Ngộng Khê bình tĩnh trả lời. Làm khó thông gia, dạy dỗ ra như vậy cái nhu thuận, hiếu kính nữ nhi, này cũng là Tuấn Nhi phúc khí Lao Thái Quân tiếp lời nói. Mộng Khê giờ phút này trong lòng tặc hư, nàng là thật không hiểu biết nàng hiện tại cái kia nhà mẹ đẻ tình huống, ở Lý Gia mấy ngày nay, chỉ có nàng mẹ ruột Triệu Di Nương qua lại truyền lời, lại càng không biết cái kia nàng mỗi ngày bắt tại bên miệng tiện nghi lão nương là viên là biển, sợ Lao Thái Quân truy vấn đi xuống lậu hạm, gặp Lao Thái Quân thường thường đi dạo cổ, cánh tay khi nhấc lên có chút cố hết sức, vội hỏi. Lao Thái Quân kiên không thoải mái. Bệnh cũ, trẻ tuổi khi bị phong hàn, bệnh căn không dứt, này về sau mệt nhọc lớn sẽ cảm thấy trên cánh tay cử vô lực, nhiều năm như vậy cũng xem rất nhiều đại phu, luôn luôn không có thể trừ tận gốc, đêm qua lại ngủ rơi xuống trầm, hiện tại liền phá lệ không thoải mái, thì, nhân già đi, không còn dùng được, nên cái gì đều tìm tới cửa Lao Thái Quân biên xoa vai phải biên nói. Mộng Khê đoán rằng Lao Thái Quân có thể là được kiên chu viêm linh tinh bệnh, nhằm vào loại này bệnh mát xa là một loại tốt lắm trị liệu phương thức. Nhưng đây là cổ đại mát xa kỹ thuật còn chưa có quật khởi đâu, hơn nữa đại bộ phận đại phu đều là nam nhân, ở thời đại này, chú ý nam nữ siêu thụ không thân, nữ nhân muốn tìm đại phu xem bệnh, cũng là cách liêm, chỉ vươn tay, cái khăn, tài nhường đại phu xem mạch, muốn không làm gì hội quật khởi tơ vàng huyền mạch chờ bắt mạch thủ đoạn đâu, cho nên, mặc dù là quý vì phú khả địch quốc tiêu phủ Lao Thái Quân, cũng là hưởng thụ không đến mát xa trị liệu, chỉ có thể mỗi ngày nhường tiểu nha hoàn sao sao chân, chú ý kiên mà thôi. Đây đúng là lưu tu Lão Thái Quân cơ hội tốt, nàng nhất định phải ở Lão Thái Quân phát hiện nàng là thứ nữ phía trước, nhường Lão Thái Quân tán thành nàng. Như vậy, nàng tài có cơ hội ở lại tiêu phủ, ít nhất cũng khả toàn thân trở ra. Nghĩ vậy, liền đứng dậy tiến lên nói. Tôn Tức cấp Lão Thái Quân xoa xoa đi, cố gắng hội thoải mái chút. Tôn Tức ở nhà thường cấp mẫu thân nhu. Chương 27, các hoài tâm sự. Chương 27, các hoài tâm sự. Mộng Khê nói xong, gặp Lão Thái Quân không nói, liền phân phó nha hoàn đánh rửa tay. Tẩy qua tay, đem lao thủ khăn đưa cho Hồng Châu, đi đến Lao Thái Quân phía sau, trước đem tay trái ngón giữa, chỉ ra chỉ, ngón áp út cũng lùng, ấn nhu Lao Thái Quân cổ bộ, theo huyệt phong chỉ nhu tới đại truy huyệt, lặp lại ấn nhu, tiếp lấy tay trưởng lòng bàn tay theo Lao Thái Quân gáy một bên phong chỉ bộ dùng sức ma hướng đường một bên phong chỉ bộ, lặp lại ma động, sau đó dần dần hạ di, biên di động biên tả. Hữu lặp lại ma động, thẳng đến đại truy huyệt, sau đó dùng tay phải ngón cái, chỉ ra chỉ. Ngón giữa niết ở huyệt phong trì hai sườn, dùng lấy pháp duyên gáy cơ bắp theo thượng lấy để mãi cho đến gáy gốc, cuối cùng tay cầm không quyền, nhẹ nhàng là khấu Lao Thái Quân cái gáy, ấn xong rồi cổ, mộ. NG Khê lại bắt đầu dùng một ít đặc thù thủ pháp mát xa Lao Thái Quân kiên tỉnh, thiên tông, chỗ trống, phong trì chờ huyệt vị, cuối cùng lại dùng không quyền gõ Lao Thái Quân lưng, ấn hoàn lưng sau, lại dùng ngón cái điểm ấn trên cánh tay nội quan, khúc chỉ, cực quyền chờ huyệt vị, dọc theo đường đi đi, người ở bên ngoài xem nhân. Mộng Khê ngay tại kia đơn giản xoa 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 bóp, sao gõ đánh, thuộc không biết đó là một bộ cao thâm hiện đại mát xa kỹ thuật. Mộng Khê vừa mới bắt đầu nhu thời điểm, Lão Thái Quân cũng không để ý, nhận làm cho này là cháu dâu tưởng tận hiếu, thảo chính mình niềm vui, liền không cự tuyệt, từ nàng, xoa nhẹ vài cái sau, từng đợt sảng khoái riêng kiên gáy lan tràn đến toàn thân, cảm giác được cánh tay cùng kiên đều nhẹ không ít, dần dần thoải mái mà nhắm mắt lại, chờ Mộng Khê toàn bộ ấn cho tới khi nào xong thôi, Lão Thái Quân đã đang ngủ. Mộng Khê dùng ánh mắt ý bảo Lao Thái Quân đại nha hoàn thị họa lấy một cái bạc thảm. Đi lại, nhẹ nhàng mà cấp Lao Thái Quân cái thượng, sau đó cùng đại nãi nãi nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, cùng nhau điểm chân hướng cửa đi đến. Mau tới cửa thời điểm, nghe được Lao Thái Quân thanh âm chuyển đến. Khê nhi thủ thật khéo, nhu lão thân cả vật thể thư sướng, bả vai cũng khinh thích không ít, trước kia học qua sao. Đại nãi nãi cùng Mộng Khê chạy nhanh xoay người phản hồi, đi đến Lao Thái Quân bên người, Mộng Khê hướng Lao Thái Quân phúc phúc nói. Tôn Tức ở nhà mẹ đẻ khi, gia mẫu bởi vì làm lụng vất vả gia vụ, thường thường cảm giác bả vai đau nhức, Tôn Tức thường xuyên cấp gia mẫu vuốt ve, gia mẫu cũng nói thực thoải mái, Tôn Tức đã nghĩ cấp Lao Thái Quân xoa xoa thử xem, nhất định có thể thoải mái không ít. Vừa rồi Tôn Tức cùng đại nãi nãi nhìn đến Lao Thái Quân ngủ, sợ quấy rầy ngài, nghĩ đến gian ngoài đi hầu, không nghĩ Lao Thái Quân nhanh như vậy liền tỉnh. Thiên cũng không sớm, các ngươi đều về trước đi, Tuấn Nhi thân thể không tốt, gọi hắn hảo hảo ở trong viện nghỉ ngơi chính là. Không cần tổng nhớ Lao thân, Khê Nhi cũng hảo hảo hầu hạ, hằng ngày lý thiếu cái gì, chỉ để ý phái nhân hướng ngươi bà mớn, quá trưa sẽ không cần đi lại. Lao Thái Quân từ ái đối Mộng Khê phân phó nói. Mộng Khê bật ứng, cùng đại nãi nãi cùng nhau cáo từ xuất ra, dẫn Hồng Châu một đường hướng Tiêu Tương Viện đi tới. Hai người trở lại Tiêu Tương Viện thời điểm, vài cái tiểu nha hoàn ở ngoài cửa hậu, đang nói nhàn thoại, gặp nhị nãi nãi trở về, bận có nha hoàn chạy vào nhà truyền nói, thay nàng mở cửa. Mộng Khê nhấc chân đi đến tiến vào. Tiêu Tuấn sớm theo thư phòng đã trở lại, chính tà ỷ ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, Hồng Ngọc ngồi ở bên giường tú đôn thượng cho hắn nhẹ nhàng mà truy chân, gặp Ngộng Khê tiến vào, Tiêu Tuấn mở mắt ra ngồi dậy, Hồng Ngọc cũng bận đứng dậy đứng ở một bên. Ngại ngại hôm nay tinh thần đầu được. Nói chút cái gì? Lão Thái Quân hôm nay tinh thần tốt lắm, còn tại thượng phòng ban thưởng cơm, thiếp ngay tại kia dùng xong bữa sáng. Lão Thái Quân phân phó nói, nhị gia đành phải hảo ở trong phòng nghỉ ngơi chính là, không cần nhớ nàng. Ngộng Khê chiều nhị gia phúc phúc, trở về nói, chậm rãi đi đến án tiền ngồi ở ghế tựa. Ngồi vào chỗ của mình sau, nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Lão Thái Quân hôm nay có chút ngủ rơi xuống chậm, thiếp giúp đỡ cấp nhu nhu, cho nên hiện tại mới trở về. Tiêu Tuấn nghe Ngộng Khê nói như vậy, nhớ tới ngày hôm qua cho hắn nhu chân chuyện, nàng nhu qua cực kỳ thoải mái, nhường hắn một đêm hảo miên, nghĩ như vậy, trong lòng liền mềm mại vài phần, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, muốn cho Ngộng Khê lại cho xoa xoa tứ chi, há mồm nói đến. Khê nhi, kia. Hồi nhị ra, nhị mãi mãi. Ba vị di nương đi lại cấp nhị gia nhị mãi mãi thỉnh an, hiện tại sảnh ngoại hậu, hay không cho các nàng đi vào. Tiêu Tuấn vừa mở miệng nói chuyện, tiểu nha hoàn Thiến Nhi tiến vào báo. Đến à, cấp gia thay quần áo. Tiêu Tuấn nghe xong, liền không ở nói tiếp, quay đầu hướng về phía Hồng Ngọc phân phó nói. Tự vào cửa tới nay, này nhị gia vẫn là lần đầu tiên ôn nhu như vậy kêu nàng Khê Nhi, chuyện gì đâu. Nhưng nhị gia không nghĩ nói, nàng cũng không tốt hỏi, dù sao là chồn trúc tế gà, chuẩn không chuyện tốt. Ngộng Khê âm thầm suy nghĩ, thần sắc như thường đứng dậy đi đến trang điểm kính tiền, nhường Hồng Châu hỗ trợ lại quản lý một phen. Nhị gia này là muốn đi thế nào? Hồng Châu chính cho nàng trải đầu, Ngộng Khê theo gương đồng gặp nhị gia mặc được quần áo, muốn đi ra ngoài bộ dáng, thuận miệng hỏi. Không phải di nương đi lại thỉnh an sao? Tiêu Tuấn tượng liếc si giống như xem nàng nói. Nguyên lai này nhị gia vừa mới nhớ tới Ngộng Khê tối hôm qua cho hắn nhu chân khi ôn nhu đến, cùng với buổi sáng mùa xuân mặt. Đấy lòng đối Ngộng Khê nhưng lại cũng sinh ra lòng chịu mến, liền tưởng bồi nàng cùng đi gặp Di Nương, cho nàng chống đỡ chỗ dựa, dù sao lý Di Nương chuyện huyên quá lớn, đánh mặt nàng, sợ nàng về sau thực cấp Di Nương khi dễ đi. Chính là hắn hành động có chút đã muộn, Ngộng Khê hiện tại cũng sẽ không tự làm đa tình nhận vì nhị gia đây là đi cho nàng chỗ dựa, theo ngày đó nàng mềm giọng ôn ngôn tưởng cầu hắn bồi nàng đi chịu Di Nương phụng trà lễ, bị hắn từ chối sau, nàng liền nhận định, ở Tiêu phủ nhị gia là sẽ không đứng ở nàng bên này duy trì nàng. Cho nên mới có nảy vừa hỏi. Nghe xong nhị gia trong lời nói, nàng đương nhiên nhận vì nhất định là ngày đó Lý Di Nương đến cáo trạng, hắn cảm thấy nàng khi dễ hắn yêu thiếp có chút ngoan, có thế này hấp tấp xuất ra cho nàng yêu thiếp chỗ dựa, miễn cho hôm nay yêu thiếp lại bị nàng khi dễ đi. Nàng đổ đã quên, nhị gia là bồi nàng đi gặp Di Nương, không phải bồi Di Nương đi lại thấy nàng. Tiêu Tuấn nếu biết nàng lúc này suy nghĩ, nhất định sẽ giơ chân kêu to, hô to oan uổng, hắn có thể sánh bằng kia đậu Nga còn đoan, có chút thời điểm. Có chút hiểu lầm, đều là ở một ý niệm. Ngộng Khê trầm tĩnh đứng dậy, cùng sau lưng Tiêu Tuấn, hai người một trước một sau hướng đại sảnh đi đến, quả nhiên là, các hoài tâm phúc sự, không cần nói. Cùng nhau đi tới đại sảnh, ngồi xuống sau, Ngộng Khê nhìn Tiêu Tuấn liếc mắt một cái, thấy hắn không có đánh tính nói chuyện ý tứ, liền xung lập ở bên cạnh Hồng Châu phân phó nói. Thỉnh các vị di nương vào đi. Hồng Châu hướng một bên tiểu nha hoàn hoàn xem liếc mắt một cái, kia tiểu nha hoàn bận đi ra ngoài thỉnh. Một lát. Trừ bỏ Lý Di Nương ngoại, ba cái Di Nương ở nha hoàn nâng hạ đi tới chính sảnh, nhất ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Tuấn cũng ngồi trên đường thượng, đều là ngẩn người, xem ra căn bản không giống truyền thuyết như vậy, nhị gia không sủng vị này nhị mãi mãi, này không bệnh vừa tiệm cường, liền cùng vị này nhị mãi mãi xuất ra, đều thầm nghĩ vị này nhị mãi mãi hảo thủ đoạn, đều tự âm thầm bỏ thêm cẩn thận. Chương 28, lại khởi tranh chấp. Chương 28, lại khởi tranh chấp. Ba vị Di Nương tiến lên cấp nhị gia nhị mãi mãi thỉnh an. Liền chia làm ở hai bên, Tiêu Tuấn gặp Lý Di Nương không có tới, thầm nghĩ, ngày hôm qua chuyện vốn là hắn cùng Lý Di Nương làm có chút quá mức, hiện tại Lý Di Nương không đến thỉnh an, mặc dù có thương tích, cũng nên phái nhân truyền cái nói mới là, này không ý định cùng hắn vị này tân mãi mãi không qua được sao. Nguyên lai hắn còn không biết Lý Di Nương bị đóng cửa, ngày hôm qua buổi chiều hắn thừa dịp Ngộng Khê không ở, từng phái Hồng Ngọc cấp Lý Di Nương đưa đi tốt nhất chữa thương dược, chính là sau này Lao Thái Quân đi lại thăm bệnh, Hồng Ngọc sau khi trở về. Hắn sớm đem việc này đã quên, lo lắng Ngộng Khê trách phạt, liền xem Đại Di Nương lịch thanh hỏi. Lý Di Nương hôm nay như thế nào, không đi tới thỉnh ăn cũng không phải nhân truyền cái nói, một điểm quy cự đều không có. Tiêu Tuấn nhìn như ngữ khí nghiêm khắc, nội tâm là che chở Lý Di Nương, đã hắn chất vấn, nhị mãi mãi sẽ không hảo lại nhúng tay hỏi đến việc này, hắn lại răn dạy vài câu trang giả vờ giả vịt, chuyện này cho dù qua, sẽ không bị nhị mãi mãi mượn cơ hội phát biểu, đại náo một hồi, nhường Lý Di Nương lại chịu khổ. Hậu viện chuyện, bản ứng từ nàng này làm chủ mẫu xử lý, này nhị gia không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền chất vấn đứng lên, ngốc tử cũng minh bạch trong lòng hắn tiểu cửu cửu, Mộng Khê nghe xong thầm nghĩ, quả nhiên là tới cấp yêu thiếp chỗ rửa, nàng vốn cũng thấy Lao Thái Quân trừng phạt đã đủ trọng, nay vóc quyết sẽ không làm khó nàng, nhưng mắt thấy Tiêu Tuấn như thế, trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Đã hắn lên tiếng, nàng cũng an vị tại kia không nói một lời xem khởi náo nhiệt đến. Đại Di Nương gặp nhị mãi mãi đoan đoan chính chính ngồi ở kia tượng cái Lao Phật ra, căn bản không có nói chuyện ý tứ, nhị ra lại xem hắn, chỉ phải tiến lên một bước nói. Nhị ra hôm qua mê man còn không biết, Lý Di Nương luôn luôn bị đóng cửa, chờ Lao Thái Quân xử lý. Tiêu Tuấn cùng Mộng Khê vừa nghe lời này, nhìn nhau, đều là ngẩn người, hai người đều đem việc này cấp đã quên, còn tưởng rằng Lý Di Nương liền ở trong sân dưỡng đâu. Lẽ ra hắn hiện tại đã không có việc gì, Mộng Khê hôm nay sáng sớm thỉnh ăn khi, nên cầu Lao Thái Quân đem Lý Di Nương phóng xuất mới là, dù sao cũng là Di Nương chuyện, lại là hậu viện chuyện, bản ứng từ nhị mãi mãi đến xử lý, cũng chỉ có vị này nhị mãi mãi xuất đầu mới được, hắn là không tốt cầu, cũng không thể cầu. Nhớ tới này không phải nên hắn quản chuyện, hắn không tốt xuất đầu. Ánh mắt quét về phía bên người nhị mãi mãi, đã thấy nàng tượng không có việc gì nhân dường như tọa chỗ kia, trong lòng không khỏi phát lên một cỗ tức giận, lại phát tác không được, mặt nhất thời đen xuống dưới, hắn lại đã quên vừa mới là ai hấp tấp nhúng tay hậu việc chuyện, buộc Mộng Khê câm miệng. Hắn tại không tin Mộng Khê sẽ quên việc này, hắn mê man, nàng khả thanh tỉnh thật sự. Tiêu Tuấn nhận làm cho này là nàng cố ý làm, là ở mượn cơ hội trả thù Lý Di Nương, trong lòng thầm than vị này nhị mãi mãi tâm tư rất tác độc. Gặp Tiêu Tuấn mặt đêm đen đến, biết hắn lại hiểu lầm nàng, Mộng Khê ngày hôm qua luôn luôn nghĩ hồng tâm tiêu chuyện, quả thật đem việc này cấp đã quên, nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác giải thích, ngược lại là càng miêu càng hắc, gặp nhị gia đen mặt xem nàng không nói, bất đắc dĩ chỉ phải mở miệng nói. Đã nhị gia hiện tại đã không có việc gì, nghĩ đến Lao Thái Quân cũng hết giận, thiếp cái này phái người đi cầu Lao Thái Quân, sớm đi phóng xuất điều dưỡng mới là. Nói xong, nhìn Hồng Châu liếc mắt một cái, Hồng Châu lập tức hiểu ý, tiếp lời nói: Nô tỳ phải đi ngay hồi Lao Thái Quân. Ân. Gặp Mộng Khê một câu giải thích đều không có, trực tiếp xử lý, giống cho hắn mặt mũi tài làm như vậy, càng nhận định chuyện này là nàng cố ý làm, Tiêu Tuấn trong lòng lại khinh thường, thản nhiên ứng thanh, đen mặt ngồi ở kia. Đứng ở một bên Trương Di Nương lúc này thấy hai người sinh hiểm khích, trong lòng nhưng là nhạc khai hoa, thầm nghĩ nàng cơ hội rốt cục đến. Nguyên lai, này Trương Di Nương ngày hôm qua nghe xong nha hoàn Tiểu Thiến truyền lời, trong lòng cái kia hận à. Sớm đem vị này tân nhị mãi mãi tổ tông bát đại đều an ủi cái lần, thầm hận vị này nhị mãi mãi thật sự là cái âm ngoan chủ, vốn liền hận nàng chỉ vì nhị gia đi Lý Di Nương đêm hôm đó, tặc vóc liền biến đổi pháp nhường đại lao ra đem nhị gia cường ở lại thượng phòng nửa tháng, nguyên bản 7 ngày chi kỳ, đống chốc nhường nàng cấp tăng gấp đôi, khả khổ các nàng này vài cái Di Nương. Làm không tốt nửa tháng nội, vị này nhị mãi mãi liên nhị gia mặt đều sẽ không nhường các nàng thấy, ngày hôm qua buổi chiều liền hiển nhiên tiêu biểu. Nàng cũng không tín thầy tướng số chuyện ma quỷ, lại càng không tín nhị mãi mãi là quý nhân, muốn nói quý nhân, nàng Trương Diễm mới là, thế nào đến phiên này tân vào cửa nhị mãi mãi. Trong lòng nhận định đây là nhị mãi mãi tranh thủ tình cảm thủ đoạn. Nhị gia trời xanh tính thích kỳ hương, hơn nữa thích này hồng tâm tiêu hương khí, vì này buồn hồng tâm tiêu, nàng cũng không thiếu phí tâm tư đi nịnh bợ tam di thái, từ được này buồn hồng tâm tiêu, nhị gia đến nàng trong phòng số lần rõ ràng tăng nhiều, tính toán, này một năm đến. Nhị gia cơ bản không đi đại vương Di Nương kia, hiện tại Mộng Khê muốn đoạt đi này buồn hồng tâm tiêu, nàng đau lòng thẳng bận, khả lại không thể không cấp, Di Nương bản thân chính là nhị gia nhị mãi mãi sở hữu phẩm. Càng đừng nói Di Nương trong phòng gì đó, chủ tử thích, hiếu kính còn không kịp, dám không cho. Này hồng tâm tiêu chỉ nàng cùng Lý Di Nương trong phòng có, tưởng thương lượng với Lý Di Nương cái đối sách, Lý Di Nương hiện tại bị đóng cửa, nha hoàn sớm đem hoa cấp chuyển đi rồi, muốn đi nhị gia kia khóc kể, có đại lao ra phân phó. Thượng phòng môn còn không thể nào vào được, đại vương Di Nương cùng tiểu vương Di Nương lại ước gì sớm một chút đem nàng trong phòng này buồn hồng tâm tiêu cấp chuyển đi, càng không cần nói tìm các nàng thương lượng cùng nhau đối phó nhị mãi mãi. Tả Tư Lượng, hữu cân nhắc, thật sự nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, đành phải ngàn không chịu, vạn không muốn đem kia buồn hồng tâm tiêu chuyển đến thượng phòng. Trên trời cả ngày cho nàng cơ hội, cũng nên nàng tâm tưởng sự thành, đang lúc nàng đào rỗng tâm sự nghĩ thế nào có thể nhìn thấy nhị gia khi... Hắn hôm nay thế nhưng bồi nhị mãi mãi xuất ra thấy các nàng, nàng luôn luôn tại cân nhắc thế nào đem chuyện này thấu cấp nhị gia, gặp nhị gia giận nhị mãi mãi, biết nàng cơ hội rốt cục đến. Trương Di Nương cũng là ở đổ, nàng đổ nhị gia không biết nhị mãi mãi cưỡng bức nàng cùng Lý Di Nương trong phòng hồng tâm tiêu sự tình, đã biết nhất định sẽ quá lôi đình, vì thế tiến lên cấp nhị mãi mãi phúc phúc, cung kính nói. Nhị mãi mãi, tỳ thiếp đã ấn ngài phân phó đem tỳ thiếp trong phòng kia buồn hồng tâm tiêu cấp chuyển đến, chính là tỳ thiếp tưởng. Này hồng tâm tiêu hương khí tập nhân, nhị gia càng thích, đặt ở trong hoa viên có chút đáng tiếc, không bằng đặt ở nhị mãi mãi trong phòng, nhị gia có thể thường xuyên nhìn thấy người được, lại cảnh đẹp ý vui. Nghe xong Trương Di Nương lời này, Tiêu Tuấn nghiêng đầu xem hướng ngọc suối, phượng mâu trung tránh qua một đạo âm lãnh, Trương Di Nương thấy, thầm nghĩ, thành, trong lòng nhất trận cuồng hỉ. Ngọc Khê nghe xong Trương Di Nương trong lời nói, thầm nghĩ, nàng là không cam lòng à, xem ra này đó Di Nương người người cũng không là kẻ dễ bắt nạt. Cảm giác được nhị gia tảo tới được hàng quang, Ngọc Khê nhất thời tức giận tận trời, trong lòng thầm mắng không thôi, rất muốn đem trước mắt này bị nhân hại chết đều không biết hôn đản thu đi lại, đá biển lại nhu viên, làm cầu đá. Dựa vào, ta như vậy nhọc lòng, còn không phải là vì cho ngươi đây là phi chẳng phân biệt được ngu ngốc giải độc, đồ ngốc. Hôn đản. Vương bắt đản. Thật sự là khiếm kích. Chương 29, thẹn quá thành giận. Chương 29, thẹn quá thành giận. Ngọc Khê ổn ổn tâm thần, chống lại Tiêu Tuấn ánh mắt, thong dong lạnh nhạt nói. Nhị gia không biết, thiếp hôm qua đi ngang qua hoa viên, nhìn đến giàn hoa thượng hồng tâm tiêu, trong lòng sợ hãi than này hoa tiểu diễm, xinh đẹp, càng thích kia kéo dài không suy kỳ hương, đáng tiếc chỉ có nhất chi, nghe nha hoàn nói, Trương Di Nương cùng Lý Di Nương trong phòng còn có hai buồn, vì thế đã nghĩ nếu có thể chuyển đến cùng nhau, hoa đoàn đám cẩm, lúc nào cũng thưởng thức, nên có bao nhiêu hảo, vì thế thiếp sai người chuyển nhị vị Di Nương đem hoa chuyển nhập hậu viện, như vậy, đại gia đều có thể thưởng thức. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, thầm nghĩ, này không phải thích cái gì hoa đoàn đám cẩm, rõ ràng là sợ Di Nương dùng hoa dẫn hắn đi qua, quả thực là trần trụi đoạt nhân sở yêu, nhớ tới hàng xóm đồn đãi Lý gia đích nữ thường ngày kiêu căng ương ngạnh, quả nhiên không giả, kém một chút bị nàng nhu tình giả ý cấp cho đi, rơi vào nàng ôn nhu cả bẫy, nghĩ vậy, phách vô cái bản, sợ tới mức nha hoàn bà tử quý nhất. Tiêu Tuấn quay đầu, không lại nhìn Mộc Khê, chỉ nhìn Trương Di Nương nói. Này hồng tâm tiêu kỳ hương vô cùng, đại tề khó tìm, sao so với kia bình thường hoa hoa thảo thảo, trong phủ tổng cộng cũng chỉ có tam chu, đặt ở các phòng ốc lý, ta cũng thường xuyên có thể nhìn đến, nhị mãi mãi muốn thực thích hoa đoàn đáng cẩm, ngày mai sai người đem hoa viên đều tài đầy hoa đó là, Trương Di Nương, ngươi tất nhiên là đem kia buồn hồng tâm tiêu chuyển về ốc đó là. Trương Di Nương gặp nhị mãi mãi ăn biết, nhất thời tâm hoa nộ phóng, cưỡng chế nội tâm vui sướng, kinh sợ quỳ rạp xuống đất. Tỳ thiếp tạ nhị gia nâng đỡ, chính là, đã nhị mãi mãi thích, vẫn là chuyển đi lại hảo. Vừa tới nhị mãi mãi vui vẻ, thứ hai này hoa chuyển đi lại nhị gia ở mãi mãi trong phòng cũng có thể mỗi ngày thấy. Này hoa ở đâu, ta muốn gặp có thể mỗi ngày gặp, tài vài ngày, liền quăng nghị thảo các ngươi nhị mãi mãi vui vẻ. Nhị gia bất giận, là tỳ thiếp không đối, lo lắng không chu toàn, tỳ thiếp một lòng nghị chỉ cần nhị mãi mãi vui vẻ, nhị gia tự nhiên liền vui vẻ. Trương Di Nương lại thành hoàng thành khủng đụng đầu. Ngọc Khê liền tượng xem diễn giống nhau xem hai người nhất sướng nhất đáp, trong lòng không tồn tại dâng lên một tia mệt mỏi. Thật muốn như vậy buông tay, nhị gia chết sống cùng nàng gì quan, khiến cho hắn độc chết ở Di Nương ốc tốt lắm, nhân không thường nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu sao. Tường đứng lên nhấc chân rời khỏi, dương mắt chống lại Tiêu Tuấn kia câu nhân tâm phách dung nhan, không chỉ có thầm than, liền như vậy nhường hắn hồ lý hồ đồ chết ở gia chủ chi tranh âm mưu hạ, không khỏi đáng tiếc, thôi, nàng chính là một luồng cô hồn mà thôi, sớm hay muộn phải rời khỏi nơi này, coi như đây là nàng đối Tiêu phủ thu dụng nàng báo đáp đi. Vì thế đứng dậy tiến lên lạnh nhạt nói. Nhị gia nói được là thiếp không tốt, lo lắng không chu toàn, này hậu viện vốn là thiếp phân nội sự tình, nay lại nhường nhị gia quan tâm, nhường nhị gia xử lý Tiêu phủ đại sự khi còn muốn làm hậu viện chuyện phiền lòng, thiếp phải đi ngay trở về Lao Thái Quân, tự cầu trách phạt. Mộng Khê nói xong hướng Tiêu Tuấn phúc phúc, xoay người giúp đỡ Hồng Hạnh thủ dục hướng ra phía ngoài đi. Nhị mãi mãi bất giận, là tỳ thiếp không tốt, tỳ thiếp đã đem hoa chuyển đến hoa viên, sẽ không chuyển về đi. Cầu nhị mãi mãi trăm ngàn đường hồi Lao Thái Quân. Trương Di Nương quỳ đi đến nhị mãi mãi dưới chân, ôm lấy đùi nàng năn nỉ nói. Hồi Lao Thái Quân. Chê cười, Lao Thái Quân chán ghét nhất chính là này đó Di Nương nhóm trong ngày thường làm chút hồ mị tử, hướng trong phòng câu dẫn nàng tôn tử. Hơn nữa ngày hôm qua đại Lao ra lên tiếng, ai còn dám câu dẫn nhị ra đi nàng ốc, lập tức đuổi ra phủ ra. Giờ phút này, dám lấy chuyện này hồi Lao Thái Quân, Lao Thái Quân còn không giận tí mặt, này đó Di Nương không vì nhị ra thân thể suy nghĩ. Tịnh nghĩ dùng cái gì kỳ hương hoa nha, thảo A hướng trong phòng cầu nhị ra. Nói là tự thỉnh trách phạt, ngốc tử đều biết đến đây là đi cáo trạng, Lao Thái Quân hội phạt nàng. Dùng đầu gối tưởng cũng biết chờ nàng Trương Di Nương, nhẹ thì đòn hiểm một chút, nặng thì trục xuất Tiêu phủ. Nhị mãi mãi đây là hướng tử lý chỉnh nàng A, nàng thế nào liền nhị mãi mãi nói, Lý Di Nương lúc này tưởng thật lĩnh giáo vị này tân mãi mãi lợi hại, không dám lại có mảy may khinh thị chi tâm, lấy tay gắt gao ôm lấy nhị mãi mãi chân, liều mạng cầu. Tử cũng không chịu buông tay, lúc này nàng là vạn không dám cầu nhị ra, xem cũng không dám nhìn hắn. Lúc này đại vương Di Nương cùng tiểu vương Di Nương cũng cùng nhau quỳ xuống, hướng nhị mãi mãi cầu tình. Ngọc Khê chỉ trầm tĩnh đứng ở kia, không nói chuyện, nàng đợi lát nữa, chờ nhị gia thu hồi lời nói mới rồi, di nương bất quá là nô tỳ mà thôi, nhiều quỳ một hồi có thể thế nào. Quan trọng là nhị gia, hắn đã mở miệng, việc này tài tính hoàn, đã qua chiều, đương nhiên không thể mơ hồ xong việc. Tiêu Tuấn nhất thời cũng không có chủ ý, không biết việc này nên thế nào xong việc, nhưng hắn quyết không hội cùng Mộng Khê nói như nói, bất quá một nữ nhân thôi, còn có thể nhường nàng lên trời. Đen mặt ngồi ở chỗ kia, gặp ba cái di nương đều quỳ xuống, này Mộng Khê lại vẫn không buông khẩu, Huyên thật sự không giống nói, trong lòng càng hận khởi Mộng Khê đến, phách một tiếng, đem trong tay chén trà ngã trên mặt đất, đứng dậy đi đến Mộng Khê trước mặt, trong mắt nhất đạo hàn quang bắn ra nhìn thẳng Mộng Khê, nhất tự một chút nói. Lý Mộng Suối, chính là đem sở hữu hoa đô chuyển đến ngươi trong phòng, ta cũng sẽ không chạm vào ngươi nhất chỉ đầu. Hồng Ngọc, đi đem Trương Di nương kia buồn hồng tâm tiêu chuyển đến hậu hoa viên đi. Tiêu Tuấn xoay người phân phó Hoàn Hồng Ngọc, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, Hồng Ngọc bận ứng thanh, theo ở phía sau cùng nhau đi ra ngoài. Gặp nhị gia lên tiếng, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trương Di nương đống chốc than ngồi dưới đất, ở cũng không có vừa rồi vi phong, mọi người gặp nhị gia phát ra giận, một đám quỷ gối kia đại khí cũng không dám ra, hai tiểu nha hoàn gión ra gión rén thu thập thượng chén trà. Hồng Hạnh thầm than chính mình mệnh không tốt, nhân gia nô tài cùng chủ tử kiếm tốt hơn thể diện, chúng ta đi theo vị này nhị nãi nãi, một ngày tịnh lo lắng đề phòng, bạch cùng bị đánh ai mắng, nàng mệnh thế nào như vậy khổ, nguyên vốn tưởng rằng nhị gia là Tiêu phủ tương lai gia chủ, đi theo nhị gia, về sau có thể hánh diện, thế nào từng tưởng nhị gia nhưng lại cưới như vậy cái một khắc cũng không sống yên chủ, có thế này vào cửa vài ngày, nhưng lại huyên hậu viện gà chó không yên, nhị gia tu. Dưỡng ở Tiêu phủ là tốt nhất, nhưng lại bị tức động giận. Không đề cập tới Hồng Hạnh nơi này trong lòng suy nghĩ, lại nói Mộng Khê gặp Tiêu Tuấn rốt cục lên tiếng, di nương nhóm cũng đều yên tĩnh, này mới trở về ngồi xuống, nha hoàn sớm thượng trà mới, Mộng Khê mang trà lên, mở ra cái, thổi thổi, uống một ngụm, nói thời gian dài như vậy cũng thức khác, nhẹ nhàng mà buông trà, có thế này xem thượng quỷ di nương nhóm, chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Đều đứng lên đi, thượng mát, di nương thân thể đều tự phụ, bị hàn sẽ không tốt lắm. Di nương nhóm trong lòng thầm nghĩ, sợ chúng ta thụ hàn, ngươi sớm làm gì đâu. Mộng Khê gặp Trương Di nương còn hãy còn ngồi ở kia phát lăng, ngẩng đầu đối Trương Di nương bên người nha hoàn Linh Nhi nói, còn không mau phủ các ngươi Di nương đứng lên, không dài ánh mắt gì đó, Trương Di nương nếu có thế nào, cẩn thận ngươi ra. Chương 30, Hàn Mai Ngạo Tuyết. Chương 30, Hàn Mai Ngạo Tuyết. Linh Nhi thầm nghĩ, chúng ta Di nương thực có thế nào, cũng là ngài làm, thế nào thì trách đến trên người ta. Nhưng giận mà không dám nói gì, chạy nhanh tiến lên, nâng dậy Trương Di nương. Mộng Khê gặp Di nương nhóm đều đứng lên đứng ở hai bên, có thế này nói. Nay cái đại gia đều mệt mỏi, trước hết hồi đi, cơm trưa cùng cơm chiều không cần đi lại hầu hạ, vừa nói vừa vây tay nhường đại gia tán đi, lại đối đứng ở một bên Hồng Hạnh nói. Đi phân phó một chút, hôm nay chậm, sẽ không cần các cô nương đi lại thỉnh an. Hồng Hạnh lên tiếng, đi ra ngoài phân phó tiểu nha hoàn truyền nói. Mộng Khê cảm giác thật sự mệt mỏi, đuổi đi sở có người, có thế này đem tọa cương trực thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại. Làm Mộng Khê đau đầu là như vậy kỳ quái, hai người cứng rắn thuyên ở cùng nhau nửa tháng, cũng không phải là kiện khoái trá sự tình, nàng cũng không nguyện mỗi ngày sáng sớm thức dậy đều cương nửa người. Nhất định tưởng cái biện pháp chuyển đi ra ngoài mới tốt. Cơm trưa sau, nàng liền đỡ Hồng Châu thủ, mang theo hai cái tiểu nha hoàn đi tới Đông Sương phòng, nghĩ trước nhìn xem, về sau nghĩ biện pháp tìm lý do chuyển này đến, cũng không sai. Này Đông Sương phòng cũng là tam gian đại phòng, vào cửa chuyển qua một cái đại bình phong đó là đại sảnh. Mỗi ngày nhường di nương nhóm thượng này đến thỉnh ăn cũng không sai, Mộng Khê vừa nghĩ biên đi vào Bắc Úc, đây là một gian phòng ngủ, bên trong bản ghi án ỉ cùng nàng tân phòng tương đối đơn sơ rất nhiều, dù sao cũng là thế gia, tuy rằng đơn sơ, cũng so với kia người bình thường ra tốt hơn trăm ngàn lần, đứng ở Bắc Úc phía trước cửa sổ, vừa khéo có thể nhìn đến mặt sau là một cái đại hoa. Viên, tu chỉnh đình đài thủy cát, độc thanh nhất thể, cũng là một cái ưu tính thanh lịch hảo nơi đi, Mộng Khê bông chốc liền thích thượng nơi này. Hận không thể lập tức chuyển tiến vào, nhưng tân hôn ba ngày, cũng không thể làm được rất chói mắt, trước thu thập xuất ra lại nói. Nhị gia trong ngày thường đến này Úc sao? Ở Bắc Úc dạo qua một vòng, Mộng Khê thuận miệng hỏi theo bên người Hồng Châu. Nhị gia ngày thường trở lại trong viện, đại bộ phận thời gian đều ở bên trong thư phòng, này hai bên sương phòng, luôn luôn không, cho nên cũng không an trí cái gì ra cụ. Mộng Khê xem hai bên cái giá thượng cất chứa đồ gốm, đồ cổ, đều bị lộ ra xa hoa. Dựa vào. Này cũng kêu không ấn cái gì ra cụ. Ta đồ cưới đều để chỗ nào? Mới nói đến này phòng ở, liền lại hỏi khởi đồ cưới đến. Này mãi mãi tư duy khiêu quá nhanh thôi, Hồng Châu kỳ quái xem nhị mãi mãi trả lời. Đều có nguyên đặt ở thượng phòng trong Tây Úc, nghĩ chờ nhị mãi mãi có thời gian, kiểm tra rồi, lại quyết định thế nào an trí. Hảo, phái vài người đem này cấp quét dọn, đem đồ cưới đều chuyển đến Đông Sương Nam trong phòng đi, này vài cái tiểu kỳ cùng hương án rút khỏi đi, kia vài cái bích họa lưu trữ, này an trí một cái án thư, có thể tập viết đọc sách, tìm chút văn phòng tứ bảo, đưa này đến, đúng rồi, dựa vào cửa sổ kia lại phóng một cái nhuyễn tháp, trên giường đồ dùng không cần đỏ thẫm, ân, sẽ phấn hồng sắc. Nhị mãi mãi muốn chuyển này đến trụ. Hồng Châu nghe xong nhị mãi mãi an trí, liên bội hỏi. Nghĩ thu thập xong, ngẫu mà qua đến viết chữ đọc sách cũng không sai. Nhị mãi mãi muốn viết chữ, này trong viện có chuyên môn thư phòng, cũng có thể ở Nam Úc đơn giản thiết một cái, nào có đem án thư đặt ở trong phòng ngủ quy cự. Quy cự, là tiêu phủ gia quy sao. Nghe Hồng Châu nói như vậy bất giác sửng sốt, nàng chính là nghĩ ở trong phòng ngủ an trí cái án thư, như vậy nàng đọc sách, luyện tự mệt mỏi, có thể trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nàng ở hiện đại cuộc sống liền là như vậy, lại không nghĩ rằng hợp không hợp quy cự. Hồng Châu nói ra, nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng này hai ngày nhưng là tịnh lấy quy cự đè nặng này di nương, biết này trong nhà cao cửa rộng quy cự đáng sợ, cho nên lúc nào cũng khắc khắc dè dặt cẩn thận, liền khẩn. Trương hỏi, nghĩ thật sự không hợp quy cự trong lời nói, liền đem án thư an tại Nam Úc. Có thời gian nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút này tiêu phủ gia quy. Hồng Châu thầm nghĩ, lời này thế nào như vậy tranh chua, nàng cũng là hảo tâm nhắc nhở nhị mãi mãi, nhìn nhị mãi mãi liếc mắt một cái, thật cẩn thận đáp. Không phải tiêu gia gia quy, là thường quy, người bình thường gia bình thường không có như vậy bố trí, chỉ có này người nghèo trong nhà, bởi vì phòng ốc quá ít, tài đem thư phòng thiết lập tại trong phòng ngủ. Không phải gia quy là tốt rồi, liền ấn ta nói được thu thập đi. Nay trong phòng gia cụ đều rất đơn giản, lại chuyển đi ra ngoài một ít, nhị mãi mãi muốn hay không trở về nhị gia, lại điển trí chút. Không cần, như vậy là tốt rồi, đem cái kia cái giá liên mặt trên phụ tùng cũng đều chuyển đến trong khố. Kia này ốc không nên cái gì cũng không có. Ta liền thích như vậy, rộng mở sáng ngời, đúng rồi, này phong ở sự tình, không cần cùng nhị gia nói, lần khác ta tự mình cùng hắn nói. Hồng Châu cũng không dám ở nhị mãi mãi trước mặt nói thêm cái gì, nàng hiện tại ước gì không cáo hứa nhị gia này đó, tả hữu nhị gia là sẽ không bước vào này ốc, vị này mãi mãi yêu thế nào làm, này từ nàng tốt lắm, có thể gạt nhị gia rất tốt, nếu không đổ chọc một thân cơn giận không đâu, vì thế gật gật đầu. Nhị mãi mãi yên tâm. Nô tỳ biết nên làm như thế nào. Theo Bắc Úc xuất ra, Mộng Khê lại đi tới Nam Úc. Nam Úc vận mệnh là một cái phòng khách nhỏ, so với Bắc Úc tiểu một ít. Bắc ngoài phòng gian có một tiểu cách đoạn, cùng gác đêm nha hoàn ở lại. Nam Úc không có, Mộng Khê tạm thời nghĩ không ra Nam Úc có thể sử dụng tới làm cái gì, liền không làm cho người ta thu thập, chỉ làm cho nhân quét dọn. Xoay người vừa nhấc đầu, nhìn đến đối diện cửa sổ trên tường quải một bức minh họa, cũng là cô Linh Linh nhất chi Hàn Mai ngạo nghệ tuyết trung, bất giác. Liên tưởng đến chính mình, liên tượng này chi Hàn Mai giống nhau, cô Linh Linh một luồng u hồn, đi đến này xa lạ cổ đại, lẻ loi một mình tại đây tiêu phủ trong đại viện, thầm nghĩ hảo hảo mà còn sống, thế nào liền cuốn vào này thê thiếp phân tranh. Nghĩ như vậy, thuận miệng thì TH. M. Dịch ngoại đoạn kiều biên tịch mịch khai vô chủ. Đã là hoàng hôn độc tự sầu càng phong cung vũ. Vô tình khổ tranh xuân nhất nhậm quần phương đố. Thưa thất thành bùn nghiền làm trần chỉ có hương như cũ. Nhị mãi mãi hảo văn thái. Hồng Mai ngạo tuyết, này ý cảnh thật đẹp. Hồng Châu nghe xong, bất giác ngây ngốc. Mộng Khê quay đầu nhìn xem Hồng Châu, ngươi trước kia chưa từng nghe qua này thủ từ sao? Này không phải nhị mãi mãi tài làm sao? Đây là một cái tiền nhân sở làm. Mộng Khê nhớ được này thủ từ là Nam Tống Lục Du sở làm, liền thuận miệng nói. Tiền nhân làm, là ai? Tiền nhân thi từ nô thì đại bộ phận đều đọc lần, thực chưa từng nghe qua. Hồng Châu lại nói. Mộng Khê nhớ tới nàng đối đại tề lịch sử một điểm đều không biết. Nhưng nàng có thể khẳng định, này cũng không phải nàng cái kia thời không trong lịch sử một cái triều đại, xem ra này đại tề ứng ở đường tống phía trước liền cùng nàng biết đến cái kia lịch sử quỹ tích xuất hiện lệch lạc, nghĩ như vậy, liền không nhiều lắm luôn, chỉ nói. Ta chính là cảm thấy này thủ thi rất xứng đôi này bức họa, không bằng tìm người viết trang biểu một chút, liền xứng tại đây bức họa bên cạnh đi, thi như họa ý, họa tùy thi cảnh. Hồng Châu kỳ quái xem nhị mãi mãi, rõ ràng chính mình viết, thiên không thừa nhận, thầm nghĩ. Đây là sợ nhị gia đã biết kiêng kỵ đi, kỳ thật nhị gia cùng thường nhân bất đồng, tài không như vậy của hủ, nhận vì nữ tử không tài đó là đức, nhị gia chân chính thích chính là tài hoa hơn người nữ tử, chỉ nhìn nhị gia chọn tại bên người này đó đại nha hoàn, người nào không phải hội vũ văn lộng mặc, điền tư vịnh phú, lý di nương sở dĩ như vậy được sủng ái, còn không phải bởi vì hội làm hai thủ tiểu thi. Há miệng thở dốc ngẫm lại vẫn là quên đi, bận gật đầu đáp lời. Thầm nghĩ, còn dùng cầu người viết. Xem ra này nhị mãi mãi thật không hiểu nhà mình ra ở Bình Dương trong thành uy danh, nhị gia nhưng là cùng đương kim thái tử phụ tá Lý Toản, Âu Dương Thế Gia Thế Tử Âu Dương Trúc, họa theo Tiên Đảo Tuấn Đông tề danh, cũng xưng tứ đại tài tử, nhị gia đặc biệt tranh chữ vì tối, tranh này đó là nhị gia thiếu niên khi sở làm, nhị gia tự mạnh mẽ hữu lực, rồng bay phượng múa, chờ nhị gia thân thể nhiều cầu hắn viết, này nhị ngãi ngãi thi, xứng thượng nhị gia tranh. Chữ, bắt tại này, kia thật sự là tuyệt phối. Chương 31, Thuốc Bác Phao Chân. Chương 31, Thuốc Bác Phao Chân. Mộng Khê đỡ Hồng Châu, vài cái bưng đồ ăn tiểu nha hoàn theo ở phía sau, đi tới nhà giữa đại sảnh, Tiêu Tuấn thân thể tốt hơn nhiều, Mộng Khê liền sai người đem cơm chiều đặt tới đại sảnh, đãi nha hoàn dọn xong sau, Mộng Khê đi đến phòng ngủ cửa, thâm hít sâu một hơi, ở trong lòng mặc niệm tam lần. Tiêu Tuấn là của ta lão bản, ta chính là phụ trách hắn ăn, mặc ở, đi lại viên công, ta được dựa vào hắn khai tư nuôi sống ta chính mình, cùng lão bản ở chung, nhất định phải thái độ hòa ái. Mặc niệm xong rồi, thẳng thắn thân mình, thong dong lạnh nhạt đi vào phòng ngủ, nàng thật sự là xem đủ kia trương lại hắc lại lánh mặt, hắn mỗi ngày phụng phịu không phiền lụy, nàng xem đều mệt, này hai ngày, mỗi ngày đối mặt Tiêu Tuấn phía trước, nàng đều phải làm một chút tâm lý kiến thiết, miễn cho ngày đó nhịn không được muốn đánh biển kia trương băng sơn mặt. Vào nhà gặp nhị gia đang nằm ở trên giường, Hồng Ngọc ngồi ở tú đôn thượng cho hắn chú ý chân, Mộng Khê tiến lên nhẹ nhàng mà nói. Nhị gia, cơm dọn xong, ngày trước đứng lên dùng cơm đi. Tiêu Tuấn không thấy Mộng Khê, vẫy tay nhường Hồng Ngọc ngừng, đứng dậy xuống đất, Mộng Khê cho rằng không có việc gì nhân giống nhau, cùng Hồng Ngọc hầu hạ hắn mặc quần áo cùng hài, sớm có nha hoàn đánh vào rửa mặt thủy, Hồng Ngọc hầu hạ nhị gia rửa mặt, thân thủ đỡ nhị gia hướng đại sảnh đi đến, Tiêu Tuấn hất ra Hồng Ngọc thủ nói. Gia hiện tại thân thể tốt hơn nhiều, không cần giúp đỡ. Hồng Ngọc cứng thanh, theo ở phía sau. Tiêu Tuấn ngồi ở trước bàn, xem trên bàn cơm sững sờ, Mộng Khê thấy, tiến lên tiếp nhận nha hoàn thịnh tốt cháo nhẹ nhàng mà đặt ở Tiêu Tuấn trước mặt nói. Thiếp đêm nay cố ý cấp nhị gia làm hoa mai cháo, nay cháo là dùng gạo tẻ cùng hoa mai làm, trước đem gạo tẻ nấu thành cháo, lại gia nhập bạch hoa mai, vừa nặng thân nấu phí, này hoa mai tính bình, có thể thư can dùng thuốc lưu thông khí huyết, kích phát thèm ăn, thiếp nhân nhị gia giữa chưa ăn thật sự thiếu, cố ý làm, nhị gia thường thường, thiếp nay vãn nhi còn cố ý nhiều làm mấy sắc điểm tâm trang bị cháo ăn, mỗi ngày ăn cháo, thể chất cuối cùng theo không kịp đi, này mấy sắc điểm tâm đều thực suốt, lại dễ dàng tiêu hóa, thực thích hợp nhị gia hiện tại dùng. Nhất nhất giới thiệu hoàn sau, Mộng Khê liền không lại nói chuyện, chỉ tại một bên cẩn thận hầu hạ, Tiêu Tuấn đêm nay thèm ăn cũng thật tốt, các màu điểm tâm đều thường thường, một chút ăn xong, thần sắc cũng hòa dịu không ít. Nằm trên giường hai hơn tháng động lại rất nhiều sự tình, tuy rằng đại sự đã từ đại lao ra tiếp nhận, nhưng việc vặt cũng không thiếu, Tiêu Tuấn vừa mới năng động, liền truyền bên người gã sai vặt Tiêu Hạ, vội vã xử lý khởi sự vụ đến. Thật sự là cái công tác cuồng, ở hiện đại coi như là tốt nam nhân đi, đáng tiếc, chính là hậu viện nữ nhân nhiều lắm, sớm muộn gì tử vong hoa hạ, nhìn nhị gia đi vào thư phòng bóng lưng Mộng Khê ác độc nghĩ. Tiêu Tuấn rất trễ mới từ thư phòng trở về, Tiến Úc liền nhìn đến trong phòng ngủ chuẩn bị một cái tiểu một thùng, bên trong hơn phân nửa thùng thủy, tản ra một cỗ thuốc bắc vị, mày ninh thành một cái ngợt đáp, không hiểu xem Mộng Khê hỏi. Ngươi này lại là làm cái gì? Nhị gia này hai ngày, tứ chi còn có chút chết lặng, cảm giác trì độn, thiếp cố ý chuẩn bị này đó thuốc bắc canh, cấp nhị gia phao chân, thiếp tại đây trong nước thả hoa hồng, đương quy, hoàng kỳ, tô mục, trạch lan, sinh, xuyên tiêu, dễ sán, thân cân thảo, tế tân, toan táo nhân, hoàng cầm, khổ tham, xuyên quân dùng học canh phao chân có thể sơ kinh lung lay, bình thản âm dương, ích khí dưỡng huyết, điều hòa tính khí, bổ dưỡng căn thận, dưỡng tâm an thần chờ công hiệu Mộng Khê một bên băng tiêu. Tuấn trừ bỏ áo khoác, vừa nói. Tiêu Tuấn do dự hạ, há mồm tưởng cự tuyệt, mãnh lại nghĩ tới Mộng Khê tối hôm qua ấn chân ấn kia cổ thoải mái kinh đến, ngạnh sinh sinh đem muốn cự tuyệt trong lời nói nuốt trở lại đến trong bụng, từ chối cho ý kiến ngồi ở bên giường. Hồng Ngọc tiến lên ngồi trên mặt đất cấp nhị ra thoát hài miệt, vãn khởi ống quần, đem nhị chỉ chân đặt ở trong nước, vãn khởi ống tay áo, sẽ cấp nhị ra tẩy. Ta đến đây đi, Mộng Khê đã bỏ đi áo khoác, ngồi ở một bên sớm chuẩn bị tốt thấp bé tú đôn thượng, biên vãn khởi nội y đi tay áo biên nói. Tiêu Tuấn cùng Hồng Ngọc Hồng Châu đều là cả kinh, này rửa chân đều là nha hoàn làm chuyện, nhị mãi mãi thế nào có thể tự mình động thủ. Nhị mãi mãi không được Hồng Ngọc vội va nói, mặt trướng đỏ bừng, thủ không rời đi. Ngươi đi lấy cái đệm cấp nhị ra dựa, có thể thoải mái chút. Mộng Khê một bên phân phó một bên thủ đã thân đi vào nước, nắm lên Tiêu Tuấn chân trái, cấp Tiêu Tuấn ấn lên. Hồng Ngọc khó xử nhìn xem nhị mãi mãi, lại nhìn xem nhị ra, xem nhị mãi mãi đã thân thủ, nhị ra cũng không ngôn ngữ, liền đứng lên, một bên Hồng Châu đã xuất ra hai cái gối đầu, hai người cấp nhị ra tìm cái thoải mái tư thế, nhường nhị ra dựa vào đứng lên. Tiêu Tuấn thế nào hưởng thụ qua giá cao như vậy thuốc bắc phao chân massage, thoải mái mà ỉ ở nơi đó, xem Mộng Khê ánh mắt dần dần thâm thúy đứng lên, hắn thực hưởng thụ loại này ấm áp hầu hạ, cũng tưởng đem này ấm áp giữ ở bên người, nhưng nhớ tới nàng hôm nay sở tác sở vi cùng phố phường gian phong bình, trong lòng liền không nỡ, hắn Tiêu Tuấn là muốn tung hoành thiên hạ, sao có thể đem một cái điêu ngoa tùy hứng, đưa hắn hậu viện rảo một khắc cũng không thể an bình nữ nhân phóng tại bên. Người. Trong lúc nhất thời, không biết nên đem nàng làm sao bây giờ. Nhị gia, thiếp hôm nay đem đông xương phòng thu thập, muốn làm một cái tiểu thư phòng, như vậy thiếp không có việc gì khi có thể đi đọc sách, viết viết chữ. Mộng Khê xem Tiêu Tuấn thoải mái mà nằm ở nơi đó, sắc mặt cũng ôn nhu rất nhiều, liền nhân cơ hội đem đông xương phòng chuyện nói ra xuất ra. Ân, đã biết nửa ngày, Tiêu Tuấn thanh âm giống theo vân đoan chuyển đến. Buổi sáng Mộng Khê tỉnh lại thời điểm, Tiêu Tuấn còn tại ngủ say, tưởng là tối hôm qua thuốc bắc phao chân mát xa nổi lên làm dùng, Mộng Khê lặng lẽ xuống giường, mở cửa đi ra phòng ngủ, Hồng Ngọc Hồng Châu liên bước lên phía trước, muốn vào ốc hầu hạ, Mộng Khê bắt tay đặt ở bên miệng ý bảo nhị gia còn tại ngủ say, đi đến gian ngoài từ Hồng Châu hầu hạ rửa mặt, nhường Hồng Ngọc ở ngoài cửa hậu nhị gia rời giường, liền đỡ Hồng Châu đi tiểu phòng bếp. Nhìn đến phòng bếp tân chọn mua vào ngọc trúc cùng giòn phiến, này đó đều là phía nam thực vật, cổ đại giao thông không tiện, ở phương bắc rất ít có thể ăn đến này đó, cũng chỉ có Tiêu phủ loại này thế gia tài năng ngẫu mà ăn thượng, này đó ở Bình Dương thành mà nói, đều là hiếm lạ vật. Nhìn đến đầu bếp tại kia cầm, cân nhắc nửa ngày không biết thế nào xuống tay, Mộng Khê nhất thời thủ ngứa. Liên động ngón tay huy làm lên. Trước nhường đầu bếp đem đậu hũ cắt thành đại phiến, dùng thất thành nóng du tạc tới kim hoàng sắc, lại đem thủy phát nấm khẩu bắc đi tạp tẩy sạch hết thể hai cánh hoa, tiên ma cũng hết thể hai cánh hoa, đem nấm khẩu bắc, nấm, giòn phiến phân biệt để vào nước sôi nổi chát thấu lao ra đặt ở một bên. Sau đó dùng sao nổi trước đem hành gừng kích hương, lại gia nhập nước tương, rượu gia vị, đường trắng, nấm khẩu bắc, nấm, giòn phiến kích sao, xuống lần nữa nhập đậu hũ khối, thiêu phí sau sửa tiểu hỏa thiêu ninh tới ngon miệng, dùng ẩm tinh bột thêm bột vào canh, điểm ngon miệng tinh, lâm nhập dầu vừng thôi vân, một đạo hương vị ngon. Hương khí phốc mũi nhân ba món đậu hủ liền ra lô. Mộng Khê lại ở đầu bếp phối hợp hạ dùng ngọc trúc làm một đạo ngọc trúc đôn thịt, thủ ô gà, nấm hương cải củ canh. Đem đồ ăn làm tốt sau, trước nhường Hồng Châu cùng đầu bếp thưởng, không nói đầu bếp thưởng Mộng Khê làm được đồ ăn sau, ánh mắt đều tái rồi, đan nói này Hồng Châu thưởng, không chỉ có sợ hai than vị này nhị mãi mãi tay nghề thực khéo, liên nói nàng chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn đồ ăn, mắng to trước kia đầu bếp đều là đến Tiêu phủ kiếm cơm ăn, làm căn bản là không phải đồ ăn. Thẳng đến Hồng Châu nhìn đến một bên hai cái đầu bếp kia giết người bàn ánh mắt, tài nhớ tới nàng liên bọn họ cũng. Máng, chạy nhanh nhắm lại miệng. Mộng Khê nhìn đến các nàng biểu cảm, tâm tình cứ tốt, nghĩ nghĩ, dù sao làm được rất nhiều, làm cho người ta chia làm hai phần, dùng thực hộp trang một phần, cũng xứng thượng đã làm tốt hoa mai cháo cùng mấy sắc điểm tâm, làm cho người ta thừa dịp nóng cấp lao thái quân đưa đi. Chương 32, Phẩm thường mỹ vị. Chương 32, Phẩm thường mỹ vị. An bày xong lao thái quân. Có thế này nhường nha hoàn bưng kia phân bỏ thêm đặc thù gia vị đồ ăn cơm, đỡ Hồng Châu trở lại chính úc. Tiến úc, liền gặp nhị gia đã ngồi ở trong đại sảnh, đang cùng Hồng Ngọc nói xong cái gì, hai người thấy nàng tiến vào, đều ngậm miệng. Nhị gia nay vóc xem tinh thần hơn Mộng Khê một bên ý bảo nha hoàn bãi cơm, một bên hướng về phía Tiêu Tuấn nói. Đêm qua ngủ trầm, một đêm hảo miên, sáng sớm đứng lên liền cảm thấy tinh lực dư thừa, tay chân đều có khí lực, vừa mới ở trong viện dạo qua một vòng, hoạt động gân cốt. Hiện tại chính cảm thấy đã đói bụng đâu Tiêu Tuấn xem mang lên đến đồ ăn, tâm tình cực tốt, nói cũng nhiều. Đây là thiếp tự mình làm nhân ba món đậu hủ, chủ liệu dùng xong đậu hủ, nấm khấu bắc, nấm, giòn phiến món ăn này có bổ trung lích khí, thanh nhiệt hóa đàm công hiệu, tối thích cùng bệnh sau, thể hương, tính khí suy yếu, ẩm thực không tốt, hụt hơi thực thiếu trở chứng bệnh. Nhị ra một hồi đa dụng chút. Mộng Khê chỉ vào bưng lên nhân ba món đậu hủ, chấm thanh lời nói nhỏ nhẹ giới thiệu nói. Sau đó lại nhất giới thiệu khác vài đạo đồ ăn. Đãi đồ ăn thượng tề sau, rửa tay, tiến lên cấp nhị gia chia thức ăn. Đồ ăn dọn xong, gặp Mộng Khê muốn đi lại hầu hạ, Tiêu Tuấn nghĩ nghĩ nói. Nay có Hồng Ngọc là được, ngươi đi trước thượng phòng cấp lão thái quân thỉnh ăn đi, nói cho mãi mãi ta hôm nay đã tốt lắm, cảm giác chân cũng có lực hơn, thủ đều có thể lấy động tương đối trọng gì đó, sáng nay còn đánh một chuyến quyền đâu, nói cho mãi mãi không cần nhớ mong, qua hai ngày ta dưỡng tốt lắm liền thân đi thỉnh an. Ta trong thư phòng sự vụ cũng không thiếu, không cần ngươi vội vã trở về hầu hạ, ngươi ngay tại kia thay ta nhiều bồi bồi mãi mãi. Mộng Khê ứng thanh, xoay người trở lại nội ốc ở Hồng Châu hầu hạ, thay đổi quần áo, một lần nữa rửa mặt chải đầu, liền cùng Hồng Châu cùng nhau hướng lao thái quân Thọ Hy Đường đi đến. Đến Thọ Hy Đường vào đại sảnh, chuyển qua Tùng Hạc Diên Niên Đại Bình Phong, gặp lao thái quân sớm ngồi ở kia, trừ bỏ đại lao ra bởi vì ngày hôm qua đi ra ngoài liệu lý sinh ý, buổi tối không hồi phủ ngoại. đại gia đều đến đông đủ, Mộng Khê Liên bước lên phía trước cấp lao thái quân, đại phu nhân thỉnh an, lại cấp đại gia, đại nãi nãi, tam gia thấy lễ, có thế này ở đại nãi nãi xuống tay ngồi xuống. Đại Mộng Khê ngồi xuống sau, lao thái quân liền hỏi, Khê Nhi nay thế nào tới sớm như vậy, Tuấn Nhi thế nào? Mộng Khê vội vàng đứng lên chiều lão quân phúc phúc nói. Nhị gia nay vóc thân thể lớn hảo, tôn tức sáng sớm vừa xiêm áo cơm, vốn định hầu hạ nhị gia ăn cơm lại qua, đã bị nhị gia vội vã đuổi đi lại, nhường tôn tức trước vội tới lao thái quân thỉnh an, cũng hồi lao thái quân, nhị gia hôm nay đã tốt lắm, cảm giác chân cũng có lực hơn, thủ đều có thể lấy động trọng vật, nhị gia sáng nay còn luyện một chuyến quyền đâu, muốn lao thái quân không cần nhớ mong, qua hai ngày nhị gia dưỡng tốt lắm liền đích thân đến cấp lao thái quân thỉnh an, còn muốn tôn tức thỉnh an, cũng không nên gấp gáp trở về, thay nhị gia tại kia nhiều bồi bồi nãi nãi. Hảo, hảo, Tuấn Nhi tốt lắm, lao thân cũng an tâm, này thực là chúng ta Tiêu gia phúc khí, Khê Nhi về sau buổi sáng hầu hạ Tuấn Nhi ăn xong rồi lại qua cũng không muộn, nơi này có ngươi bà cùng ngươi đại tẩu, không cần hấp tấp đi lại, lao thái quân cao hứng nói. Mộng Khê bật ứng, nhớ tới buổi sáng đưa tới được đồ ăn, còn nói thêm. Lao thái quân, tôn tức hôm nay buổi sáng nhìn đến trong phủ tân chọn mua ngọc trúc, tiên duẩn, nhất thời thủ ngứa, nhớ tới trước kia ăn qua đồ ăn, liền cấp nhị gia làm nhân ba món đậu hủ, cùng ngọc trúc đôn thịt, nghĩ này lưỡng đạo đồ ăn xốp ngon miệng, dễ dàng tiêu hóa, thực thích hợp lao thái quân ăn, liền lại bỏ thêm lưỡng đạo đồ ăn, sướng sáng sớm làm hoa mai cháo cùng mấy sắc điểm tâm, cùng nhau đưa đi lại, một lát lao thái quân thường thường, tôn tức thủ chuyết nhường lao thái quân chê. Cười. Có này phân hiếu tâm là tốt rồi, Khê Nhi làm cháo nhưng là hảo uống được ngay, so với trong phủ đầu bếp mạnh hơn nhiều, đuổi minh vóc, đem làm cháo biện pháp viết, nhường trong phòng bếp làm, đại gia cũng đều thường thường. Mộng Khê bật ứng, toàn gia nhân lại chuyện phía một hồi, lao thái quân liền sai người bãi cơm. Lao thái quân trực tiếp phân phó đại phu nhân ngồi, nhường Mộng Khê cùng đại nãi nãi ở một bên hầu hạ, đại phu nhân liền ở lao thái quân xuống tay ngồi, xem đứng ở lao thái quân bên người Mộng Khê, đáy mắt tránh qua một tia âm ngoan, nàng là tuyệt không thích này nàng dâu, hôm nay lại thấy nàng quăng nghĩ thế nào dỗ lao thái quân cao hứng, một điểm cũng không lấy nàng này chính quy bà làm hồi sự, tâm lý càng thêm chán ghét, ngại cho nhất thời tìm không thấy nàng không phải, chỉ phải vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở kia, không nói một lời. Mộng Khê cẩn thận cấp lao thái quân bố đồ ăn, lao thái quân giáp khởi Mộng Khê để tới trước mắt nàng bàn chung nhất tiểu khối thịt đưa vào trong miệng, ngạc nhiên hỏi. Nay thịt là làm như thế nào, nhập khẩu tức hóa, hiểu ra đứng lên còn có chứa một cỗ thấm ngát. Mộng Khê xem lao thái quân thích, bận lại cấp gấp nhất tiểu khối, hồi đáp. Lao thái quân, đây là tôn tức cho ngài nói ngọc trúc đôn thịt, trước đem thịt heo tẩy sạch, dùng nước sôi chắc đi máu loãng, lao ra cắt thành khối. Sau đó đem thịt cùng cắt thành đoạn ngọc trúc, hành, gừng, rượu gia vị, muối đồng nhập nồi nội, gia nhập số lượng vừa phải nước trong. Trước dùng võ hỏa thiêu phí, lại dùng lửa nhỏ đôn đến thục lạ. Cuối cùng nhặt đi ngọc trúc, hành, gừng, gia nhập muối, hồ tiêu phấn trở gia vị liền làm thành. Ngài vừa rồi thường đến thơm ngát là ngọc trúc hương, ngọc trúc có dưỡng âm, nhuận táo, trừ phiền, chỉ khát công hiệu món ăn này không chỉ có vị mỹ, còn có tư âm nhuận táo công hiệu, áp dụng cho sốt cao đột ngột thương âm. Bệnh tiêu khát, phiền nóng, thể hư gầy yếu, thắt lưng tất đau đớn, tiêu hóa bất lương, tả trở chứng bê. Nhờ. Không bệnh nhân dùng ăn càng có thể phòng bệnh. Ân, ăn ngon lão thái quân vừa nói vừa gật đầu. Này gà cũng là nhị tẩu làm được. Tiêu vận lại giáp khởi một khối thịt gà phóng ở thân tiền trong mâm hỏi. Tam gia không biết, món ăn này kêu thủ ô gà, trước đem thủ ô dùng nồi đất nấu hảo, tiết ra tiên nước, lại đem thịt gà tẩy sạch cắt thành thịt đinh, gia nhập rượu gia vị, vị tinh. Muối tinh, tinh bột tốt nhất tương. Đem tiên duẩn, tiên tiêu đi đế, tử tẩy sạch cùng cắt thành đinh, đem tương tốt gà đinh hạ nồi chảo tạc thuộc sau lao ra. Lại nồi chung thêm một chút để du, gia nhập gà đinh, rượu gia vị, muối tinh, nước tương cùng với thủ ô nước, cấp tốc điên sao, ngon miệng sau dùng tinh bột thêm bột vào canh tự thành. Hà thủ ô có bổ can đích thận, dưỡng huyết khư phong tác dụng, món ăn này có tư can thận công hiệu. Nhị mãi mãi đồ ăn làm được ăn ngon thật, với ai học được đại phu nhân lơ đãng hỏi. Mộng Khê bận đáp, gia mẫu thích xuống bếp, nàng dâu thường ở bên cạnh xem hơn, sẽ, về phần này đó đồ ăn dược dùng giá trị, là nàng dâu theo thư thượng xem ra. Chờ đại gia đều buông chiếc đũa khi, Mộng Khê phát hiện, nàng làm bốn đạo đồ ăn cơ bản đều gặp bàn để, này tại đây tiêu phủ như vậy nhà giàu nhân gia nhưng là không thông thường chuyện, tiêu vận còn ngượng ngùng sung nhị tẩu cười cười, bởi vì đại bộ phận đều bị hắn cùng tiêu thanh ăn, tiêu vận còn thầm nghĩ, về sau tìm cách thường đi nhị ca kia kiếm cơm ăn. Trên bàn, đái đại phu nhân, tiêu thanh, tiêu vận chờ rời đi sau, lao thái quân hướng về phía Mộng Khê nói. Khê Nhi tặng cái cấp lao thân này phía sau lưng nhất thật sự thoải mái, cảm giác này kiên cùng cánh tay đều thoải mái hơn, tối hôm qua lại nhường thị họa thử cấp đu, nhưng lại một điểm cảm giác cũng không có, Khê Nhi hôm nay lại cho láo thân xoa bóp, cũng nhường thị họa ở bên cạnh xem học. Chương 33, án vụ. Chương 33, án vụ. Ngộng Khê bật ứng, rửa tay, tiến lên cấp lao thái quân khinh khinh nu lên, nhớ tới kiếp trước nghe qua chê cười, một bên mát xa một bên đối lao thái quân nói. Tôn tức nhớ tới một chuyện cười, thực có ý tứ. Lao thân chính buồn hoàng đâu, Khê Nhi nói mau tới nghe một chút lao thái quân nói. Ngộng Khê gật gật đầu, bắt đầu chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ giảng lên. Nói một ngày này, lao viên ngoại muốn ra xa nhà. Đi phía trước, đối con hắn nói, nếu có người đến chúng ta, hỏi ta trước ra môn kia khỏa lão thụ đi đâu vậy, ngươi đã nói, lớn tuổi bị bán. Nếu hỏi chúng ta hậu viện kia phiến rừng trúc kia đi, ngươi đã nói, rối loạn bị lạc hư. Nếu hỏi chúng ta kho lúa lý thế nào nhiều như vậy thước, ngươi đã nói, đây là cha ta nương một ngụm tiết kiệm đến. Nếu đang hỏi chúng ta trên tường kia phó tranh tết thế nào tốt như vậy, ngươi đã nói, đây là tổ truyền. Lão viên ngoại con gật gật đầu lại lặp lại một lần. Sau đó lão viên ngoại an tâm thoải mái đi rồi. Kết quả ngày thứ hai đã tới rồi cái khách nhân. Khách nhân tiến viện sau, lão viên ngoại con liền đón đi lên. Khách nhân hỏi, cha ngươi. Địa chủ con nói, lớn tuổi bị bán. Khách nhân cảm thấy rất kỳ quái, lại hỏi, ngươi nương. Địa chủ con nói, rối loạn bị đạp hư. Khách nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vào phòng sau, thấy địa hạ có rất nhiều gà thỉ, tiếp lại hỏi, nhà ngươi địa hạ thế nào nhiều như vậy gà thỉ. Lão viên ngoại con nói, đây là cha ta nương một ngụm tiết kiệm đến. Khách nhân cảm thấy thực buồn cười, liền lại hỏi, người đứa nhỏ này như thế nào sao ngốc? Lão viên ngoại con nói, đây là tổ truyền. Lão thái quân đã nhịn không được cười ha ha, trên đời này thực sự như vậy tử tính nhân, đầu liên loan cũng không chuyển, xem ra tất cả đều là tương hồ. Đại nãi nãi nghe xong, một miệng trà thiếu chút nữa phun ra đến, nơi nào còn có đoan trang dạng cười nói. Nhị nãi nãi thật sự là cái linh lung nhân.